Chương 1306, kế hoạch của Thiên Chiếu Nữ Thần vì sợ kinh động Vạn Thần Điện quá sớm nên số lượng người không phải càng đông càng tốt. Điều quan trọng nhất là phải lẻn vào Vạn Thần Điện một cách thần không biết quỷ không hay, sau đó bắt sống Uy Đức Vương, như vậy mới thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên khi phân phó nhiệm vụ, Hades và 5 vị đại yêu của Ngũ Thượng yêu tộc đã quyết định sẽ là chủ lực tháp Tùng Thạch Tuyên lẻn vào Vạn Thần Điện. 9 yêu tộc còn lại chủ yếu dùng để dụ dỗ các thần vương của ma giới và Thiên Chi Ngự Thần tộc, ngoài ra Đế Giang và vài yêu tộc khác phải ở lại trấn thủ thành Côn Luân, chủ trì việc vận hành liên tục binh chủ đại trận. Cuối cùng, những người quyết định cùng Thạch Tuyên xông vào Vạn Thần Điện chính là Hades, Khoa Phụ, Tương Liễu Thị, Ngô Cường, Chu Câm và Sa Bị Thi. Sau khi lên kế hoạch xong, tộc trưởng của thập hạ yêu tộc là nữ Sửu Thị, Trần Thu và những người khác lập tức chọn một hướng rồi xông thẳng ra ngoài, trong đó còn cuốn theo sương mù dày đặc ngập trời. Vị Thiên yêu Chúc Cầm kia còn phun ra mây mù, rất nhanh đã khiến toàn bộ binh chủ đại trận bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc, che mắt bịt tai. Binh chủ đại trận này chỉ có thể ra, không thể vào, do đó những người như nữ Sửu Thị, Trần Thu cũng không thể quay lại được. Nhưng may là họ đều đã đạt đến cảnh giới thần vương, không sợ bất kỳ ai, trừ khi Thái Cổ Chi Tổ đích thân giáng lâm. Đi ra thì dễ, nhưng muốn quay lại thì hầu như không thể. Đại quân của Thiên Chi Ngự Thần tộc và ma giới đang vây khốn bốn phía cũng lập tức kinh hãi, nhưng đợi đến khi họ phản ứng lại thì nữ Sửu Thị và những người khác đã xông ra khỏi binh chủ đại trận, mang theo năng lượng kinh khủng, dường như liều mạng mà đến. Ma vương của ma giới và thần vương của Thiên Chi Ngự Thần tộc cũng lập tức ra trận, nhưng không ngờ nữ Sửu Thị và Trần Thu lại bắt đầu chia đường bỏ chạy. Ngay sau đó, Hades, Thạch Tuyên và Khoa Phụ cũng xông ra, rồi tất cả mọi người đều chia đường tẩu thoát. Mục đích của việc này là để gây nhiễu cho ma giới và Thiên Chi Ngự Thần tộc, tuyệt đối không thể để họ biết được mục tiêu thật sự của Thạch Tuyên, nếu không chắc chắn sẽ bị đoán ra. Dù sao thì thân phận hiện tại của Thạch Tuyên trong giới của những kẻ này cũng không còn là bí mật gì quá lớn. Mọi người tự chọn một hướng để bỏ chạy, trong đó Thạch Tuyên, Hades và 5 vị đại yêu đã sớm định sẵn địa điểm hội họp, còn lúc đầu thì có thể yên tâm chạy loạn. Mười mấy vị thần vương chạy tán loạn bốn phía quả nhiên khiến các thần vương của ma giới và Thiên Chi Ngự Thần tộc cảm thấy hỗn loạn, lập tức chia đường truy đuổi. Trong sự hỗn loạn này, Thạch Tuyên cũng trà trộn vào, khởi động trang bị tinh thể, toàn lực bỏ chạy. Sự chuẩn bị của yêu tộc không thể nói là không chu toàn, thậm chí còn đặc biệt cải trang cho Thạch Tuyên thành một con yêu quái da vàng, trà trộn vào trong, chạy trốn. Thông thường, hắn cũng sẽ bị nhầm là cường giả đạt đến cảnh giới thần vương của tộc nào đó, sẽ không bị chú ý đặc biệt. Nhưng trong số những người của Thiên Chi Ngự Thần tộc truy đuổi theo lại có một người cực kỳ nhạy cảm với khí tức của Thạch Tuyên. Người này chính là thủ lĩnh của thập thần Thiên Chi Ngự Thần tộc, cũng là một trong tam quý thần, Thiên Chiếu Nữ Thần. Thiên Chiếu Nữ Thần dẫn đầu thập đại thần dốc toàn lực đến giúp ma giới, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng yêu giới đã khởi động binh chủ đại trận, thì dưới sự liên thủ của thập đại thần và lục đại ma vương, cho dù Thạch Tuyên và Hades có giúp yêu tộc cũng chỉ có một con đường bại vong. Nhưng binh chủ đại trận vừa khởi động đã đẩy lùi kết quả của trận chiến này đến ít nhất một tháng sau. Sự đặc biệt của Thạch Tuyên khiến Thiên Chiếu Nữ Thần ấn tượng sâu sắc, cho nên nàng cũng ghi nhớ kỹ khí tức của hắn trong lòng. Giữa đám thần vương đang chạy tán loạn bốn phía này, Thiên Chiếu Nữ Thần ngay lập tức đã bắt được khí tức của Thạch Tuyên, sau đó lặng lẽ bám theo phía sau. Hơn nữa, để tránh bị Hades phát hiện như lần trước, lần này Thiên Chiếu Nữ Thần gần như đã thu liễm toàn bộ khí tức, lại còn tụt lại phía sau hơn 13 mét. Lần này, dù có là Hades cũng không thể nào phát hiện được. Bởi vì Thiên Chiếu Nữ Thần hoàn toàn không theo dõi bóng dáng của Thạch Tuyên, mà là bắt giữ khí tức của hắn rồi từ từ tìm đến. Thạch Tuyên chạy một mạch mấy chục mét, phát hiện phía sau không có kẻ địch cấp thần vương nào đuổi theo, xem ra cả ma vương lẫn thần vương của Thiên Chi Ngự Thần tộc đều không thèm để mắt đến con yêu quái da vàng đột nhiên xuất hiện này, cho nên không có ai đuổi theo. Thạch Tuyên không thể nói là không cẩn thận, chỉ là Thiên Chiếu Nữ Thần theo dõi còn cẩn thận hơn, cuối cùng vẫn bị qua mặt, ngay cả hư ảnh Thạch Tuyên cũng không hề nhận ra. Một lúc sau, cuối cùng khi đã xác định không có ai theo dõi, Thạch Tuyên mới bắt đầu định vị phương hướng, sau đó dựa theo không gian đã hẹn trước, đi thẳng vào dòng chảy thời không. Nửa ngày sau, hắn ra khỏi dòng chảy thời không, lúc này hắn đã xuất hiện trong một không gian nhỏ màu đen kỳ lạ. Trong không gian màu đen này đã sớm bị một lớp mây mù bao phủ, lúc này, vị đại yêu Vu tộc Khoa Phụ đã đang đợi ở đây. Chương 1307, lẻn vào Vạn Thần Điện sau khi Thạch Tuyên đến, không lâu sau, Hades, Chu Câm, Ngô Cường, Sa Bị Thi và Tương Liễu Thị cũng lần lượt thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Họ đều là những cường giả vô song trong số các thần vương, nếu một lòng muốn chạy, e rằng trừ khi Ma Đế Lũ Sở ở trong truyền thuyết đích thân truy đuổi, nếu không thì hầu như không thể bị bắt được. Bảy vị thần thượng cổ tập hợp xong, gật đầu với nhau, đều hiện ra hình người, trông rất bình thường, sau đó tiến vào dòng chảy thời không, cuối cùng bắt đầu đi về phía Chư Thần Chi Quốc Vạn Thần Điện. Mãi cho đến khi họ rời đi rất lâu, Thiên Chiếu Nữ Thần mới dần dần hiện ra bóng dáng. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy mấy vị tồn tại đáng sợ này cùng xuất hiện, cũng kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, trốn ở nơi cách đó hơn 13 mét, không dám thở mạnh một tiếng, mãi cho đến khi họ rời đi rất lâu, Thiên Chiếu mới dám hiện thân. Nàng bắt giữ khí tức của Thạch Tuyên, nhìn phương hướng họ rời đi, trong lòng trầm ngâm dường như đang suy đoán điều gì đó. Một lúc lâu sau, đôi mắt đẹp của Thiên Chiếu đại thần trợn lên, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ở hướng này nếu mục tiêu của họ là Chư Thần Chi Quốc, vậy thì chỉ có thể là Vạn Thần Điện. Chẳng lẽ họ lại muốn đến Vạn Thần Điện? Đến Vạn Thần Điện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Yêu tộc đang đối mặt với nguy cơ diệt tộc, tại sao lại đột nhiên cùng nhau đến Vạn Thần Điện? Rốt cuộc họ có kế hoạch gì? Đầu óc Thiên Chiếu nữ thần quay cuồng, nàng đang nghĩ nếu bản thân ở trong tình huống đó, muốn giải cứu yêu tộc khỏi nguy cơ thì sẽ có những biện pháp nào. Một lúc sau, nàng cuối cùng hít một hơi khí lạnh, đã đoán ra. Ta biết rồi, chắc chắn là như vậy. Những yêu tộc này to gan lớn mật, chắc chắn là muốn giúp con trai của Hy Vọng đoạt lại sức mạnh của Uy Đức Vương. Chỉ cần đoạt lại được tứ tử chi lực, với sức mạnh hiện tại của hy vọng chi tử kia, chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó có được sức mạnh này, muốn giải quyết nguy cơ trước mắt của yêu tộc cũng không phải là không thể. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Thiên Chiếu Nữ Thần thầm nghĩ. Nàng không nghĩ đến việc thông báo cho Vạn Thần Điện trước, mà lại nghĩ đến Thiên Chi Ngự Thần tộc của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của Hỗn Độn Thất Tử đủ để thay đổi tất cả, đây chính là sức mạnh mà ngay cả thần tổ cũng đích thân thừa nhận là hy vọng của thế giới tương lai. Nếu như Thiên Chi Ngự Thần tộc chúng ta có thể nắm giữ. Nghĩ đến đây, Thiên Chiếu Nữ Thần cuối cùng cắn răng, quay người trở về, nhưng không quay lại vùng đất của yêu tộc nữa, mà đi về một hướng khác. Thiên Chiếu Nữ Thần đi xuyên qua dòng chảy thời không, lúc vào lúc ra, không ngừng thay đổi phương vị. Một ngày sau, nàng cuối cùng đã đến một không gian kỳ lạ. Bên dưới không gian này là một biển người vô tận, trên biển người có một hòn đảo lơ lửng, trong hòn đảo sừng sững một cây cột tròn, cây cột thẳng tắp lên trời xanh, không nhìn thấy điểm cuối. Sau khi Thiên Chiếu Nữ Thần vào đây, vị tộc trưởng Đường Đường của Thiên Chi Ngự Thần tộc này lại thu liễm thần thái, chỉnh lại uy quan, sau đó mang theo vẻ mặt dịu dàng và cung kính, từ từ bay lên hòn đảo giữa biển người. Thiên Chiếu có chuyện cầu kiến phụ thần, mẫu thần. Xin phụ thần, mẫu thần chỉ điểm cho hài nhi. Nói xong, vị chủ tể tối cao của Thiên Chi Ngự Thần tộc, Thiên Chiếu Nữ Thần, đã cung kính quỳ lạy trên mặt đất, không ngẩng đầu lên. Lời của Thiên Chiếu Nữ Thần vang vọng không dứt trên hòn đảo này, mãi cho đến khi tất cả trở lại tĩnh lặng, mới truyền đến một tia gió nhẹ. Thiên Chiếu Nữ Thần cảm thấy trước mặt mình, nơi mình đang quỳ, truyền đến từng tia năng lượng dao động, sau đó, một giọng nói của người đàn ông vang lên trong đầu nàng, "Thiên Chiếu, ngươi không quản lý Cao Thiên Nguyên, lại chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại tranh chấp với đệ đệ của ngươi?" "Không, lần này không phải vì chuyện của Tu Tá Chi Nam." Thiên Chiếu Nữ Thần vẫn không dám ngẩng đầu, vẫn quỳ trên đất, cung kính nói tiếp, "Chuyện này liên quan đến tương lai của Thiên Chi Ngự Thần tộc, Thiên Chiếu không thể quyết định, cho nên đến cầu kiến phụ thần và mẫu thần." "Ồ." Giọng nói của người đàn ông có chút kinh ngạc, sau đó nói đi. "Vâng." Thiên Chiếu Nữ Thần lập tức kể lại chuyện Thạch Tuyên là thiên mệnh hy vọng chi tử và Huy Đức Vương, sau đó lại kể về tình hình mà yêu tộc và Thiên Chi Ngự Thần tộc của họ đang đối mặt. Cuối cùng, Thiên Chiếu Nữ Thần nói, "Đây là một cơ hội. Nếu chúng ta không làm gì cả, có lẽ kết quả cuối cùng cũng chỉ giống như A Quy Đà Thần tộc, tuy không có thành tựu gì lớn, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng nếu chúng ta có hành động, thành công rồi, sau này tất cả sẽ lấy Thiên Chi Ngự Thần tộc chúng ta làm đầu. Thất bại, e rằng sẽ có kết cục giống như thần tộc Olympus." Thiên Chiếu vì vậy không dám quyết định, đến xin phụ thần và mẫu thần chỉ điểm. Nói xong, nàng lại kể sơ qua chuyện của thần tộc Olympus. "Ha." Trong tiếng gió, giọng người đàn ông cười nhẹ, "Nếu đã có cơ hội tốt như vậy, Thiên Chiếu, ngươi sợ cái gì? Sợ thất bại sẽ có kết cục như thần tộc Olympus sao?" "Không không, thần tộc Olympus tự chặt đứt gốc rễ của mình, tiêu diệt thần tộc Titan, thậm chí từ chối thừa nhận thần tổ tiên của mình, đó mới là nguyên nhân căn bản khiến họ bị diệt tộc. Nhưng Thiên Chi Ngự Thần tộc chúng ta thì khác, thật sự có hậu quả gì, các ngươi không gánh nổi, chẳng phải còn có ta đây sao? Nếu đã như vậy, ngươi còn sợ cái gì?" Thiên Chiếu Nữ Thần mừng rỡ, nói, "Thiên Chiếu chờ chính là câu nói này của phụ thần ngài. Có câu nói này của ngài, Thiên Chiếu đã biết phải làm gì rồi. Hạ hạ đi đi, cố gắng lên. Vạn Thần Điện sao? Thiên Chi Ngự Thần tộc chúng ta làm chủ Vạn Thần Điện cảm giác này, từ thời thái cổ đến nay, chưa từng được nếm trải." Trong tiếng gió, người đàn ông mỉm cười, rồi theo gió, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Thiên Chiếu đợi đến khi không còn tiếng động gì nữa, mới lại cung kính lạy ba lần, sau đó đứng dậy, xoay người thản nhiên rời đi. Lúc này, vẻ mặt nàng đã trở nên vô cùng kiên định. Trong hành động tranh đoạt tứ tử chi lực của yêu giới và Thạch Tuyên, lại có thêm một đối thủ, đó chính là Thiên Chi Ngự Thần tộc. Nhưng Thiên Chi Ngự Thần tộc không phải là thế lực duy nhất nhúng tay vào, chỉ vì trận đại chiến giữa ma giới liên thủ với Thiên Chi Ngự Thần tộc và yêu giới đã sớm lan truyền, cho nên ánh mắt chú ý đến trận chiến này của các thế lực ngầm lại càng chia thành nhiều phe phái. Mỗi một trận đại chiến đều có thể ảnh hưởng đến sự thăng trầm của một số thế lực, những thế lực lớn này sao có thể không quan tâm? Mà trong số những thế lực này, thần tộc Vệ Đà lại là bên quan tâm đến Thạch Tuyên nhất. Tất cả chuyện này, dĩ nhiên đều bắt nguồn từ tộc trưởng thần tộc Vệ Đà biết rõ nội tình, Lôi Đế Ẩn Dở Dạ. Cũng chính vì Lôi Đế Ẩn Dở Dạ quá chú ý đến nhất cử nhất động của Thạch Tuyên, kết quả là hành động lần này không chỉ không thoát khỏi mắt của Thiên Chiếu Nữ Thần, mà cũng bị Lôi Đế Ẩn Dở Dạ đang rình mò phát hiện ra. Chương 1308, sự thật về Vạn Thần Điện. Thiên Chiếu Nữ Thần còn xem như khá cẩn thận, biết tình hình nghiêm trọng, cho nên còn đặc biệt đi thỉnh giáo phụ thần và mẫu thần, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới hạ quyết tâm, chuẩn bị nhúng tay vào hành động lần này. Còn Lôi Đế Ẩn Dở Dạ, trong tình hình ba vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đà không có mặt, hắn chính là chủ tể của thần tộc này, cho nên sau khi biết được hành động lần này, hắn căn bản không nghĩ nhiều đã quyết định. Đối với Ẩn Dở Dạ mà nói, vị trí Đế Thích Thiên Vương bị phế truất là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Lòng báo thù Vạn Thần Điện của hắn còn mãnh liệt hơn bất cứ ai, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Lần này, cơ hội tốt nhất đã đến, hắn tự nhiên sẽ không chờ đợi nữa, đích thân dẫn đầu các thần linh mạnh nhất của thần tộc Vệ Đà, cũng xuất động cùng một lúc. Thạch Tuyên, Hades, Thiên Chi Ngự thần tộc Vệ Đà, cộng thêm các thần linh chính thống của Vạn Thần Điện. Các thế lực đều lặng lẽ tụ tập lại với nhau, một trận chiến quyết định hướng đi của tương lai cuối cùng đã lặng lẽ bắt đầu. Khoảng cách từ Vạn Thần Điện đến vùng đất của yêu ma, so với Thần Sơn Ô Liễm Vũ còn gần hơn một chút. Sau khi vào dòng chảy thời không khoảng 5 ngày, cuối cùng, Thạch Tuyên, Hades và 5 vị đại yêu đã đến được đích của chuyến đi này. May mắn là lần này không gặp phải sự cố bất ngờ nào, cũng không bị lộ hành tung, điều này cũng khiến họ đều thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của chuyến đi này của chúng ta là tìm được Uy Đức Vương, tốt nhất là trong trường hợp không kinh động đến 9 vị thần vương còn lại, tiếp cận được Uy Đức Vương, rồi một đòn chế ngự. Nếu bị lộ trước, khả năng thành công sẽ thấp đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu thật sự đến bước đường cùng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng vũ lực. Khoa phụ lại dặn dò một lần nữa. Những người còn lại đều lần lượt gật đầu. Tiếp theo họ sẽ tiến vào trung tâm thống trị của chư thần chi quốc, Vạn Thần Điện. Cho dù là họ, cũng không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Sau khi ra khỏi dòng chảy thời không, hiện ra trước mắt họ là một đại địa rộng lớn vô biên giữa những đám mây. Trên đại địa này, xa xa là những dãy núi non trùng điệp, trong đó lơ lửng vô số mây trắng, từ xa có thể nghe thấy tiếng tiên nhạc lúc có lúc không chuyển đến, nghe vào tai không khỏi khiến người ta cảm thấy lòng dạ thành thơi, thân tâm sảng khoái không tả xiết. Nơi này gọi là Đại Lục Tiên Vân, là nơi vào cửa để tiến đến Vạn Thần Điện. Nơi này thỉnh thoảng sẽ có thần quân đến tuần tra. Hades dường như khá quen thuộc với Vạn Thần Điện, dù sao với tư cách là một trong ba vị thần mạnh nhất của thần tộc Olympus, hắn cũng từng phục mệnh đến Vạn Thần Điện hai lần. Thạch Tuyên, Hades, Khoa Phụ và những người khác lặng lẽ lẻn vào Đại Lục Thiên Vân này, sau đó phân tán ra, ẩn nấp ở các nơi, chứ không trực tiếp xông qua Đại Lục Thiên Vân để vào Vạn Thần Điện. Cứ như vậy chờ đợi, khoảng hơn một giờ sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Khoa Phụ, sau đó vội vàng đến đó, thì thấy Hades, Tương Liễu Thị và những người khác đã tập hợp lại với nhau. Trên mặt đất, lại có thêm mấy chục vị thần chính thống đang nằm đó. Giữa trán của những vị thần chính thống này đều có một ấn ký hình ngôi sao, nhìn trang phục của họ, hẳn là thần quân bình thường cấp thấp nhất. Vừa rồi, đám thần quân bình thường này đã bị Khoa Phụ giải quyết, nhưng hắn không giết họ. Sau đó họ tự chọn thần quân có hình thể gần giống mình nhất, đọc ký ức, thay y phục màu đen của thần quân, rồi moi thần cách giữa trán của những thần quân này ra, sau đó dung hợp vào trán của mình. Dần dần, hình thể của họ đều thay đổi, tất cả đều biến thành giống hệt như thần quân mà họ đã chọn. Loại thủ đoạn dùng thần lực ngưng tụ ngoại hình giả này, Thạch Tuyên đã sớm học được dưới sự chỉ đạo của Hades, nhưng loại ngụy trang này chỉ có thể lừa được các thần linh bình thường, còn các thần linh có cảnh giới cao thì rất khó lừa được. Thạch Tuyên, Hades và 5 vị đại yêu còn lại đều cải trang thành một thần quân bình thường. Sau đó Khoa Phụ vung tay, 7 vị thần quân bị hắn lột quần áo liền tan thành cho bụi, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, hắn điểm vào trán của 3 thần quân còn lại. Theo cú điểm này của hắn, 3 vị thần chính thống này liền tỉnh lại, cùng nhau cúi người trước Khoa Phụ. Rõ ràng, 3 người họ đã bị Khoa Phụ mê hoặc tâm trí, bây giờ đã trở thành nô lệ của Khoa Phụ. Thạch Tuyên nhìn thấy trong mắt, thầm kinh ngạc. Những thần vương này quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Chỉ xét về thực lực, hiện tại hắn cũng không thua kém họ, nhưng nói đến việc vận dụng nhiều pháp môn, bản thân lại kém xa. Ngay cả phương pháp dùng lực lượng ngưng tụ thân xác giả này, hắn cũng là học được từ Hades, nếu là hắn của trước kia, căn bản không nghĩ đến có thể vận dụng lực lượng đến mức độ này. 3 thần quân chính thống bị Khoa Phụ điều khiển, cộng thêm 7 thần quân giả mạo của họ, tạo thành một tiểu đội thần quân 10 người. Lúc này họ đã vượt qua Đại Lục Thiên Vân, chính thức tiến về Vạn Thần Điện phía sau Đại Lục Thiên Vân. 5 vạn thần quân đã bị Thiên Chiếu Nữ Thần mang đi giúp ma giới tấn công yêu giới, cộng thêm trận chiến ổ lĩnh vụ xâm lược Vạn Thần Điện khi đó, thần quân chết và bị thương vô số, cho nên số lượng thần quân còn lại ở Vạn Thần Điện hiện đã rất ít. Thạch Tuyên nhìn đội tuần tra của họ, men theo sơn mạch, bay thấp suốt một quãng đường dài, nửa ngày sau mới lại gặp một tiểu đội 10 thần quân chính thống khác mà thôi. Cả Đại Lục Thiên Vân cho người ta cảm giác rất vắng vẻ, tuy xung quanh có mây trời, còn truyền đến từng đợt tiên nhạc, khiến nơi này như tiên cảnh, nhưng tiên cảnh này lại rất lạnh lẽo, vắng vẻ. Sau khi xuyên qua dãy sơn mạch này, 3 thần quân chính thống dẫn đầu từ trên không trung hạ xuống. Thạch Tuyên từ xa đã nhìn thấy ở cuối dãy sơn mạch này có một cung điện bằng ngọc thạch cao sừng sững. Trên cung điện này có khắc một biểu tượng ngôi sao, đại diện cho Vạn Thần Điện của các thần chính thống, cuối cùng đã đến nơi. Vào Vạn Thần Điện, Thạch Tuyên mới phát hiện nơi này không giống như trong tưởng tượng, không chỉ bằng người, thậm chí cũng không có phòng vệ đặc biệt gì, e rằng ngay cả những thành trì ở nhân gian cũng không bằng. Tuy Thạch Tuyên từng vào Vạn Thần Điện lúc còn là Siva, nhưng lúc đó hắn xuất hiện ở trung tâm Vạn Thần Điện là Cựu Trụ Vương Điện, mà đợi đến khi hắn có ý thức, Cựu Trụ Vương Điện xung quanh gần như đã sụp đổ, biến thành phế tích, cho nên hắn không có khái niệm gì về Vạn Thần Điện. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tòa thần điện xuất hiện này có diện tích không rộng, cao cũng chỉ hơn 5 mét. Thạch Tuyên đọc ký ức của thần quân mà mình cải trang có thể biết được, thần điện trước mắt này chính là thần điện nơi một vị thần trưởng cư ngụ. Bên ngoài tòa thần điện này, có 2 thần quân chính thống bình thường cũng có ấn ký hình ngôi sao giữa trán đang một ngồi một đứng canh gác ở đó. Lúc này dường như họ đang nhàm chán nói chuyện gì đó với nhau, nhìn thấy nhóm 10 thần quân của Thạch Tuyên đi qua, chỉ liếc mắt một cái rồi cũng không để ý. Chương 1309, Vạn Thần Điện chân thực. Thạch Tuyên và những người khác men theo một bên của tòa thần điện này đi qua, sau đó rẽ vào một đại lộ bằng ngọc thạch. Men theo đại lộ này nhìn ra xa, ở hai bên đại lộ đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của vài tòa thần điện bằng ngọc thạch cao thấp khác nhau. Không ngờ lại dễ dàng trà trộn vào Vạn Thần Điện như vậy, Thạch Tuyên nhất thời cứ ngỡ như đang ở trong mơ, cũng có chút không dám tin. Dù sao thì ngay cả 5 vị đại yêu Khoa Phụ này cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi cao nhất trong chư thần chi quốc, Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện này danh tiếng lẫy lừng, nhưng bây giờ xem ra lại rất bình thường. Thiết Yêu Trúc Âm không nhịn được hạ thấp giọng nói, ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước đại lộ này lại chia ra mấy con đường nhánh, lan ra bốn phía. Hai bên đại lộ bằng ngọc thạch này, cứ cách một đoạn lại sừng sững một cây cột đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, trong đó còn lơ lửng từng đóa mây mù nhàn nhạt. Trong sương mù xung quanh, thấp thoáng hiện ra từng tòa thần điện, trông thật sự như tiên cảnh. Những tòa thần điện xung quanh này trông rất gần, nhưng thực ra đi rồi mới biết, khoảng cách giữa chúng cực xa. Dường như vì hiện tại số thần quân ở lại không nhiều, nên phần lớn các thần điện này cũng đều yên tĩnh, không có thần linh ở bây giờ nên đi đâu. Tương Liễu Thị không nhịn được khẽ hỏi. Tuy hắn đã đọc ký ức của thần quân mà mình cải trang, nhưng trong ký ức của thần quân bình thường đó, cũng chỉ có tình hình của khu vực nhỏ này, những nơi khác thì không biết, thậm chí ngay cả làm thế nào để đến cựu trụ vương điện cũng không rõ. Đây quả thực là một vấn đề, khoa phụ cũng như mày, nhìn những tòa thần điện sừng sững xung quanh đại lộ này. Có thể dễ dàng lẻn vào như vậy quả thực ngoài dự liệu của hắn, nhưng muốn tìm được vị uy đức vương điện kia rồi tìm được uy đức vương cũng không dễ dàng. Ít nhất hiện tại, họ cũng không biết đường. Mấy thần quân mà họ chọn chỉ là thần chính thống cấp thấp nhất, nhiệm vụ hàng ngày của họ cũng chỉ là tuần tra ở đại lục Thiên Vân, sau đó trở về thần điện của cấp trên thần trưởng để cư ngụ. Chương 1309, nghi ngờ, Chí Tôn Vương giáng lâm bởi vì trong vạn thần điện, chỉ có cấp bậc thần trưởng trở lên mới sở hữu thần điện độc lập của riêng mình. Do đó, những thần quân bình thường như bọn họ về cơ bản đều ở trong thần điện của cấp trên mình sở hữu và ở cùng với thập thần trưởng. Có nhiệm vụ gì cũng tiện cho thập thần trưởng truyền đạt, mà trong vạn thần điện chính là lấy 10 danh chính thống chi thần làm một đơn vị. Thập thần trưởng Thạch Tuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, không tìm được nói, đúng vậy, chúng ta và những thần quân bình thường này không biết, nhưng không có nghĩa là cấp trên của họ, thập thần trưởng cũng không biết. Chúng ta chỉ cần khống chế thập thần trưởng này, có lẽ sẽ tìm được thông tin mình muốn, nếu vẫn không được thì tìm đến Bách thần trưởng. Hades cũng lập tức gật đầu nói, không sai, đây là một cách hay. Nhưng mọi việc phải cẩn thận, ta nhớ giữa các thần quân cấp trên và cấp dưới có một loại cảm ứng. Trước khi ra tay, phải cắt đứt loại cảm ứng này. Năm yêu nhân còn lại đều gật đầu, lập tức dựa theo ký ức lấy được từ hai thần quân bình thường, men theo một nhánh đường rẽ trái, rồi đi dọc theo con đường nhỏ này khoảng vài trăm mét thì đến một tòa thần điện. Tòa thần điện này chính là của cấp trên bọn họ, một vị thập thần trưởng. Việc tuần tra thông thường đáng lẽ phải do thập thần trưởng dẫn theo 10 thuộc hạ tiến hành. Nhưng lần này, vị cấp trên thập thần trưởng của họ lại lén lút lơ biếng, chỉ phái 10 thuộc hạ ra ngoài, còn mình thì trốn trong thần điện. Khi Thạch Tuyên và mọi người đến nơi, lập tức bắt được tiếng cười đùa trong thần điện này. Với cảnh giới thần vương của họ, tự nhiên rất nhanh đã nhận ra đây là tiếng cười đùa gì. Hóa ra vị thập thần trưởng này đã điều thuộc hạ của mình đi, rồi không biết tìm được tình nhân ở đâu, giờ phút này đang vụng trộm trong thần điện. Thạch Tuyên thầm thấy buồn cười, thần thức quét qua, trong nháy mắt cảm ứng được trong phạm vi vạn mét không có gì khác thường, lập tức mấy yêu nhân vung tay, phong tỏa thông tin nơi này. Trừ khi là tồn tại đạt đến cấp bậc thần vương mới có thể phát hiện ra sự bất thường ở đây, những thần linh khác đều không thể cảm ứng được nơi này có gì lạ. Thạch Tuyên vung tay, cách xa trăm mét đã đẩy một cái, cửa chính của tòa thần điện đó lập tức két một tiếng bị đẩy ra. Ai? Vị thần trưởng này cũng đã đạt đến cảnh giới thiên thần, mà Thạch Tuyên phát hiện năm yêu nhân đã phong tỏa nơi này nên cũng không còn e dè, trực tiếp vung tay mở cửa. Tiếng mở cửa lập tức kinh động vị thần linh đang hẹn hò với tình nhân. Vị thập thần trưởng này bị kinh động, lập tức vơ áo choàng quấn lấy thân thể trần trụi, nhưng cùng lúc đó lại kinh hãi nhận ra bóng người trước mặt lóe lên, Thạch Tuyên và Hades đã đáp xuống trước mặt hắn. Trong cung điện này có một chiếc giường rộng lớn, lúc này trên giường có một nữ thần tóc dài xõa vai, nhìn ấn ký hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày, hẳn là một thần linh bình thường chỉ mới ở cảnh giới địa thần. Thấy Thạch Tuyên và Hades đột nhiên xuất hiện, vị thập thần trưởng này và nữ thần trên giường đều kinh ngạc. Vị nữ thần kia kinh hô một tiếng, lập tức kéo chăn lên che đi thân thể ngọc ngà trần trụi. Thạch Tuyên chỉ liếc nhìn nữ thần đó một cái, rồi mỉm cười nhìn vị thập thần trưởng này. Phải biết rằng, ngoại hình của Thạch Tuyên và Hades lúc này đang biến thành hai thuộc hạ của vị thập thần trưởng này, do đó, các ngươi vị thập thần trưởng này tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra Thạch Tuyên và Hades chính là hai thuộc hạ của mình, thấy bọn họ lại dám xông vào như vậy, thật sự là lớn mật bao trời, trong cơn giận dữ liền vung tay, cắt về phía mặt của Hades. Đáng tiếc, thuộc hạ trong mắt hắn, thực chất lại là hai tồn tại cấp bậc thần vương đáng sợ vô cùng. Trừ Thái Cổ Chi Tổ chỉ có trong truyền thuyết, thần vương chính là tồn tại mạnh nhất trong tất cả vũ trụ này. Thạch Tuyên mỉm cười đưa tay ra, bắt lấy bàn tay đang tát tới của vị thập thần trưởng này, sau đó bẻ ngược lại. A gần như không có chút sức chống cự nào, vị thập thần trưởng này hét lên một tiếng thảm thiết, bàn tay trong nháy mắt bị bẻ còn biến dạng, cảm nhận được một luồng sức mạnh nặng như núi, không có một tia năng lực chống cự nào đè xuống, khiến hắn không kìm được phải không lời, lập tức bị Thạch Tuyên đè xuống quỳ rạp như một con tôm. A, nữ thần chính thống trên giường gần như không thể tin vào mắt mình. Phải biết thập thần trưởng chính là thần linh cảnh giới thiên thần, muốn tùy tay khống chế một thiên thần dễ dàng như Thạch Tuyên, cho dù là thượng thần mạnh hơn thiên thần một bậc cũng không làm được. Trừ khi là tồn tại cấp bậc chủ thần mạnh hơn nữa, mới có thể dễ dàng tùy tay khống chế như vậy. Do đó, vị nữ thần chính thống này gần như không thể tin vào mắt mình. Chương 1310, thi liên bí ẩn khó lường, nữ thần chính thống này lập tức mềm nhũn ngã xuống, tức thì mất đi chi giác, rơi vào hôn mê. Thạch Tuyên liếc nhìn Hades một cái, quả nhiên, vị minh vương này là một thần linh nhân tử. Nếu đổi lại là năm yêu nhân kia ra tay, vị nữ thần chính thống này chắc chắn không thể giữ lại mạng sống. Người các ngươi là ai? Thập thần trưởng bị đè quỳ trên đất, lúc này đương nhiên cũng nhận ra Thạch Tuyên và Hades trước mắt không thể nào là hai thuộc hạ của mình, giờ phút này mặt đầy sợ hãi, gào lên ám ảnh. Đây là vạn thần điện các ngươi đừng làm bậy, hắn tràn đầy sợ hãi, chỉ muốn dùng uy danh của vạn thần điện để uy hiếp Thạch Tuyên và Hades. Thạch Tuyên khẽ cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì đâu, chỉ hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta vào thần điện cựu trụ vương mà thôi. Thập thần trưởng nghe đến đây, không kìm được hít một hơi lạnh. Đối với bọn họ, thần điện cựu trụ vương gần như là tồn tại thần thánh vô cùng, mà cựu trụ vương lại càng là tồn tại đỉnh cao nhất của kim tự tháp vạn thần điện này. Hai người trước mắt vừa mở miệng đã nói đến thần điện cựu trụ vương, dám vào thần điện cựu trụ vương, lại là tồn tại như thế nào? Vị thập thần trưởng này gần như không dám tưởng tượng, chỉ cầu xin, hai vị đại nhân tôn quý, ta chỉ là một thập thần trưởng nhỏ bé, ta căn bản không có quyền vào thần điện cựu trụ vương, càng không thể dẫn hai vị vào đó được. Chỉ cầu các ngươi tha cho ta tuyệt đối sẽ không nói đã gặp các ngươi đúng, ta không thấy gì cả. Thạch Tuyên nhìn hắn, cười như không cười, rồi lắc đầu. Thực ra, việc vị thập thần trưởng này không có tư cách vào thần điện cựu trụ vương, Thạch Tuyên đã sớm liệu được. Dù sao thập thần trưởng cũng chỉ là thủ lĩnh cấp thấp nhất trong thần quân, câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa, từ đây có thể thấy vị thập thần trưởng này cũng thành thật, ít nhất không nghĩ đến việc dở cho gì. Thực ra, vị thập thần trưởng này đã bị hai chữ thần điện cửu trụ vương mà Thạch Tuyên nói ra dọa cho sợ mất mật. Dám vào thần điện cửu trụ vương là tồn tại đáng sợ đến mức nào, vị thập thần trưởng này căn bản không dám dở cho gì, chỉ sợ một chút sơ sẩy là có thể tan thành tro bụi, lúc đó thì chẳng còn gì nữa. Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, nói, từ đây đến thần điện cửu trụ vương phải đi như thế nào, cái này, ngươi sẽ không cũng không biết chứ. Vị thập thần trưởng này bộ nói, bằng hai vị đại nhân tôn quý ta thật sự không biết, ta chỉ biết khu vực ta quản lý, còn có thấy trên mặt Thạch Tuyên lộ ra vẻ không vui, hắn vội vàng nói tiếp, nhưng ta biết thần điện của cấp trên ta, Bách thần trưởng. Ta không biết, nhưng cấp trên của ta nhất định sẽ biết. Ta có thể dẫn các ngươi đi tìm hắn. Hades gật đầu, đưa tay ra, tóm lấy đầu hắn. Vị thập thần trưởng này liền cảm nhận được một tia lạnh lẽo thấm vào trong đầu mình, không kìm được cảm thấy rợn tóc gáy, đột nhiên tỉnh ngộ, đang lấy ký ức của ta. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Không phải lấy, chỉ là đọc đơn giản, không ảnh hưởng gì đến ngươi, yên tâm đi. Hades rất nhanh thu tay lại, thản nhiên nói, hóa ra cứ đi thẳng theo con đường vừa rồi đến cuối, chính là thần điện của một vị bách thần trưởng quản lý 10 vị thập thần trưởng trong khu vực này. Sau đó, hắn cũng không rõ nữa. Thạch Tuyên gật đầu, vô vô vai vị thập thần trưởng này, rồi buông tay ra. Vị thập thần trưởng này nhìn thấy thần thông của Thạch Tuyên và Hades, mặt đầy sợ hãi. Giờ phút này hắn đã biết trong vạn thần điện đã lẻn vào hai kẻ địch có động cơ không rõ, vô cùng đáng sợ. Bây giờ hắn đang do dự không biết mình nên làm gì, là dùng thần cách giữa hai hàng lông mày liên lạc với cấp trên báo cáo, hay là giả vờ như không biết gì. Đột nhiên, bóng người trước mặt lóe lên, khoa phụ xuất hiện, không nói một lời liền tóm lấy đầu vị thập thần trưởng này, sau đó giọng nói đáng sợ vang lên trong đầu hắn, dẫn chúng ta đi gặp cấp trên của ngươi. Dẫn ngươi vâng, vị thập thần trưởng này thoáng lộ vẻ dễ dỗi chống cự, sau đó liền trở nên mơ hồ rồi chuyển sang cung kính. Rõ ràng, hắn cũng đã bị khoa phụ khống chế, nhưng khống chế vị thập thần trưởng này rõ ràng khó hơn nhiều so với khống chế một thần linh bình thường. Đi thôi. Khoa phụ bước ra, đồng thời vung tay ngược lại, nữ thần linh vốn đang nằm trên giường lập tức bụng một tiếng tăng ra, rồi biến mất trong không khí. Hades thấy vậy, không kìm được khẽ nhíu mày, thầm thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì, đi theo ra ngoài. Vị thập thần trưởng này mặt mày đờ đẫn đi đầu, sau đó các yêu nhân khác cũng tập trung lại, đi theo sau hắn. Tổng cộng 11 chính thống chi thần, lúc này liền rẽ vào con đường, hướng về thần điện của Bách thần trưởng ở cuối đường mà đi. Men theo con đường ngọc thạch này đi nhanh, trên đường không gặp phải thần linh nào khác. Mắt thấy cuối con đường, đã có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa thần điện, các yêu nhân đang phân chấn tinh thần, thì đột nhiên từ xa truyền đến tiếng cười ha hả, "Bưu lại đặng, các ngươi vội vã như vậy là định đi đâu thế?" Sau đó từ xa có ba người mặc áo choàng đen đi tới. Khoa phụ và Thạch Tuyên đương nhiên đã sớm phát hiện ra ba bóng người này, chỉ là ban đầu đối phương cũng chỉ đang đi về hướng khác, hơn nữa cũng chỉ là thần linh bình thường, nên cũng không để ý, không ngờ đối phương vô tình nhìn thấy nhóm của Thạch Tuyên, lại cười ha hả chuyển hướng đi tới. Mà Bưu lại đặng chính là tên của vị thập thần trưởng đang bị khoa phụ khống chế, dẫn đường cho bọn họ. Ba người áo choàng đen đi tới, người ở giữa cũng là một thập thần trưởng đã đạt đến cảnh giới thiên thần, ấn ký hình hai ngôi sao giữa hai hàng lông mày đã cho thấy thân phận của hắn. Hai bên hắn còn có hai chính thống chi thần cấp bậc địa thần bình thường đi theo. Rõ ràng, vị thập thần trưởng này hẳn là quen biết vị thập thần trưởng tên Bưu lại đặc đang dẫn đường cho Thạch Tuyên, do đó vô tình thấy hắn đang dẫn 10 thần quân đi nhanh trên đường, nên nảy sinh lòng hiếu kỳ mà đi tới hỏi cho rõ. Chẳng lẽ có đại nhân triệu kiến ngươi? Hiếm khi thấy tên nhà ngươi một lần dẫn đủ thuộc hạ đi như vậy, ha ha. Vị thập thần trưởng vừa đến cười lớn, mà thập thần trưởng Bưu lại đặc đã bị khoa phụ khống chế chỉ cười gượng một tiếng. Vị thập thần trưởng này thấy sắc mặt Bưu lại đặc có chút đờ đẫn cứng ngắc, không tìm được tiếng cười ngưng lại, nói: "Bưu lại đặc, ngươi sao vậy? Sao sắc mặt kỳ quái thế?" Sau đó không nhịn được lại nhìn về phía Thạch Tuyên và bọn họ, đột nhiên phát hiện 10 thuộc hạ này của Bưu lại đặc đều có chút gì đó cổ quái không nói nên lời. Tuy nhìn qua rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, dường như đều có cảm giác cứng đờ cổ quái. Trong mắt vị thập thần trưởng vừa đến này cuối cùng cũng dấy lên một tia nghi ngờ, mà Thạch Tuyên và những người khác cũng đã cảnh giác. Thậm chí có yêu nhân đã chuẩn bị phong tỏa không gian này, chuẩn bị ra tay. Chương 1311, hành tung bại lộ, tiếng quát lớn từ xa vạn mét đã truyền đến, mà vị thập thần trưởng nghe thấy âm thanh này không khỏi kinh ngạc, lập tức nói, "Chí Tôn Vương sắp về rồi sao? Chúng ta trở về thần điện." Lập tức dẫn theo hai thuộc hạ của mình quay người tăng tốc rời đi, một tia nghi ngờ vừa mới nảy sinh cũng bị ném ra sau đầu. Thạch Tuyên cũng khẽ kinh ngạc, "Chí Tôn Vương?" Ngày đó trong hố sâu thái cổ tình cờ gặp vị Chí Tôn Vương này và Thi Liên, thậm chí còn trở thành sư phụ của Thi Liên, cảnh tượng này hắn tự nhiên sẽ không quên. Cũng chính ở nơi đó, Thạch Tuyên mới đột phá tiến vào cảnh giới trung cực ngũ giai, đạt đến tầng thứ có thể so sánh với thần vương. Vị trí tôn vương này vô cùng đáng sợ, cho dù chỉ là hư ảnh giáng lâm, cũng chỉ đánh ngang tay với hắn, thậm chí chiêu cuối cùng của hắn đáng sợ đến mức ngay cả hư ảnh cũng không chắc có thể đỡ được. Sau đó chỉ vì chiến thần ạ dẹt của thần tộc Ô Liễm phụ giáng lâm, Chí Tôn Vương tự thấy khó địch lại mấy vị thần vương, lúc này mới mang theo Thi Liên rời đi. Vị này chính là tồn tại được mệnh danh là gần với thái cổ chi tổ nhất trong vạn thần điện, sức mạnh đáng sợ có thể tưởng tượng được. Chúng ta cũng mau tránh đi. Khoa phụ và các yêu nhân khác cũng kinh ngạc. Chỉ vì sự ngụy trang của họ cũng chỉ có thể lừa được những thần linh bình thường. Vạn nhất bây giờ mà chạm mặt với vị trí tôn vương nổi tiếng nhất trong cựu trụ vương này, thì chắc chắn sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Nếu bây giờ bị vạch trần, thì tỷ lệ thành công của hành động lần này có thể nói là thấp đến cực điểm. Do đó, nếu không phải là bất đắc dĩ, khoa phụ và các yêu nhân khác tuyệt đối không muốn bị vạch trần lớp ngụy trang hiện tại. Mau đi! Khoa phụ quá khẽ, thần thức khóa chặt, rất nhanh đã tìm được một thần điện nhỏ cấp thập thần trưởng không người gần nhất, liền dẫn đầu lao vào đó. Thạch Tuyên, Hades và bốn yêu nhân khác cùng với vị thập thần trưởng Vưu Lại Đặc và ba thần quân khác bị khoa phụ khống chế cũng theo sát phía sau. Chưa đến một hơi thở, bọn họ đã lẻn vào tòa thần điện trống này, sau đó Thạch Tuyên và mọi người đều cố gắng thu liễm khí tức của mình, để phòng bị Chí Tôn Vương sắp đến phát hiện. Cùng thu liễm khí tức ẩn nấp như Thạch Tuyên và mọi người, không chỉ có Thạch Tuyên, Hades và các yêu nhân của yêu giới, mà ở phía Thiên Vân Đại Lục xa xôi, còn có một nhóm tồn tại khác tuyệt không thua kém bọn họ, lúc này cũng đang lặng lẽ ẩn nấp trong dãy núi, sợ bị phát hiện. Nhóm tồn tại này nhìn bề ngoài có nam có nữ, đều có vẻ rất bình thường, nhưng khí tức tỏa ra từ mỗi người đều không hề thua kém thần vương. Nhưng lúc này đã thu liễm khí tức, nhìn qua giống như người bình thường. Người đứng đầu nhóm tồn tại này chính là thủ lĩnh của Tam Quý Thần trong Thiên Chi Ngự Thần tộc Thiên Chiếu Nữ Thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, 10 vị tồn tại này chính là 10 vị thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc. Tuy tiện tìm một cái cơ với ma giới, Thiên Chiếu Nữ Thần liền dẫn theo 10 vị thần của bản tộc, lặng lẽ đến Vạn Thần Điện, lần theo khí tức của Thạch Tuyên mà tìm đến. Nhưng cũng chính vào lúc này, bọn họ cũng nhận được tin tức Chí Tôn Vương sắp trở về, mà thu liễm khí tức cần nấp. Bọn họ không phải sợ Chí Tôn Vương, mà là sợ bị phát hiện, lúc đó sẽ phiền phức. Không chỉ có hai nhóm của Thạch Tuyên và Thiên Chiếu Nữ Thần, mà ngay cả các thần quân của Vạn Thần Điện cũng đều ẩn nấp, để tránh đắc tội với vị Chí Tôn Vương nổi tiếng nhất trong Cựu Trụ Vương này. Trong phút chốc, cả khu vực này của Vạn Thần Điện đều trở nên yên tĩnh. Không lâu sau, Chí Tôn Vương cuối cùng cũng giáng lâm, hai tay chắp sau lưng, trên người vẫn mặc bộ quần áo vải thô bình thường như một khổ hành tăng. Phía sau hắn, còn có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đi theo, vị thiếu nữ này chính là Thi Liên. Thi Liên hiện tại, khí tức trên người đã đạt đến cảnh giới bí ẩn khó lường, thậm chí trông còn đáng sợ hơn cả Chí Tôn Vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã được sự giúp đỡ của Chí Tôn Vương, cuối cùng đã hấp thu được sức mạnh đặc biệt của 9 vị long tử của Hoàng Long. Sức mạnh đặc biệt của 9 vị long tử này chính là sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long trong số các Thái Cổ chi tổ trong truyền thuyết còn sót lại. Lần này Chí Tôn Vương trở về, chính là để mượn sức mạnh của tạo hóa chỉ trong Vạn Thần Điện để đạt thành nguyện vọng của mình. Mà Thi Liên lúc này lại không hề hay biết, trong lòng nàng, Chí Tôn Vương là sư phụ mà nàng kính yêu nhất, do đó cũng theo hắn trở về Vạn Thần Điện. Chí Tôn Vương hiện tại cảm giác đắc ý trong lòng không thể tả. Chỉ cần mọi việc thuận lợi, hắn sẽ thông qua phương pháp âm dương hợp bích, lại mượn diệu dụng đặc biệt của tạo hóa chỉ để hấp thu sức mạnh của 9 vị long tử mà Thi Liên đang sở hữu vào cơ thể mình. Đến lúc đó, hắn chắc chắn có thể thành tựu cảnh giới Thái Cổ chi tổ. Lúc đó, cho dù là thần tổ trong truyền thuyết, cũng không còn ở trong mắt hắn. Hắn, Chí Tôn Vương, mới là vị vua Chí Tôn thực sự của tất cả vũ trụ, hàng tỷ sinh linh đều sẽ phải quỳ lạy dưới chân hắn. Chí Tôn Vương chắp tay sau lưng, lơ lửng trên không trung, ánh mắt thần thánh, từ xa nhìn xuống, thần thái mang đầy vẻ quân lâm thiên hạ. Thi Liên phía sau hắn cũng có chút tò mò nhìn đông ngó tây, đối với bộ mặt thật của Vạn Thần Điện, nàng cũng không rõ lắm, lúc này có thể nhìn thấy, tự nhiên có chút hiếu kỳ. Chí Tôn Vương không quá để ý, chỉ tùy ý quét mắt, rồi dẫn Thi Liên vượt qua Thiên Vân Đại Lục, tiến vào thần điện. Nhóm thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc đang ẩn nấp ở Thiên Vân Đại Lục, đều không kìm được khẽ thở phào một hơi, ngẩng đầu lên. Trong đó, Kiến Ngự Lôi Nam thần hóa thành một nam tử trẻ tuổi bình thường không kìm được lẩm bẩm, vị Chí Tôn Vương này khí phái thật lớn. Truyền thuyết nói hắn là người gần với Thái Cổ chi tổ nhất trong Cựu Trụ Vương, không biết sức mạnh thực sự đã đạt đến cảnh giới nào. Nếu có cơ hội, thật muốn so tài với hắn một phen. Bên cạnh hắn là Thiên Thủ Lực Nam Thần, người hóa thành một đại hán trông rất cường tráng. Vị Thiên Thủ Lực Nam Thần này tuy sức mạnh vô song, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ như con gái. Lúc này tiếp lời, hắn chẳng qua chỉ là vị vua gần với Thái Cổ chi tổ nhất trong Cựu Trụ Vương, chứ không phải là người gần với Thái Cổ chi tổ nhất trong tất cả các thần vương. Ta thấy cái gì mà Cựu Trụ Vương cũng đều là gối theo hoa. Vạn Thần Điện nếu không có thần tổ tồn tại, ai thèm để ý đến bọn họ? Thiên Chiếu Nữ Thần khẽ nhíu mày, nói, không thể nói như vậy. Ta từng gặp vị Vạn Thần Vương đứng đầu Cựu Trụ Vương, còn có vị trí cao vương kia, quả thực là sâu không lường được, đáng sợ vô cùng. Vị trí Tôn Vương vừa rồi cũng vậy. Hơn nữa, các ngươi có để ý không, cô gái phía sau hắn không biết vì sao, ta cảm thấy nàng ấy còn đáng sợ hơn cả Chí Tôn Vương kỳ lạ. Thiên Chiếu Nữ Thần không kìm được có chút nghi hoặc, lắc đầu, cảm thấy không thể tin được, nhất thời suýt nữa cho rằng cảm giác của mình đã sai. Cảm giác của ngươi không sai đâu. Đột nhiên, bên cạnh Thiên Chiếu Nữ Thần, một nam tử tóc dài mặc áo choàng trắng, sau lưng mang một vầng trăng khuyết, thản nhiên tiếp lời. Nguyệt Độc Vương, ngươi có cách nhìn gì? Thiên Chiếu Nữ Thần nhìn vị nam tử tóc dài mang trăng khuyết này một cái. Vị nam tử áo choàng trắng tóc dài được gọi là Nguyệt Độc Vương này, từ từ ngẩng đầu, dường như đang trầm tư điều gì đó, một lúc lâu sau mới nói, ta từng có duyên gặp mặt Hoàng Long trong Long Thủy Tổ, lúc đó cùng thấy còn có 9 vị long tử của Hoàng Long này. Về truyền thuyết của 9 vị long tử này, Thiên Chiếu ngươi biết rõ? Thiên Chiếu Nữ Thần gật đầu, tỏ ý biết. Nguyệt Độc Vương trầm giọng nói, ta cũng từng nghe qua, do đó khi nhìn thấy 9 vị long tử đó, đã đặc biệt chú ý hơn một chút. Vì vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn có thể nhớ rõ khí tức của 9 vị long tử này. Bây giờ ta cảm nhận được trên người cô gái phía sau Chí Tôn Vương vừa rồi, có khí tức giống hệt 9 vị long tử đó, hơn nữa là sức mạnh của cả 9 vị long tử đều ở trên người nàng. Sắc mặt Thiên Chiếu Nữ Thần biến đổi, thất thanh nói, "Nguyệt Độc, ngươi nói cô gái đó đã hấp thu sức mạnh của 9 vị long tử của Hoàng Long là một." "Không sai, ta nghi ngờ đây chính là chuyện tốt do Chí Tôn Vương làm. Nếu thật sự như truyền thuyết, 9 vị long tử này là hiện thân của sức mạnh còn sót lại của Long Tổ Mẫu thời Thái Cổ, vậy thì Chí Tôn Vương chỉ cần có được sức mạnh của 9 vị long tử này, rất có khả năng sẽ thành tiểu Thái Cổ chi tổ thực sự, hơn nữa là tồn tại duy nhất thành tiểu Thái Cổ chi tổ trong thời đại hiện nay, sau khi thượng cổ diệt thế. Sắc mặt của Thiên Chiếu nữ thần trở nên vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, nếu thật sự như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để Chí Tôn Vương này được như ý. Nguyệt Độc Vương nói, ta không cho rằng chín vị long tử đó thật sự sở hữu toàn bộ sức mạnh của vị thái cổ tổ mẫu long thời thái cổ. Do đó, cho dù cô gái đó có hấp thu toàn bộ sức mạnh của chín vị long tử, cũng không thể thành tựu thái cổ chi tổ. Nhưng vị Chí Tôn Vương kia thì khác, hắn muốn được mệnh danh là vị cựu trụ vương gần với thái cổ chi tổ nhất. Nếu bị hắn có được sức mạnh này, hậu quả sẽ ra sao, thật sự khó nói. Có lẽ sẽ thật sự thành tựu một vị thái cổ chi tổ, cũng không phải là không thể. Chương 1312, các thần tộc lần lượt tận nấp nữ thần A Mạ Tệ giật gật đầu nói, ta hiểu rồi, Thù Quang Mi, chúng ta bây giờ chia làm hai đường. Một đường theo kế hoạch ban đầu, theo dõi hy vọng chi tử. Đường còn lại do ngươi dẫn dắt, mục đích là nếu Chí Tôn Vương thật sự như ngươi dự đoán thì nhất định phải ngăn cản hắn, thậm chí nếu có điều kiện, cũng có thể đoạt lại cô gái đó. Bất kể truyền thuyết là thật hay giả, sức mạnh kỳ diệu của chín vị long tử kia chắc chắn không tầm thường. Đến lúc đó, dâng cô gái này cho phụ thần, ngài nhất định sẽ thích. Biết rồi, A Mạ Tệ giật ngươi cứ yên tâm, giao cho ta. Vị nam tử tóc dài mang trên lưng vầng trăng huyết, Vương Sủ Qua Mi, lập tức vẫy tay, dẫn theo mấy vị đại thần rồi đi trước. Nữ thần Á Mạ Tệ Giặt thì tiếp tục dẫn theo các vị thần còn lại của tộc Thiên Chi Ngự Thần, bám theo khí tức của Thạch Tuyên. Thi Liên đi theo sau lưng Chí Tôn Vương, tiến vào Vạn Thần Điện, nhìn thấy vô số thần điện ẩn hiện trong mây mù bên dưới, vừa thật vừa ảo, tựa như một bức tranh sơn thủy đẹp đến cực điểm, không khỏi vui mừng reo lên, "Sư phụ, hóa ra nhìn Vạn Thần Điện từ trên cao lại đẹp thế này ạ." Chí Tôn Vương yêu chiều quay đầu lại nhìn Thi Liên một cái, cười nói, "Đương nhiên, nơi đây là nơi tụ tập của các thần linh có địa vị cao nhất trong chư thần chi quốc, đây mới là thần quốc chân chính. Nếu ngươi thích, sau này có thể ngày nào cũng đến. Nhìn xem, ở đây không ai dám bất kính với ngươi." Thi Liên vâng một tiếng, lại có chút tò mò nói, "Chỉ là sao lại vắng vẻ thế này, hình như không có chút sinh khí nào cả." Câu hỏi này lập tức khiến Chí Tôn Vương á khẩu, đang định giải thích thì Thi Liên bỗng hừ một tiếng, dường như lại có phát hiện mới. "Sao thế?" Chí Tôn Vương không khỏi đội bằng hỏi. Bây giờ Thi Liên là hy vọng để hắn có thể trở thành thái cổ chi tổ chân chính, tự nhiên là chăm sóc hết mực, sợ xảy ra một chút bất trắc. Thi Liên khẽ nhíu đôi mày đẹp con vút, đưa ngón tay thon dài chỉ về phía xa, nói, "Sư phụ, tại sao con lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc kỳ lạ trong tòa thần điện kia?" "Đúng rồi, hình như là khí tức của kẻ xấu từng xuất hiện trong thế giới thủy tinh hôm đó." Ban đầu Chí Tôn Vương không để ý, tưởng Thi Liên lại có phát hiện tò mò gì của trẻ con, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của nàng, Chí Tôn Vương lại kinh ngạc hỏi, "Thế giới thủy tinh? Kẻ xấu nào?" Lúc này, Thi Liên vì đã sở hữu sức mạnh đặc biệt của chín vị long tử, cảm ứng của cả người nàng trở nên nhạy bén hơn Chí Tôn Vương rất nhiều, do đó Chí Tôn Vương thấy nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy, không hề nghi ngờ nàng nói bừa, mà kinh ngạc hỏi lại. Thi Liên thấy Chí Tôn Vương hỏi như vậy, liền có chút bối rối nói, "Con cũng thấy lạ lắm, chính là kẻ xấu đột nhiên xông vào đó, sư phụ còn đánh với hắn hai lần mà, lúc đó hắn còn nói với con những lời rất kỳ lạ, nói con bị mất trí nhớ, sau này không phải sư phụ nói hắn là quỷ dữ chi tử gì đó sao?" Chí Tôn Vương hít một hơi khí lạnh, lập tức hiểu ra kẻ xấu mà Thi Liên nói chính là hy vọng chi tử Thạch Tuyên. Chỉ là, sao nàng lại có thể phát hiện ra khí tức của Thạch Tuyên trong thần điện bên dưới này? Chí Tôn Vương không thể hiểu nổi, lập tức nhìn xuống phía xa, chỉ thấy thần điện mà Thi Liên chỉ là một tòa thần điện bình thường của một thập thần trưởng. Lẽ nào hy vọng chi tử Thạch Tuyên lại ở trong thần điện này? Thần thức của Chí Tôn Vương lập tức tập trung quét xuống, quyết phải xem cho rõ. Cùng lúc đó, năm người Thạch Tuyên, Hades, Khoa Phụ đang ẩn náu trong tòa thần điện này cũng đồng thời cảm ứng được. Bị lộ rồi, Chí Tôn Vương kia đã phát hiện ra chúng ta. Tuy không hiểu tại sao mình ẩn nấp kỹ như vậy mà Chí Tôn Vương vẫn có thể phát hiện, nhưng năm vị đại yêu vẫn quyết đoán ngay lập tức. Tương Liễu liền nói, "Ta đi dụ hắn, các ngươi cứ theo kế hoạch mà làm." Nói xong, thân hình lóe lên, không khí đột nhiên vang lên một tiếng ù. Chí Tôn Vương vừa mới dò thần thức xuống còn chưa kịp nhìn rõ đã lập tức cảm thấy hoa mắt, sau đó một nắm đấm đã nhắm thẳng vào mặt hắn mà lao tới. Chương 1313, sự tà ác khiến thần vương cũng phải khiếp sợ hử, quả nhiên có điều mờ ám. Chí Tôn Vương giận dữ quát lên, đội vàng bảo vệ Thi Liên rồi lùi nhanh về phía sau, đồng thời phản tay đẩy một cái, một luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng đánh ra. Thi Liên tuy bây giờ đã có được sức mạnh không thể tưởng tượng, nhưng lại không hề thành thạo vận dụng, do đó khi thật sự đối mặt với sự tồn tại cấp thần vương, vẫn khó mà địch lại. Tương Liễu không hề để lộ dung mạo thật, Chí Tôn Vương cũng không nhận ra đây là ai, nhưng có thể chắc chắn rằng đối phương chắc chắn là một sự tồn tại cấp thần vương. "Ngươi là ai? Tại sao lại lẻn vào Vạn Thần Điện?" Chí Tôn Vương nghiêm giọng quát, còn định quan sát thêm thần điện bên dưới, vì dù sao Thi Liên cũng nói người ẩn nấp bên dưới là hy vọng chi tử Thạch Tuyên. Chỉ là Tương Liễu đã không cho hắn cơ hội này, lấy ra cây xà xoa, hóa lớn trăm mét, điên cuồng chém mạnh về phía Chí Tôn Vương. "Chết tiệt!" Chí Tôn Vương cũng nổi giận, kẻ cuồng đồ to gan, dám tự tiện xông vào Vạn Thần Điện, thứ đáng chết. Hắn lật tay, trong hư không lập tức nứt ra một khe hở màu đen khổng lồ, bên trong khe hở đó, kiếm luân được tạo thành từ 36 thanh thiên tinh chi kiếm dần dần hiện ra. Cùng lúc Tương Liễu lao vút lên trời, Thạch Tuyên, Hades và Khoa Phụ đã lần lượt rời khỏi thần điện, toàn lực lao về phía tòa điện Bách Thần Trưởng ở xa. Mà Khoa Phụ trước khi đi còn lật tay, hủy diệt luôn tên thập thần trưởng U Nặc và ba thần quân bình thường khác, khiến họ hóa thành cho bụi, tuyệt đối không để lại một chút manh mối nào. Khoa Phụ ra tay tàn nhẫn khiến Hades không khỏi liếc nhìn, Thạch Tuyên thấy vậy nhưng biết rằng cách làm của Khoa Phụ không sai, vì trong tình hình hiện tại, một khi mọi hành tung đều bị bại lộ, khả năng thành công của họ thực sự quá mong manh. Thạch Tuyên theo sau Hades, Khoa Phụ, Chu Âm lao đi, trên không trung, Thi Liên khẽ kinh ngạc kêu lên, ở đó, chính là tên đại ác nhân đó. Chí Tôn Vương nghe thấy trong lòng rùng mình, lẽ nào hy vọng chi tử thật sự đã đến Vạn Thần Điện? Gã này rốt cuộc là ai? Lòng kinh hãi, hắn hét dài một tiếng, vung tay, kiếm luân hóa thành 36 thanh tiên tinh chi kiếm, tiếng bèo 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 không dứt bên thai lao về phía Tương Liễu. Tương Liễu cười khà khà, đột nhiên mọc ra 9 cái đầu màu xanh, mỗi cái miệng đều phun ra xương độc màu xanh, cuồn cuộn điên cuồng quấn về phía Chí Tôn Vương và Thi Liên phía sau, đồng thời ném cây xà xoa trong tay, nhắm thẳng vào Thi Liên. Tương Liễu này thân là yêu, không biết đã sống bao nhiêu năm, già thành tinh, quả nhiên vô cùng giàu hoạt, liếc mắt một cái đã nhìn ra Chí Tôn Vương rất để tâm đến Thi Liên, do đó hắn bây giờ lại toàn lực tấn công Thi Liên. Quả nhiên như vậy, Chí Tôn Vương vô cùng căng thẳng, lập tức thu kiếm quay người, thoáng cái đã chắn trước mặt Thi Liên, lại một lần nữa gầm lên, 36 thanh thiên tinh chi kiếm xoay tròn như bánh xe, gào thét hóa thành một kiếm luân khổng lồ, bảo vệ cả hắn và Thi Liên ở giữa. Mà lúc này, Thạch Tuyên, Hades và hai yêu khác đã đi xa rồi. Chí Tôn Vương lần này trở về, chủ yếu là để mượn tạo hóa chỉ để thành tựu vị trí thái cổ chi tổ của mình, do đó hắn không đặc biệt nhiệt tình với các công việc của Vạn Thần Điện. Lúc này thấy Tương Liễu tấn công Thi Liên hung hãn như vậy, không khỏi có chút căng thẳng, một lòng bảo vệ Thi Liên, đã mất đi ý định truy đuổi Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, trận chiến kịch liệt này cũng kinh động rất nhiều thần quân, nhưng tất cả đều chỉ dám đứng nhìn từ xa. Trong đó, nữ thần Á Mạ Tệ Giả và các vị thần của tộc Thiên Chi Ngự Thần lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ ẩn mình, đuổi theo Thạch Tuyên. Còn mấy vị thần do Vương Sủ của họ Mì dẫn đầu đã dừng lại, mục tiêu của họ chính là Chí Tôn Vương, nhưng bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để ra tay, do đó tất cả đều ẩn mình bất động. Vạn Thần Điện chiếm diện tích cực rộng, được cho là có hơn 1 vạn tòa thần điện, được chia thành 9 khu vực lớn, diện tích mỗi khu vực đều vượt xa một trái đất. Khu vực hiện tại chính là khu vực do Tư lệnh Thần Quân trong Cựu Trụ Vương quản lý, cũng là cửa trước của cả Vạn Thần Điện, bất cứ ai muốn vào Vạn Thần Điện đều phải đi qua khu vực này. Khu vực này vô cùng rộng lớn, cũng là nơi ở của tất cả thần quân. Vốn dĩ người thống lĩnh khu vực này là Tư lệnh Thần Quân, từng là chủ tể của tộc Vệ Đà, Lôi Đế Ẩn Dở Dạ, cũng chính là sự tồn tại được gọi là Đế Thích Thiên Vương. Mà bây giờ, nơi này đã trở thành nơi đáng lẽ do Vương Á Mạ Tệ Giả quản lý. Tuy nhiên, Vương Á Mạ Tệ Giả hiện tại, tức nữ thần Á Mạ Tệ Giả của tộc Tiên Chi Ngự Thần, đã lặng lẽ dẫn theo các thần vương của tộc mình, lén lút lẻn vào đây. Thông thường giữa cựu chủ vương, mỗi người quản lý khu vực mình thống lĩnh. Nếu không nguy hiểm đến cả Vạn Thần Điện, như lần xâm lược của mấy chục vạn đại quân tộc Ô Liễm Vũ trước đây, mới có 3 vị cựu chủ vương giáng lâm, nếu không thì các khu vực khác dù có náo loạn trời đất, các vương khác cũng lười quan tâm. Đặc biệt là trong cựu chủ vương, mỗi vị vương đều có tư tầm riêng, rất hiếm khi cả 9 vị vương đều ở Vạn Thần Điện. Ví dụ như Chí Tôn Vương, thường xuyên ở bên ngoài, lần này nếu không phải muốn mượn sức mạnh của tạo hóa chỉ trong Vạn Thần Điện, hắn cũng sẽ không trở về. Do đó, khu vực này hiện tại vốn dĩ nên do Vương A Mạ Tệ Giả quản lý, thực ra không có cựu trụ vương nào tồn tại. Cuộc chiến của Chí Tôn Vương và Tương Liễu tuy kinh động không ít thần quân, nhưng lại không có ai ra mặt, càng không thể có các cựu trụ vương khác nhúng tay. Chí Tôn Vương và Tương Liễu giao đấu mấy hiệp, thấy Tương Liễu chỉ nhắm vào Thi Liên mà ra chiêu, trong lòng vừa tức vừa hối hận, thầm nghĩ nơi này không thuộc mình quản lý, lo chuyện bao đồng làm gì, bây giờ lại chọc phải gã quái dị này, không biết lai lịch ra sao mà lại đáng sợ như vậy. Phải biết Tương Liễu thân là một trong 5 đại yêu mạnh nhất của yêu tộc, thực lực vô cùng đáng sợ, tuy chưa hoàn toàn hiện ra yêu thân, đã mạnh mẽ vô cùng. 9 cái đầu rắn không ngừng phun ra xương độc, cộng thêm cây xà xoa, mỗi một đòn đánh ra đều tạo ra tiếng nổ kinh hoàng. Các thần quân ở xa đâu dám lại gần, sợ bị cuốn vào. Số lượng thần quân còn lại ở Vạn Thần Điện hiện nay chưa đến 2 vạn, vốn đã không đủ sức phòng thủ một khu vực rộng lớn vô biên như vậy, bây giờ lại vui vẻ trốn vào thần điện, nhìn trận chiến của Chí Tôn Vương và Tương Liễu từ xa, hoàn toàn không có ý định đúng tay. Đương nhiên, tin tức vẫn được truyền lên từng cấp một. Tuy nhiên, tin tức này đến chỗ các quân đoàn trưởng cấp cao nhất thì dừng lại, chỉ vì cấp trên trực tiếp của họ là Vương Á Mạ Tệ Giả không có ở đây, mà các quân đoàn trưởng như họ cũng chỉ là sự tồn tại cấp chí thần, đối với trận chiến cấp thần vương như thế này cũng không thể nhúng tay vào. Nữ thần Á Mạ Tệ Giả và những người khác của tộc Thiên Chi Ngự Thần vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ theo sau Thạch Tuyên, còn một thần tộc khác lẻn vào thì không cẩn thận như họ, mà đuổi theo một mạch. Chương 1314, 9 khu vực lớn của Vạn Thần Điện thần tộc này chính là tộc Vệ Đà do Lôi Đế Ẩn Dở Dạ thống lĩnh. Vốn dĩ, trong tộc Vệ Đà, ngoài 3 vị thần tối cao trong truyền thuyết, còn có 10 vị thần khác đạt đến cảnh giới thần vương. Tuy nhiên, trong đó Phong Thần Bạch Hứa, Thủy Thần Vạ Dụ Nạ và Hỏa Thần A Nhi đã chết trong trận chiến giữa tộc Ô Liễm Vũ và Vạn Thần Điện ngày đó. Hiện tại, số thần vệ đà cấp thần vương còn lại, tính cả Lôi Đế Ẩn Dở Dạ, cũng chỉ còn 7 vị. Thế nhưng, nhóm thần mà Ẩn Dở Dạ đang dẫn đầu bây giờ, ngoài Ẩn Dở Dạ ra, vẫn còn 10 vị. Trong 10 vị này, 7 vị chính là 7 người còn lại trong số 10 thần linh của tộc Vệ Đà, chính là Lôi Đế Ẩn Dở Dạ, Sinh Chủ Tự Dạ Dạ Phạt Ti, Tượng Đầu Thần Cản Sa, Tử Thần Gia Ma, Tiểu Thần Soma, Thái Dương Thần Sải A, Tài Phú Chi Thần Quế Hệ Dạ. 2 vị nữ thần còn lại, kinh ngạc hay, lại chính là Cửu Thiên Hậu Hệ Dạ và Ái Thần After Ổ Địch của tộc Olimpu. Ngoài 9 vị đại thần đã đạt đến cảnh giới thần vương này, còn có một bóng người nữa. Bóng người này được bao bọc trong áo choàng đen, trông rất nhỏ bé, chưa đến 1 mét, thậm chí không thể nhìn rõ mặt mũi thần. Chỉ là bóng người nhỏ bé trông như một đứa trẻ này, khí tức tỏa ra lại vô cùng đáng sợ, thậm chí có phần tà ác, và hành động cũng vô cùng kỳ quái, vì nó không phải đang đi, mà giống như đang bò lúc lúc. Một cảm giác kỳ quái không thể tả. Thậm chí các thần vệ đà khác nhìn thấy bóng người nhỏ bé này cũng mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Chỉ có Lôi Đế Ẩn Dở Dạ lại nhìn bóng người màu đen, không ngừng cười, trong nụ cười vô cùng đắc ý. Ẩn Dở Dạ từng là vương của khu vực này, Đế Thích Thiên, tự nhiên vô cùng quen thuộc nơi đây. hắn dẫn theo các vị thần đi sâu vào trong, gặp phải thần quân nào cũng không tha, lập tức ra tay hạ sát, sau đó từ giữa trán moi ra thần cách, rồi ném cho sự tồn tại nhỏ bé được che giấu trong áo choàng đen kia. Thứ nhỏ bé được bao bọc trong áo choàng này, sau khi liên tục hấp thu thần cách của các thần linh, cơ thể lại dần dần cao lên. Khi mới vào vạn thần điện, cơ thể nó chỉ cao khoảng 2 thước, mà bây giờ đã dần dần cao đến khoảng 3 thước, đã cao 1 mét, và khí tức đáng sợ mà tà ác tỏa ra từ trong áo choàng đen của nó cũng ngày càng khiến người ta kinh sợ, thậm chí cả các thần vương vệ đà khác cũng không khỏi tránh xa. Ín Giờ Dạ nhìn bóng người nhỏ bé màu đen này, trong mắt lại ánh lên vẻ hài lòng, lẩm bẩm: "Cửu trụ vương, các ngươi đều là chất dinh dưỡng của nó, hì hì hì. Thần vương là chất dinh dưỡng tốt nhất." Chí Tôn Vương và Tương Liễu giao đấu liên tiếp mấy phen, thấy Tương Liễu đã nhìn ra tử huyệt của mình, không ngừng tấn công Thi Liên, Chí Tôn Vương vừa tức vừa hận, lại không khỏi cảm thấy hối hận vì đã ra mặt. Những chuyện này nên để Vạn Thần Vương và Chí Cao Vương họ lo đi, liên quan gì đến ta? Lần này đúng là lo chuyện bao đồng rước lấy phiền phức rồi, gã này chắc chắn có âm mưu gì đó với Vạn Thần Điện, nhưng dù Vạn Thần Điện có xảy ra chuyện gì cũng không sao, chỉ cần ta có thể thành tiểu thái cổ chi tổ, ngay cả cả Lục Chi Quốc cũng phải cúi đầu trước ta, ai còn quan tâm họ có âm mưu gì. Chí Tôn Vương thầm hối hận, đã mất đi ý chí chiến đấu, lập tức vung tay, khiến 36 thanh thiên tinh chi kiếm hóa lớn 100 mét, rồi vung ra khắp trời, điên cuồng lao về phía Tương Liễu. Lập tức, uy lực tăng lên mấy lần, còn bản thân hắn thì đã mang theo Thi Liên thoáng một cái, lùi sang ngàn mét, rồi quay người bay về phía khác. Rõ ràng, Chí Tôn Vương không muốn dây dưa với Tương Liễu nữa, hắn một lòng chỉ muốn trở về nơi của mình, tìm tạo hóa chỉ, rồi thành tiểu thái cổ chi tổ của mình. Những chuyện khác trong mắt hắn lúc này đều là chuyện mặt đánh, hoàn toàn không muốn quan tâm, thậm chí dù biết chuyện này có thể uy hiếp đến Vạn Thần Điện. Có Vạn Thần Vương và Chí Cao Vương ở đây, gã này cũng không gây ra được trò trống gì, mặc kệ, chuyện của mình vẫn quan trọng hơn. Chí Tôn Vương nghĩ thông suốt, lập tức không còn để ý đến Tương Liễu hay hy vọng chi tử thạch nữa, mà mang theo Thi Liên bay về phía khác. Vương sủ của họ Mị của tộc Thiên Chi Ngự Thần vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, cũng đội vàng dẫn theo 3 vị thần của tộc Thiên Chi Ngự Thần lặng lẽ bám theo. Mà Chí Tôn Vương lại hoàn toàn không ngờ rằng trong phạm vi Vạn Thần Điện lại còn có thế lực khác dám đối đầu với mình, do đó hoàn toàn không để ý phía sau mình có thần vương khác hay không. Tương Liễu cũng vạn lần không ngờ vị cựu trụ vương đường đường này lại không đánh mà chạy. Thực ra nếu hai bên thật sự đối đầu, Tương Liễu cũng không có đủ tự tin có thể chiến thắng vị Chí Tôn Vương này, do đó đối với việc Chí Tôn Vương không đánh mà chạy cảm thấy có chút kinh ngạc. Kỳ lạ, thực lực của gã này không thua kém ta, sao lại đột nhiên bỏ chạy? Chẳng lẽ hắn đi gọi các cựu trụ vương khác? Không, hình như là vì cô gái loài người kia. Tương Liễu trầm âm, không khỏi có chút tò mò về thân phận của cô gái loài người kia, lại đáng để Chí Tôn Vương vì nàng mà làm đến mức này. Tương Liễu khẽ trầm ngâm không nghĩ ra, liền quay người đi xuống, biến thành một dung mạo bình thường, rồi đuổi theo hướng của nhóm Thạch Tuyên. Mà lúc này, Thạch Tuyên, Hades, Khoa Phụ, Chu Câm đã thuận theo đại đạo, với tốc độ nhanh như chớp đã đến cuối con đường. Ở cuối đại đạo này sừng sững một tòa thần điện cao 100 mét, trên thần điện có khắc 3 dấu hiệu hình ngôi sao, tượng trưng cho thân phận Bách Thần Trưởng của chủ nhân thần điện trong thần quân Vạn Thần Điện. Có thể làm đến Bách Thần Trưởng, thực lực ít nhất cũng là cảnh giới thượng thần mạnh hơn cả thiên thần. Lúc này bên ngoài thần điện, có 4 thần quân cấp địa thần bình thường đang canh gác, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đang định quát lớn, Chu Câm đã há miệng thổi một hơi. 4 thần quân bình thường này chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh đến mức không thể tả thổi qua, sau đó không thể phát ra âm thanh, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, định ra tay thì phát hiện cơ thể đã cứng đờ mất đi khả năng hành động. Sau đó họ nhìn thấy cơ thể của nhau không ngừng bị phong hóa, theo tiếng rào rào, cơ thể lại dần dần biến mất trong tiếng gió, hóa thành cho bụi, bay theo gió nhẹ. Một sự quỷ dị và kinh hoàng không thể tả nuốt chửng cảm giác của họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và đồng bạn cùng nhau dần dần biến mất trong không khí, hình thân đều diệt, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn. Chương 1315, Bách Thần Trưởng sụp đổ. Trúc Âm trong nháy mắt giải quyết xong 4 thần quân, còn Khoa Phụ thì đẩy một tay, cửa lớn của thần điện rầm một tiếng mở ra. Sa Bị Thi hai tay chắp lại rồi mở ra, trong nháy mắt mọi không gian trong phạm vi 1 dặm đều bị cách ly, hình thành một không gian độc lập, ngoài sự tồn tại cấp thần vương, những người còn lại đều không thể nhìn trộm được những gì xảy ra trong không gian này. Khoa Phụ, Thạch Tuyên và Hạ Đệ đã xông vào trước, trong đại điện bóng người lóe lên, lại có 2 thập thần trưởng đang ở đó, miệng phát ra một tiếng gầm lớn, là ai? Năng lượng hình ngôi sao giữa trán mở ra, hóa thành 2 của sáng, bắn thẳng về phía Khoa Phụ đi đầu. Khoa Phụ vung tay, đánh tan 2 luồng năng lượng hình ngôi sao này, rồi lật tay đánh ra một trường. Bút một tiếng, thập thần trưởng đối diện kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức hóa thành một đống thịt nát. Ngay sau đó, Vương Yêu Ngu Cường thì vỗ vào hư không, tựa như cách sơn đáng yêu, lòng bàn tay của hắn rõ ràng không chạm vào thập thần trưởng còn lại, nhưng lồng ngực của thập thần trưởng đó lại đột nhiên lõm vào, toàn thân xương cốt vỡ nát, kêu lên một tiếng thảm thiết, chết ngay tại chỗ. Giải quyết xong 2 thập thần trưởng, Thạch Tuyên và Hạ Đệ xông vào trong, bên trong thần điện vang lên một tiếng gầm lớn, sau đó lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng rầm lớn, đó là tiếng tường của thần điện bị phá vỡ. Thạch Tuyên và Hạ Đệ lập tức hiểu ra, chủ nhân của thần điện này, Bách Thần Trưởng, hiển nhiên phản ứng cực nhanh, nhận ra tình hình không ổn, lập tức chuẩn bị phá tường bỏ trốn. Hừ, Thạch Tuyên tự nhiên không thể để hắn chạy thoát, miệng khẽ quát, thân hình đột nhiên tăng tốc lao ra, rầm một tiếng, lại trực tiếp phá tường mà vào, để lại một cái lỗ hình người trên bức tường dày, tay phải đưa ra, đã chộp thẳng vào lưng của gã hán tử mặc đồ đen vừa phá tường chuẩn bị chạy ra ngoài. Gã hán tử mặc đồ đen này cảm thấy sau lưng tiếng gió rít lên, khí thế đáng sợ vô cùng ập tới, tự biết không thể trốn thoát, không khỏi gầm lên một tiếng, lật tay vung ra, đánh mạnh về phía Thạch Tuyên. 3 dấu ấn hình ngôi sao giữa trán đồng thời bắn ra những dao động năng lượng đáng sợ, cùng nhau tấn công Thạch Tuyên. sự tồn tại cấp thượng thần, thực lực của vị bách thần trưởng này trong số các thần linh không được coi là yếu, chỉ tiếc là lần này hắn lại gặp phải một nhóm những kẻ sở hữu sức mạnh cấp thần vương mạnh nhất. Tay trái sáng lên vung ra, lực tấn công của Thạch Tuyên đáng sợ vô cùng, hoàn toàn không sợ sức mạnh của một thượng thần quen, trực tiếp dùng lòng bàn tay đỡ đòn, rồi đột nhiên đưa tay xuống, đã tóm được vai trái của vị bách thần trưởng này, năm ngón tay siết chặt. Rắc một tiếng giòn tan, vị bách thần trưởng này kêu thảm, hai chân lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Thạch Tuyên. Đó là do sức mạnh kinh khủng của Thạch Tuyên lan tỏa, cơ thể hắn không chịu nổi, do đó chỉ có thể quỳ xuống, xương đầu gối của hai chân đã vỡ nát. Chỉ là tên bách thần trưởng này lại rất cứng rắn, xương vỡ rồi, hắn chỉ kêu thảm một tiếng, sau đó liền nghiến chặt răng, im lặng không nói, vận dụng toàn thân sức lực, muốn chống lại Thạch Tuyên. Sức mạnh cấp thần vương của Thạch Tuyên làm sao một thượng thần có thể chống lại? Thạch Tuyên lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm giọng quát, nếu còn dám chống cự, nhất định sẽ khiến ngươi tan thành tro bụi, xóa đi dấu ấn sinh mệnh của ngươi. Chương 1315, thế giới của khu vực thứ hai lời này vừa dứt, kết hợp với sức mạnh kinh hoàng của Thạch Tuyên, vị bách thần trưởng này không hề nghi ngờ Thạch Tuyên có năng lực như vậy, bất giác khí lực tiêu tan, mềm nhũn cả người. Hades đã trầm giọng nói tiếp, đừng nghĩ đến việc chống cự chúng ta. Chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu, ngươi có biết đường đến Cựu Trụ Vương Điện không? Vị bách thần trưởng này sững sờ, rồi nhìn về phía Thạch Tuyên và Hades. Khoa phụ ở phía sau đã bước tới, trầm giọng nói, hỏi hắn phiền phức quá, đọc ký ức luôn đi. Nói rồi đưa tay ra, chụp thẳng vào đầu của vị bách thần trưởng. Thạch Tuyên kịp thời thu tay lại. Tên bách thần trưởng gào lên một tiếng, còn muốn phản kháng, nhưng năm ngón tay của khoa phụ đã như móc câu, xẹt xẹt mấy tiếng, năm ngón tay đã cắm phập vào đầu hắn. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi rùng mình, nhưng hắn biết đây là vì tên bách thần trưởng này đã đạt đến cảnh giới chí tôn vương. Muốn đọc ký ức trực tiếp như lúc đầu đối phó với đám thần quân cấp địa thần cách vị hay thiên thần cách vị đã không thể làm được nữa, cho nên chỉ có thể cắm thẳng vào đầu hắn. Sau khi bị đọc ký ức, vị bách thần trưởng này sau này cũng chỉ có thể trở thành một tên ốc. Mà cảnh giới chủ thần cao hơn nữa thì hoàn toàn không thể bị đọc ký ức, ít nhất là cấp thần vương không thể làm được, trừ phi là thái cổ chi tổ trong truyền thuyết mới có khả năng. Tên bách thần trưởng hai mắt trợn trắng, toàn thân run rẩy không ngừng, còn năm ngón tay của khoa phụ đã cắm hết vào đỉnh đầu hắn, rồi đột nhiên rút mạnh ra. Năm ngón tay máu chảy đầm đìa, trông vô cùng đáng sợ, còn tên bách thần trưởng thì hai mắt trợn ngược, toàn thân mềm nhũn ngã vật xuống đất, mất đi trí giác. Hừ, thì ra là vậy, không ngờ lại phiền phức đến thế. Khoa phụ nhíu mày, rồi vung tay ra, hư không ấn lên người tên bách thần trưởng. Dưới sức mạnh của hắn, thân thể tên bách thần trưởng dần dần phong hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong hư không. Sao rồi? Trúc Âm ở phía sau đội vàng hỏi, lấy được tin tức gì không? Biết Uy Đức Vương ở đâu chưa? Không biết, nhưng đã biết được sự phân bố đại khái của Vạn Thần Điện này. Hóa ra Vạn Thần Điện này được chia thành 9 khu vực, một cựu trụ vương thống trị một khu vực. Khu vực này do Tư lệnh Thần Quân quản lý, Tư lệnh Thần Quân mới hiện tại chính là thủ lĩnh của Thiên Chi Ngự Thần tộc Thiên Chiếu Nữ Thần. Phải đi xuyên qua khu vực này mới có thể vào khu vực thứ hai. Uy Đức Vương ở khu vực thứ hai, nhưng tên này lại không biết. Trúc Âm trầm ngâm nói như vậy, chúng ta chỉ có thể tìm từng khu vực một sao. Khoa phụ cười khổ, xem ra chỉ có thể như vậy thôi, chỉ là như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều. Dù sao cũng đã đến bước này rồi, đi thôi. Thạch Tuyên ngược lại trở nên thản nhiên hơn nhiều, đi đầu ra khỏi thần điện. Khoa phụ và Trúc Âm nhìn nhau, rồi cũng bước ra. Sự đã đến nước này, dù thế nào cũng chỉ có thể nghiến răng mà tiến lên. Khoa phụ đã đọc ký ức của Bách Thần Trưởng, chỉ về phía nam nói, cứ đi theo hướng đó, đi đến cuối cùng sẽ đến thần điện của Tư lệnh Thần Quân, nhưng Thiên Chiếu Nữ Thần hiện tại đang ở yêu giới, chắc là không có trong thần điện đó. Ừ, nếu đã vậy, chúng ta tăng tốc lên đi. Thạch Tuyên nghe nói nơi này được chia thành 9 khu vực, suy nghĩ lại khác với khoa phụ. Nếu chia thành 9 khu vực, có nghĩa là Cựu Trụ Vương đã bị tách ra, vậy thì khả năng bọn họ thành công sẽ lớn hơn. Điều phiền phức nhất ngược lại là Cựu Trụ Vương ở cùng một chỗ, đó mới là rắc rối lớn nhất. Chương 1316, khu vực thứ 5, Đại Yêu chấn kinh khi biết được khu vực này là nơi ở của Thần Quân, cộng thêm Tư lệnh Thần Quân mới nhậm chức, người duy nhất có khả năng đạt đến cảnh giới Thần Vương là Thiên Chiếu Vương lại không có ở đây, Thạch Tuyên liền yên tâm lớn mật đi về phía xa. 6 bóng người như tia chớp, lập tức tăng tốc lao đi. Ở phía sau, Tương Liễu thị cũng đã dùng thần thức liên lạc với khoa phụ, đang đuổi theo cùng một hướng. Sự tồn tại cấp thần vương ở khu vực này như vào chỗ không người. Mặc dù nơi đây có không ít thần quân trấn giữ, nhưng đối với thần vương, tất cả chỉ là lũ kiến, hoàn toàn không cần để ý cho dù có thần quân kinh ngạc phát hiện điều bất thường, còn định quát tháo, thì bóng người trước mắt đã lóe lên rồi biến mất không dấu vết, không còn thấy gì nữa, tất cả đều nghi ngờ mình vừa hoa mắt. Không ngờ bạn thần điện hữu danh vô thực, tình hình thực tế phòng thủ lại lỏng lẻo như vậy. Vị Sa Bị Thi không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu. Khoa phụ cười nói, theo ta thấy, ta lại cho rằng Vạn Thần Điện tự cho mình là thiên hạ vô địch, cao cao tại thượng, cho rằng không ai dám động đến bọn họ, cho nên lâu ngày dần dần cũng lơi lỏng phòng bị, mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Hades một tiếng nói vậy cũng có lý, thực tế nếu không phải tình huống đặc biệt, ít nhất là ta không dám xông vào đây. Lời của Hades khiến các đại yêu sức sở, rồi cùng nhau cười lớn, đúng vậy, nếu không phải vì tình hình thực sự nguy cấp, cho dù là chúng ta, cũng vạn lần không nghĩ đến việc lẹn vào đây. Vừa đi vừa nói cười, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, gần như hóa thành mấy vệt sáng đen, xuyên qua từng tòa thần điện, không ngừng di chuyển trong mây mù. Nửa ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, bởi vì xuất hiện trước mặt họ chính là một tòa thần điện khổng lồ cao chọc trời. Trong toàn bộ Vạn Thần Điện, một trong 9 tòa thần điện cao nhất, nơi ở của Tư lệnh Thần Quân, một trong những cựu trụ vương điện, cuối cùng cũng đã đến. Trong tòa thần điện này, tuy chủ nhân không có ở đây, nhưng vẫn có không ít lính canh. Lúc này tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy 6 bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống. Lúc mới lẻn vào đây, Thạch Tuyên và khoa phụ đều vô cùng cẩn thận, dè dặt, nào ngờ đi được nửa ngày, thấy toàn là phòng thủ lỏng lẻo, thậm chí ngay cả một cường giả có thể chống đỡ họ một chút cũng không thấy. Chí Tôn Vương duy nhất có thể đánh một trận mà họ gặp phải, cũng chỉ giao đấu vài hiệp với Tương Liễu thị rồi trốn mất, khiến khoa phụ và các đại yêu bất giác cho rằng Chí Tôn Vương sợ Tương Liễu thị, trong lòng không khỏi càng xem thường Cửu Trụ Vương hơn vài phần. Đến tòa Cửu Trụ Vương thần điện này, thần thức quét ra, tuy phát hiện bên trong có không ít thần quân, nhưng quả thực không có sự tồn tại cấp thần vương. Thạch Tuyên mơ hồ nhớ lại lúc bị Sĩ Vạn Hóa đã từng thấy Cửu Trụ Vương điện đều sụp đổ, hơn nữa vị trí của Cửu Trụ Vương điện dường như tạo thành một vòng tròn khổng lồ, có vẻ khác với vương điện được chia thành 9 khu vực như hiện tại. Trong lòng hắn thoáng có chút kỳ lạ, còn Trúc Âm đã cười ha hả, hai tay đẩy ra, một tiếng ầm vang lên, chỉ thấy cửa lớn của tòa thần điện này lập tức sụp đổ, lom vào một cái hố khổng lồ. Đám thần quân canh gác xung quanh kinh hãi kêu lên, Trúc Âm đã tung tay múa chân, từng tên thần quân một ngã gục dưới trưởng của hắn. Ngay sau đó, đột nhiên lại có một tiếng rít dài, Trúc Âm phun ra lửa, ngọn lửa ngút trời cuồn cuộn quét tới, lập tức đốt cháy tòa thần điện này. Ha ha, sảng khoái. Trúc Âm cười lớn vung tay, chỉ thấy từng luồng lửa cuộn ra, bên dưới tòa thần điện này, cuối cùng lộ ra một cái hang đen khổng lồ. Trong hang đen có một bậc thang bằng ngọc thạch, đi thẳng xuống dưới, và từ bậc thang ngọc thạch này chính là lối vào khu vực thứ hai. Đi. Trúc Âm lập tức đi đầu vào lối đi của khu vực thứ hai. Thạch Tuyên lại nhíu mày, lẩm bẩm, kỳ lạ hình như có gì đó không đúng, ta nhớ rõ ràng, lúc ta bị Sĩ Vạn Hóa những gì ta thấy và cái này không giống nhau, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hắn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cùng Hạ Đệ và những người khác bay xuống theo bậc thang này. Bậc thang này không biết có bao nhiêu bậc, kéo dài thẳng tắp xuống dưới. Bay theo bậc thang đi xuống, tốc độ của bọn họ đều nhanh đến kinh người, rất nhanh đã đến cuối bậc thang, cuối cùng đến được khu vực thứ hai của Vạn Thần Điện. Cảnh sát trước mắt cũng thay đổi, hóa ra là những tòa kiến trúc cung điện mái vòm, rải rác trên vùng đất vô tận. Ở cuối vùng đất này, sừng sững một tòa cung điện mái vòm khổng lồ như thông thiên. Tòa cung điện mái vòm thông thiên này hẳn là nơi ở của vị vương giả quản lý khu vực thứ hai. Đi, vì muốn vào tầng tiếp theo, lối vào nằm ở nơi ở của vương giả tầng dưới, cho nên bọn họ phải vào tòa cung điện lớn nhất ở cuối con đường kia mới có thể tìm được lối vào khu vực thứ ba. Bây giờ khoa phụ và những người khác cũng không còn che giấu thân hình nữa, chỉ hét lên một tiếng, đi, rồi bay vút lên trời, đẩy tốc độ đến cực hạn, mang theo dao động năng lượng vô cùng đáng sợ, hướng về phía cung điện mái vòm ở nơi xa xăm. Ngay sau đó, Trúc Âm, Sa Bị Thi, Ngũ Cường, Hades và Thạch Tuyên cũng theo sau, tăng tốc lao đi. Sáu vị thần vương đều đẩy tốc độ đến cực hạn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Diện tích của khu vực thứ hai này tuyệt đối rộng hơn cả một trái đất, nhưng bọn họ chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn đã đến được tòa cung điện mái vòm ở cuối con đường. Cùng lúc đó, trên cung điện mái vòm vang lên tiếng quát lớn, "To gan, kẻ nào dám xâm phạm Vạn Thần Điện?" Lời còn chưa dứt, Trúc Âm đã cười lên cuồng, há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra ngọn lửa màu máu vô cùng đáng sợ rơi xuống. "To gan!" Trong cung điện một bóng người lóe lên, đột nhiên vươn dài, trong nháy mắt hóa thành một nữ khổng lồ cao 100 mét, chính là thánh nữ vương trong Cựu Chủ Vương. Lúc đó ở thần sơn Olympus, Gai Hạ thần thức tỉnh, sau đó lại mất tích, hẳn là đã bị thần tổ mang đi. Thánh nữ vương này và Hoàng Long cùng Lâm Giao đều bị thương hôn mê, bây giờ thánh nữ vương này quả nhiên đã hồi phục. Lúc này nàng hiện ra chân thân, hai tay chắp lại, trong đó vạn trượng ánh sáng bắn ra, lập tức hóa thành một nữ khổng lồ cao 100 mét, chặn đứng ngọn lửa màu máu mà Trúc Âm phun ra. "Ha ha, một thần vương quèn, làm sao có thể chống lại chúng ta?" Sa Bị Thi cười gằn, tay phải vươn ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu đen. Trường thương ném ra, xé toạc không gian, mang theo tiếng rít đáng sợ, mà Ngu Cường bên cạnh đã sau lưng cạch một tiếng, sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Thánh nữ vương hét lớn một tiếng, vỗ cánh một cái, đánh ra một luồng gió mạnh, nhưng vẫn không thể chống lại, lập tức kinh hô một tiếng rồi lộn nhào bay ra ngoài. Chương 1317, thế giới trong gương phải biết thực lực của thánh nữ vương trong Cựu Trụ Vương 4 chỉ thuộc cảnh giới thần vương bình thường. Lúc này, những đại yêu trước mặt nàng đều là những đại yêu mạnh nhất của yêu tộc. Chỉ một đại yêu thôi thánh nữ vương đã không thể địch lại, huống chi là mấy vị đại yêu liên thủ, làm sao có thể chống đỡ. Thánh nữ vương lộn nhào bay ra, lập tức bắt đầu bỏ chạy. Tương Liễu thị cũng cuối cùng đã đuổi kịp, thấy vậy liền nói, các ngươi tiếp tục xuống tầng dưới, nữ thần vương này giao cho ta, giải quyết xong nàng ta sẽ đuổi theo. Nói rồi quay người đuổi theo thánh nữ vương. Được. Các đại yêu khác lập tức mở lối vào trong cung điện mái vòm, tiến vào thế giới tầng thứ hai. Thạch Tuyên đi theo sau, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dường như việc vào Vạn Thần Điện này quá dễ dàng, và quan trọng nhất là lúc đó rõ ràng Cựu Trụ Thần Điện đều đã bị phá hủy trong trận chiến với thần tộc Olympus, sao bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa vị trí và khu vực đều khác. Rốt cuộc chuyện này là sao, cái nào là thật, cái nào là giả? Giả. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, đột nhiên cảm thấy mình mơ hồ nắm bắt được điều gì đó, chỉ là nhất thời không biết phải làm sao, đành tiếp tục theo bọn họ tiến vào thế giới tầng thứ ba này. Thế giới tầng thứ ba này vẫn là một vùng đất vô tận, trong đó sừng sững những tòa thần điện lớn nhỏ cao thấp khác nhau. Ở cuối chân trời là một tòa thần điện cao lớn nhất. Bọn họ vẫn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía tòa thần điện cao lớn nhất ở cuối chân trời, hoàn toàn không để ý đến những tòa thần điện nhỏ và các thần linh bên trong. Bọn họ đều là thần vương, những thần linh này trong mắt bọn họ cũng chỉ như lúc kiến. Tòa thần điện thứ ba này là Nhân Ứng Vương Điện, hẳn là thuộc khu vực quản lý của Nhân Ứng Vương Hoàng Long. Chỉ là khi bọn họ đến đây, lại phát hiện trong thần điện không một bóng người, Nhân Ứng Vương Hoàng Long không có ở đây, chỉ có hai con kim long ở lại canh giữ. Hai con kim long này từ xa đã thấy khí thế kinh thiên động địa của Thạch Tuyên và những người khác đang đến, sớm đã chạy xa, chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái chân. Khoa phụ và các đại yêu cũng không nghĩ nhiều, Nhân Ứng Vương Hoàng Long không có ở đây càng tốt, đỡ được không ít phiền phức, lập tức mở lối vào tầng thứ tư, rồi tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư này một màu vàng nóng, hóa ra là một vương quốc hoàng kim, tất cả các kiến trúc thần điện đều được xây bằng vàng, trông lấp lánh ánh vàng, vô cùng phú quý đường hoàng. Ở cuối con đường cũng có một tòa thần điện hoàng kim cao lớn vô cùng, chính là cung điện thuộc về Kim Cương Vương trong Cựu Trụ Vương. Chỉ tiếc là Kim Cương Vương đã sớm chết dưới tay Thạch Tuyên trong trận chiến mà hắn bị xỉ vạn hóa, Kim Cương Vương điện hiện tại tự nhiên cũng không có chủ nhân. Cứ như vậy, một đường không trở ngại, thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng, thẳng tiến đến tầng thứ 5 của Vạn Thần Điện. Thần điện tầng thứ 5, không khác mấy so với 4 tầng trước, vẫn là mây mù lơ lửng khắp nơi, trong mây mù là những tòa thần điện cao thấp lớn nhỏ sừng sững. Ở cuối chân trời, một tòa thần điện cao nhất sừng sững trong trời, chỉ không biết thần điện tầng thứ 5 này thuộc về vị Cựu Trụ Vương nào. Thạch Tuyên và những người khác vẫn bay với tốc độ cực nhanh, một đường không trở ngại, rất nhanh đã đến Cựu Trụ Vương điện của tầng thứ 5. Chỉ thấy trên tòa thần điện này có khắc mấy chữ hoa, chính là Vô Hạn Vương điện. Hóa ra tầng thứ 5 này lại là cung điện của Vô Hạn Vương Lâm Dao. Nơi này hóa ra là cung điện của Vô Hạn Vương gì đó. Trúc Âm nhíu mày, vẫn như cũng phun ra một ngụm lửa, cuốn về phía tòa cung điện thứ 5 này. Càn rỡ. Một tiếng quát nhẹ vang lên, rồi Lâm Dao hiện thân, toàn thân lượn lờ những tia sét màu xanh trắng, tay trái sáng lên, hai chữ Vô Hạn nổ tung, liền ấn về phía Trúc Âm. Trúc Âm thân là tộc trưởng của Thiên Yêu tộc, thực lực vô cùng đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Hades trong thần tộc Olympus. Lúc này hắn cười điên cuồng, toàn thân đột nhiên nổ tung ánh sáng màu máu chói mắt, ngay sau đó hiện ra con rắn khổng lồ màu máu dài ngàn mét, chính là chân thân của Trúc Âm. Đôi rắn bung lên, quất vào hư không cũng phát ra tiếng động vô cùng đáng sợ, đánh thẳng về phía Lâm Dao. Sắc mặt Lâm Dao hơi biến đổi, một đòn của Trúc Âm đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Hades, hãy giúp ta cùng chế ngự nàng. Thạch Tuyên đột nhiên lặng lẽ truyền âm cho Hades. Nhìn thấy Lâm Dao, Thạch Tuyên lập tức nảy ra ý định chế ngự nàng. Nếu lần này đoạt được tứ tử chi lực thành công, hắn vẫn muốn đưa Lâm Dao cùng rời khỏi Vạn Thần Điện. Bất kể Lâm Dao có mất trí nhớ hay không, Thạch Tuyên cũng không muốn nàng tiếp tục làm Vô Hạn Vương, trở thành tay sai bị Vạn Thần Điện lợi dụng. Ừm. Hades không hỏi lý do, lập tức vươn tay triệu hồi song xoa kích, bay lên tấn công. Thạch Tuyên cũng hét lớn một tiếng xung lên, miệng nói: "Các vị tiền bối yêu tộc, xin các vị cùng ra tay, giúp tại hạ bắt giữ nàng, nàng từng là một người bạn của ta." Các đại yêu nhìn nhau, khoa phụ đã cười lớn: "Được, rồi lấy ra cây gậy trong tay, trong nháy mắt ném ra, đánh về phía Lâm Dao." Sắc mặt Lâm Dao đại biến, cuối cùng cũng nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng xung quanh đã bị Thạch Tuyên và các đại yêu chặn lại. Hades lại kéo ra Minh Vương đấu đồng, vung một cái liền chùm về phía Lâm Dao, còn Thạch Tuyên thì lật tay lấy ra Hỗn Độn Trùng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, căn bản không cần hắn ra tay, bởi vì Hades và bốn vị đại yêu của khoa phụ đã cùng ra tay. Trên đời này, thần vương có thể chống lại được 5 người bọn họ cùng ra tay hẳn là chưa ra đời. E rằng ngoài thái cổ chi tổ trong truyền thuyết, trong tất cả vũ trụ không ai có thể dùng sức một mình chống lại đòn liên thủ của Hades và bốn vị đại yêu hàng đầu của khoa phụ. Mà Lâm Dao, tự nhiên càng không thể chống lại được. Chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, cuối cùng bị Minh Vương đấu đồng của Hades chụp lấy, kéo một cái liền cuốn vào trong, bắt giữ Lâm Dao. Lâm Dao. Thạch Tuyên khẽ gọi một tiếng, nhưng Lâm Dao bây giờ đã mất trí nhớ, nói gì với nàng cũng vô dụng, cho nên Thạch Tuyên chỉ gọi Lâm Dao một tiếng, rồi ra tay đánh vào sau gáy Lâm Dao, định chế ngự nàng trước rồi nói sau. Nào ngờ đúng lúc này dị biến xảy ra, theo cú đánh này của Thạch Tuyên, thân thể Lâm Dao lại vù một tiếng, hóa thành một đám mây mù nổ tung, rồi tan biến. Cái gì? Hades kinh hãi, giở Minh Vương đấu đồng ra, chỉ thấy bên trong áo choàng đã trống không. Thần Vương vừa mới gây áp lực cho bọn họ, lại cứ thế biến mất ngay trước mắt họ. Không thể nào. Khoa phụ không nhịn được kêu lên. Đúng vậy, không thể nào, cho dù là thái cổ chi tổ, cũng không thể đột nhiên biến mất không dấu vết ngay trước mặt bọn họ như vậy. Húng chi, Vô Hạn Vương Lâm Dao chỉ là một thần vương, và xem thực lực của nàng, còn kém bọn họ một chút. Khoa phụ và bốn vị đại yêu cùng hạ đẹp ra tay, hai vị thần vương một chiêu đã bắt được Lâm Dao, chỉ là khi Thạch Tuyên định chế ngự nàng mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện thân thể Lâm Dao lại tan biến theo cú đánh, hóa thành một đám mây mù biến mất ngay trước mắt họ. Bất kể là Thạch Tuyên, Hades hay khoa phụ và bốn vị đại yêu, tất cả đều là những tồn tại hàng đầu trong thần vương. Hades là vị thần mạnh nhất của thần tộc Olympus, còn khoa phụ và bốn vị đại yêu là những tồn tại mạnh nhất của yêu giới. Thạch Tuyên cũng vậy, tiềm năng trên người hắn còn hơn cả bọn họ. Dưới mí mắt của họ, có thể nói cho dù là thái cổ chi tổ cũng không thể đột nhiên biến mất như vậy, hơn nữa còn không thể nắm bắt được một chút khí tức nào. Vì vậy, khoa phụ và các đại yêu đều vô cùng kinh hãi. Rất nhanh, bọn họ đã nghĩ đến một khả năng. Nếu Vô Hạn Vương không thể đột nhiên biến mất ngay trước mặt họ mà không để lại một chút khí tức nào, vậy thì lời giải thích duy nhất là Lâm Dao này vốn không tồn tại. Vậy thì, người mà họ vừa giao đấu và bắt giữ là cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trúc Âm cuối cùng không nhịn được kêu lên. Thạch Tuyên trầm giọng nói, ta cuối cùng cũng hiểu rồi, ta cuối cùng cũng hiểu rồi, quả nhiên là vậy. Chẳng trách ta sớm đã cảm thấy không ổn, Vạn Thần Điện không thể nào như thế này, hơn nữa còn hoàn toàn khác với những gì ta thấy lần trước. Nguyên nhân duy nhất chính là chúng ta ngay từ đầu tiến vào Vạn Thần Điện đã không phải là thật. Vạn Thần Điện mà chúng ta tưởng, căn bản là một ảo cảnh, tất cả những gì chúng ta thấy đều không phải là thật. Các đại yêu đều không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Phải biết bọn họ là thần vương, trong tất cả vũ trụ, ngoài thái cổ chi tổ trong truyền thuyết đã không còn tồn tại, bọn họ chính là những tồn tại mạnh nhất đỉnh cao. Ảo giác gì mà có thể mê hoặc được bọn họ? Không thể nào, ảo cảnh gì có thể mê hoặc được thần thức của chúng ta? Sa Bị Thi kêu lên, thần thức điên cuồng lan tỏa, đồng thời bung tay, năng lượng vô cùng đáng sợ ầm ầm vang lên, thậm chí xé toạc cả hư không thành những vết đen. Ngay cả hư không ta cũng có thể phá vỡ, huống chi là ảo cảnh. Hơn nữa, ảo cảnh không thể mê hoặc được chúng ta. Sa Bỉ Thi hét lớn, rõ ràng hắn không đồng tình với quan điểm của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cũng sững sờ, nếu đây không phải là ảo giác, vậy còn có lời giải thích nào tốt hơn? Đúng vậy, ảo giác, ảo cảnh thông thường không thể mê hoặc được thần thức của chúng ta. Khoa phụ cũng khẳng định, chúng ta có thể chắc chắn rằng tất cả những gì trước mắt này tuyệt đối là thật. Đây không phải là hư ảo, đưa tay ra chạm vào là biết. Năng lượng trong lòng bàn tay hắn cuồn cuộn không ngừng, dường như đang cảm nhận sự thật giả của trời đất trước mắt. Không để ta nghĩ xem. Hades đột nhiên vỗ trán, lẩm bẩm, bị các ngươi nói như vậy, ta lại nghĩ đến một truyền thuyết, chuyện này là từ rất lâu rồi, vô tình nghe rẻ ở nói qua, hình như ông ấy từng nói, Vạn Thần Điện là một tấm gương. Gương? Khoa phụ sững sờ, các đại yêu khác cũng có chút ngỡ ngàng. Thạch Tuyên trong lòng lại như nắm bắt được điều gì đó, vội vàng nói, Zeus nói Vạn Thần Điện là gương. Còn nói gì nữa không? Hắn mơ hồ cảm thấy điều gì đó nhưng lại nhất thời khó diễn tả thành lời. Trên mặt Hades hiện lên vẻ bối rối và trầm ngâm, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, thật sự không nhớ nữa, quá lâu rồi. Lúc đó ta nghe cũng thấy kỳ lạ, chỉ là tấm gương này, nên hiểu thế nào? Zeus hình như có nói là thế giới trong gương. Gương? Vạn Thần Điện là một tấm gương thế giới trong gương. Thạch Tuyên và các đại yêu đều rơi vào trầm tư. Chương 1318, khu vực thứ 6, Thạch Tuyên đột nhiên nói, chờ đã, thế giới trong gương các vị, gương là thứ như thế nào? Khoa phụ sững sờ, nhưng vẫn vươn tay ra. Năng lượng trong lòng bàn tay hắn cuộn trào, dần dần ngưng tụ thành một chiếc gương nhỏ. Loại kỹ xảo dùng lực lượng ngưng tụ thành vật thật này cũng là một trong những kỹ năng của cấp thần vương, nhưng Thạch Tuyên tạm thời vẫn chưa biết. Thạch Tuyên nhận lấy chiếc gương nhỏ do khoa phụ biến ra, soi vào chính mình. Lập tức, trong gương liền xuất hiện một bản thân ý hệt. Tim Thạch Tuyên đập thình thịch, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Hắn đột nhiên đưa gương soi từng người một, từ Hades đến bốn vị đại yêu. Rồi hắn trầm giọng hỏi, các vị đã thấy gì? Thấy chính mình chứ gì? Hades và bốn vị đại yêu ngẩn ra, nhìn về phía Thạch Tuyên, rõ ràng không hiểu. Chúng ta đều là thật, nhưng lại thấy một bản thân khác trong gương. Chiếc gương này có thể phản chiếu thế giới thực của chúng ta, từ đó tạo thành một thế giới trong gương khác. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu rồi nói. Chu Cầm vẫn ngơ ngác hỏi, việc này thì sao chứ? Vấn đề nằm ở chỗ, bên nào mới là thế giới trong gương? Thạch Tuyên trầm giọng. Lần này ngay cả Hades cũng nghe mà mơ hồ, hỏi, ý gì? Thạch Tuyên chậm rãi nói, trong thế giới của chúng ta, từng có một vị thánh nhân mơ thấy mình hóa thành bướm. Sau khi tỉnh lại, ngài rất hoang mang, bèn đặt ra một câu hỏi, rốt cuộc là ngài mơ thấy mình hóa thành bướm, hay là bướm đang mơ thấy nó hóa thành ngài? Nghe những lời này của Thạch Tuyên, mấy vị thần vương cuối cùng cũng có chút giác ngộ. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta đang ở trong thế giới thực, nên thế giới trong gương đương nhiên là thế giới hư ảo được sao chép lại. Nhưng đối với thế giới trong gương thì sao? Có lẽ đối với thế giới đó, thế giới của chúng ta, thậm chí cả chúng ta, cũng chỉ là thế giới hư ảo trong gương của họ mà thôi. Hades và bốn vị đại yêu trong lòng chấn động, lộ vẻ kinh hãi nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, theo lập trường của chúng ta, thế giới trong tấm gương này là hư ảo, nhưng đối với thế giới trong gương mà nói, chúng ta mới là hư ảo thực sự. Lời của Thạch Tuyên câu sau kinh người hơn câu trước, hoàn toàn làm chấn động mấy vị thần vương đỉnh cấp này. Hồi lâu sau, khoa phụ mới lên tiếng, vậy thì, Vạn Thần Điện này chẳng lẽ giống như chiếc gương này sao? Một thế giới trong gương. Đúng vậy, nếu ta đoán không lầm, Vạn Thần Điện này giống như một chiếc gương, chia thành hai thế giới trong và ngoài. Hơn nữa, hai thế giới này còn tương tác lẫn nhau, hư ảo có thể là thật, mà thật cũng có thể biến thành hư ảo. Vị trúc gâm kia vẫn còn hơi mơ hồ, nói, ta vẫn không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến tình huống chúng ta đang gặp phải. Thạch Tuyên nhìn hắn một cái, lắc đầu, thở dài nói đơn giản một chút vậy. Giả sử thế giới chúng ta đang ở đây chính là thế giới trong gương, vậy thì nó hẳn là một thế giới hư ảo. Nhưng chúng ta đang ở trong thế giới hư ảo này, lại là cái gì đây? Vừa nói, hắn vừa giơ chiếc gương trong tay lên soi về phía Trúc Âm. Trúc Âm nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, cuối cùng hít một hơi lạnh, thất thanh kêu lên, ta hiểu rồi. Bốn vị đại yêu lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, cảm thấy tóc gáy dựng đứng, thậm chí là rợn cả tóc gáy. Đúng vậy, nếu nơi này thật sự là thế giới được gương chiếu ra, vậy thì việc họ ở đây chẳng phải cũng có nghĩa là những cái bóng được gương chiếu ra sao? Ngay cả họ cũng là hư ảo. Những kẻ hư ảo như họ ở trong thế giới hư ảo này, do đó đối với họ mà nói, thế giới trước mắt mới là thật. Đây là một thế giới tương đối. Thạch Tuyên ném chiếc gương trong tay ra, chiếc gương nhỏ rơi xuống đất, bụt một tiếng rồi hóa thành một làn sương mù tan biến. Ánh mắt của bốn vị đại yêu và Hades đều đổ dồn xuống mặt đất, còn sắc mặt của Thạch Tuyên cũng trở nên nặng nề vô cùng. Hắn chậm rãi nói, thế giới trong gương, thế giới ngoài gương, hư ảo, chân thật. Vấn đề bây giờ là chúng ta không biết cái nào là thế giới trong gương, cái nào là thế giới ngoài gương. Thậm chí chúng ta còn không biết rõ chúng ta của hiện tại có phải là tồn tại thật sự hay không. Mấy vị thần vương nghe mà rợn cả tóc gáy, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nhất thời nhìn nhau, sợ rằng đối phương sẽ đột nhiên vụt một tiếng hóa thành một đám sương mù rồi biến mất. Hades suy nghĩ một lúc rồi nói, Thạch Tuyên, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bốn vị đại yêu còn lại cũng lập tức nhìn về phía Thạch Tuyên. Đột nhiên, họ đã mất đi chủ kiến, bây giờ tất cả đều trông cậy vào Thạch Tuyên. Thật ra, lý luận vừa rồi của Thạch Tuyên quả thực đã khiến họ kinh ngạc. Trong vô thức, họ cảm thấy Thạch Tuyên có vài phần cao thâm khó lường. Vị hy vọng chi tử của thiên mệnh này quả nhiên có bản lĩnh. Mấy vị đại yêu không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Thạch Tuyên chậm rãi nói, kết luận này của ta là dựa trên sự biến mất đột ngột của Vô Hạn Vương Lâm Giao và việc Hades từng nói Zeus đã đề cập Vạn Thần Điện là một thế giới trong gương mà suy luận ra. Có thật hay không, ta cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đây lại là lời giải thích hợp lý duy nhất cho sự biến mất đột ngột của Lâm Giao. bởi vì họ đều là thần vương, không có sinh linh nào có thể biến mất không một dấu vết trước mặt họ một cách triệt để như vậy, khiến họ không thể nắm bắt được dù chỉ một chút thông tin. Bất kể thế giới chúng ta đang ở là trong gương hay ngoài gương, cũng bất kể chúng ta là thật hay ảo, việc chúng ta có thể làm trước mắt là tiếp tục xuống tới. Thạch Tuyên dừng lại một chút rồi nói, chúng ta bây giờ chẳng khác nào những quân cờ bị mắc kẹt trên bàn cờ. Trên bàn cờ này, những quân cờ như chúng ta chỉ có thể đi hết ván cờ theo luật của bàn cờ, mới biết được thắng bại ra sao. Hades gật đầu, ta hiểu rồi. Khoa phụ nói, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải e dè nữa, cứ làm một trận long trời lở đất đi. Cho dù nơi này thật sự là thế giới trong gương, chúng ta cũng phải phá vỡ chiếc gương này, rời khỏi đây. Hắn vươn tay ra, một cây gậy gỗ xuất hiện trong tay. Trên cây gậy tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch một cách khó hiểu, dường như cây gậy này tuyệt đối không phải là thần khí bình thường. Sau khi quyết định, mấy vị cấp thần vương này không còn do dự nữa, mà bắt đầu tìm kiếm lối vào tầng tiếp theo trong tòa thần điện thứ 5. Đồng thời, khoa phụ đã dùng thần thức liên lạc với Tương Liễu, bảo hắn quay về. Nếu đã biết nơi này có thể là một thế giới trong gương, vậy thì việc truy đuổi thánh nữ hoàng kia cũng là vô ích. Nào ngờ vừa liên lạc, khoa phụ đã giật mình kinh ngạc. Hắn vậy mà đã mất liên lạc với Tương Liễu. Đối với lời triệu hồi bằng thần thức của hắn, vị tộc trưởng thượng yêu Tương Liễu này không hề có phản hồi. Mất liên lạc với Tương Liễu rồi. Khoa phụ dừng lại, trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Ba vị đại yêu còn lại cũng giật mình. Giữa những đại yêu như họ đều có cảm ứng thần thức, bây giờ Tương Liễu đột nhiên mất liên lạc, chỉ có một khả năng, đó là Tương Liễu đã gặp chuyện không may. Ta đi tìm hắn. Trúc Âm lập tức kêu lên. Khoa phụ trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Tương Liễu không hề thua kém chúng ta. Vừa rồi trên đường đi xuống, ngoài thánh nữ hoàng kia ra, không có đối thủ mạnh nào khác. Hắn hơi trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, có lẽ thật sự như lời hy vọng chi tử đã nói, nơi này là một thế giới hư ảo. Chúng ta tuyệt đối không thể tách ra nữa, để tránh bị đánh bại từng người. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách rời khỏi đây. Mục đích hàng đầu của chúng ta vẫn là giúp hy vọng chi tử có được tứ tử chi lực, việc này liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ yêu tộc chúng ta. Mấy vị đại yêu còn lại đều gật đầu. Sa Bỉ Thi vô vai Trúc Cầm nói, bình tĩnh lại đi, khoa phụ nói đúng đấy. Bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi nơi này, tìm được Y Đức Vương, giúp hy vọng chi tử đoạt được tứ tử chi lực. Tương Liễu dù sao cũng là tồn tại cùng cấp với chúng ta, trừ phi là thái cổ chi tổ, ai khác có thể hại được hắn chứ? Đừng lo lắng nữa, đi thôi. Trúc Cầm nghe đến đây cũng không khỏi gật đầu, không nói gì thêm. Từ Vô Hạn Vương điện mở ra thông đạo tiến vào tầng tiếp theo, Thạch Tuyên, Hades, khoa phụ và nhóm 6 vị tồn tại cấp thần vương một lần nữa tiến vào thế giới tầng thứ 6. Thế giới của tầng thứ 6 này lại khác với 5 tầng trước đó. Đây là một thế giới của nước. Đập vào mắt không phải là đại lục vô tận, mà là một đại dương mênh mông. Giữa đại dương bao la này, trôi nổi từng hòn đảo, trên mỗi hòn đảo đều có một hoặc hai ba tòa thần điện lớn nhỏ không đều nhau, điểm xuyết dày đặc trên khắp mặt biển. Ở cuối phương xa của đại dương, cũng có một hòn đảo lớn nhất và một tòa thần điện hùng vĩ như chọc trời sừng sững trên hòn đảo đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, tòa thần điện hùng vĩ này chính là chủ thần điện của kẻ thống trị tầng thứ 6. Không biết vị vương của tầng thứ 6 này sẽ là ai đây? Sa Bỉ Thi nhìn chằm chằm vào tòa thần điện chọc trời ở phía xa, không kìm được mà phóng thần thức ra, nhưng lại không bắt được gì. Chương 1319, tạo hóa chỉ trong vô số thần điện trên đại dương mênh mông này, không thiếu thần linh cư ngụ. Chỉ là lúc này 6 vị thần vương giáng lâm, hơn nữa cũng không còn che giấu khí tức trên người. Chỉ riêng 6 luồng khí tức nuốt trời diệt đất đó đã khiến bọn họ run rẩy, huống chi tốc độ của nhóm Thạch Tuyên nhanh như cầu vồng, họ căn bản không thể bắt được cả cái bóng của nhóm khoa phụ. Đại dương bao la vô cùng, nhưng trong mắt 6 vị thần vương như Thạch Tuyên, cũng chỉ mất chưa đến nửa khắc đã đến được tòa thần điện hùng vĩ và cao lớn nhất trên khắp đại dương này. Trên thần điện, khắc 4 chữ lớn Chí Tôn Vương Điện. Hóa ra đây là khu vực do Chí Tôn Vương kia quản lý. Sa Bỉ Thi nhìn thấy 4 chữ lớn này, đồng thời trong lúc quét thần thức, cũng không bắt được khí tức của Chí Tôn Vương trong tòa thần điện này. Xem ra Chí Tôn Vương không có ở trong thần điện của mình. Vậy chúng ta đi tiếp thôi, đến tầng thứ 7. Trúc Âm lập tức giơ hai tay lên, một luồng sức mạnh quét tới. Âm một tiếng vang trời, cửa chính của Chí Tôn Vương điện lập tức sụp đổ một nửa, để lộ ra nội điện sâu không lường được bên trong, năng lượng đáng sợ vô cùng tuôn ra. Mấy vị đại yêu lần lượt tiến vào, bắt đầu tìm kiếm lối vào tầng thứ 7. Dưới thủ đoạn thần thông của họ, rất nhanh đã tìm thấy một bậc thang thẳng tắp đi xuống, giống như một chiếc thang trời. Rõ ràng, đây chính là lối vào tầng thứ 7. Mấy vị tồn tại cấp thần vương đang chuẩn bị tiến vào thì đột nhiên đồng loạt dừng lại, cùng ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc. 6 vị thần vương cùng một lúc đã bắt được một luồng sức mạnh kỳ lạ không thể tả nổi từ phía tây bắc xa xôi trên đại dương của tầng thứ 6 này. Luồng sức mạnh kỳ lạ tỏa ra này tuyệt không thua kém họ, chỉ là nó dao động không ngừng, thỉnh thoảng đột nhiên bùng phát, rồi lúc mạnh lúc yếu. Khi yếu thì tương đương với thần linh bình thường, còn khi mạnh, dường như còn lấn át cả bọn họ. Đây là chuyện gì vậy? Trúc Âm không nhịn được kêu lên. Mấy vị đại yêu và Hades cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Thạch Tuyên cũng đang dùng tâm cảm ứng, lại cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, đột nhiên, giọng nói của hư ảnh kia vang lên trong đầu hắn, đây là Thái Cổ Long Tổ. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, cuối cùng cũng nghĩ ra. Luồng sức mạnh này chính là sức mạnh đặc biệt của các long tử kia. Mà theo những gì xảy ra trong thế giới thủy tinh thông qua thái cổ trùng động ngày đó, sức mạnh của 9 vị long tử này chẳng phải đã bị Chí Tôn Vương tách ra và chuyển vào cơ thể Thi Liên rồi sao? Lẽ nào là Thi Liên? Chí Tôn Vương? Sắc mặt Thạch Tuyên biến đổi, thất thanh nói, ta hiểu rồi, các vị mau theo ta. Thân hình hắn thực lại, không còn để ý đến việc vào tầng 7 nữa, mà quay người bay về phía tây bắc của đại dương. Hades không nói một lời, đương nhiên là theo sát Thạch Tuyên. Bốn vị đại yêu như khoa phụ lại sững sờ, không nhịn được kêu lên, hy vọng chi tử, sao lại quay lại? Các vị mau theo ta, ta có phát hiện khác, có lẽ liên quan đến việc rời khỏi thế giới này. Thạch Tuyên biết chuyện này giải thích rất phiền phức, chỉ có thể nói như vậy. Quả nhiên, vừa nghe có thể liên quan đến việc rời khỏi thế giới có thể là trong gương này, bốn vị đại yêu như khoa phụ cũng không nói gì nữa, lập tức quay người đuổi theo sau Thạch Tuyên và Hades. Ở phía tây bắc của đại dương bao la này, giữa biển hơi, có một xoáy nước khổng lồ kỳ lạ, giống như một cái nồi cực lớn. Bên trong xoáy nước, năng lượng cuộn trào không ngớt, tỏa ra năng lượng tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra, xoáy nước kỳ lạ này chính là tạo hóa chỉ của thế giới tầng thứ 6. Tương truyền, nước biển trong xoáy nước này đều do năng lượng tạo hóa của vũ trụ hóa lỏng mà thành. Có thể tưởng tượng được, năng lượng tạo hóa bên trong nó mạnh mẽ đến mức nào. Thạch Tuyên cảm nhận được mảnh vỡ tạo hóa trong cơ thể mình đột nhiên dao động khi hắn đến gần. Mảnh vỡ tạo hóa vốn là vật kết tinh thực thể của năng lượng tạo hóa, mật độ của nó tự nhiên đậm đặc hơn trạng thái lỏng của tạo hóa chỉ. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, còn tạo hóa chỉ ở phía xa lại vô cùng khổng lồ. Có thể nói, năng lượng tạo hóa của tạo hóa chỉ đối với mảnh vỡ tạo hóa mà nói, quả thực là thuốc bổ vô thượng, cũng khó trách nó không ngừng phát ra những tiếng rung động và hưng phấn khẽ khẽ. Lúc này trong tạo hóa chỉ, Thi Liên giống như một vị nữ thần, trôi nổi trong xoáy nước năng lượng tạo hóa. Sức mạnh của 9 vị long tử trong cơ thể nàng cuối cùng đã được năng lượng tạo hóa kích phát, tỏa ra năng lượng kỳ lạ và khó lường. Chỉ là bây giờ năng lượng cực kỳ không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, còn Chí Tôn Vương ở bên cạnh thì đang chăm chú quan sát với vẻ mặt căng thẳng. Hắn chính là muốn mượn năng lượng tạo hóa của tạo hóa chỉ này để gột rửa và dung hợp sức mạnh của long tử trong cơ thể Thi Liên. Đợi khi sức mạnh của 9 long tử hợp nhất, sẽ hóa thành sức mạnh duy nhất của Thái Cổ Tổ Mẫu Long thực sự. Đến lúc đó, hắn sẽ thông qua phương pháp âm dương giao hợp để hấp thụ sức mạnh duy nhất của Thái Cổ Tổ Mẫu Long trong cơ thể Thi Liên. Khi đó, với cảnh giới hiện tại của hắn, chắc chắn có thể chứng đắc Thái Cổ chi tổ, từ đó trong thiên hạ, lấy hắn làm đầu, không còn tồn tại nào có thể chống lại. Nhưng điều mà Chí Tôn Vương vạn lần không ngờ tới là, ngay khi Thi Liên vừa được năng lượng trong tạo hóa chỉ kích phát sức mạnh của 9 vị long tử trong cơ thể, thì ở chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện 6 luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ, cuồn cuộn gào thét lao tới, mục tiêu chính là nơi này của hắn. Chết tiệt. Sắc mặt Chí Tôn Vương đại biến. Bây giờ Thi Liên đang ngâm mình trong tạo hóa chỉ, năng lượng vừa được kích phát tuyệt đối không thể bị làm phiền. Mà 6 bóng người ở phía xa rõ ràng đều là những tồn tại cấp thần vương, chuyện này phải làm sao đây? Liều mạng. Chí Tôn Vương cắn răng, thân hình cực lại, thoáng chốc đã ở cách đó trăm mét, bay ra nên đón. Đồng thời, tay phải hắn vạch một đường, sau lưng hiện ra một vết nứt không gian đáng sợ vô cùng, một kiếm luân khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Để thành tiểu thái cổ chi tổ, để Thi Liên không bị quấy rầy, Chí Tôn Vương gần như điên cuồng. Cho dù kẻ đến là 6 vị thần vương, hắn cũng quyết định dùng sức một mình để chống lại 6 vị thần vương. Hai bên đều là những tồn tại đỉnh cấp thần vương, nhóm Thạch Tuyên đương nhiên là đã nhìn thấy Chí Tôn Vương từ xa, mà Chí Tôn Vương cũng nhận ra Thạch Tuyên ngay lập tức. Quả nhiên là hy vọng chi tử, lần này phiền phức rồi. Chí Tôn Vương dừng lại cách tạo hóa chỉ ngàn mét, rồi từ từ ngẩng đầu, 26 thanh thiên tinh chi kiếm sau lưng từ từ tản ra, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, xoay chuyển không ngừng. Là Chí Tôn Vương kia. Hắn không ở trong thần điện của mình, lại chạy đến đây làm gì? Sa Bỉ Thi ngạc nhiên, rồi từ xa chú ý đến Thi Liên đang tỏa ra khí tức dao động lúc mạnh lúc yếu. Chương 1320, 1-6, Chí Tôn Vương giả Thạch Tuyên chỉ quát lớn, "Chí Tôn Vương, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Thế giới trong gương này là kiệt tác của ngươi phải không?" Hắn lật tay lấy ra hỗn độ trùng, rồi ném về phía Chí Tôn Vương. Chí Tôn Vương hừ lạnh một tiếng. Bốn vị đại yêu như khoa phụ ở phía sau vừa nghe thế giới trong gương này có liên quan đến Chí Tôn Vương, lập tức đồng thanh gầm lên giận dữ. Không cần Thạch Tuyên ra lệnh, bốn vị đại yêu này đã gần như đồng thời xông lên, vừa ra tay đã là những dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Chí Tôn Vương hơi biến đổi. Dù là tồn tại được mệnh danh là gần với Thái Cổ chi tổ nhất trong số 9 vị vương, nhưng đồng thời đối mặt với đòn tấn công đồng loạt của nhiều thần vương đáng sợ như vậy, Chí Tôn Vương cũng cảm thấy khó mà chống đỡ. Hắn hừ lạnh một tiếng, không còn do dự, trong nháy mắt đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm. 36 thanh thiên tinh chi kiếm phát ra những tiếng xèo xèo không dứt, cắm vào đại dương mênh mông bên dưới. Cùng lúc đó, thân hình hắn chìm xuống, trong nháy mắt rơi xuống rồi vung tay, gầm lên một tiếng dài, khí lãng ngút trời của lên. Theo những tiếng vụt 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 liên tục, chỉ thấy từng thanh thiên tinh cự kiếm cao trăm mét mọc lên như những ngọn núi. Kiếm vực của thiên tinh một lần nữa được thi triển. Chí Tôn Vương trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi vạn mét vào trong kiếm vực của mình. Hôm nay hắn muốn tạo ra kỳ tích, dùng sức một mình chống lại 6 vị thần vương. Ngoại trừ Thạch Tuyên đã sớm chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Chí Tôn Vương nên không hề ngạc nhiên, thì Hades và 4 vị đại yêu như khoa phụ đều giật mình kinh ngạc. 36 tòa kiếm phong trăm mét bao trùm phạm vi 3 mét, năng lượng chấn động bên trong có thể hủy thiên diệt địa, mà kiếm vực này cũng đồng thời bảo vệ tạo hóa chỉ và Thi Liên ở bên trong. Chí Tôn Vương lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng quan sát 6 vị thần vương phía trên, tư thế đã quá rõ ràng, hắn muốn dùng sức một mình để chống lại 6 vị thần vương. Hay lắm. Khoa phụ không khỏi cười lớn. Thái độ của Chí Tôn Vương khiến vị đại yêu này cảm thấy phẫn nộ. Trong thiên hạ này, kẻ dám dùng sức một mình đồng thời thách thức bọn họ gần như không có, mà vị Chí Tôn Vương trước mắt lại làm được điều đó. Ngươi thật sự nghĩ mình là Thái Cổ chi tổ sao? Trúc Âm là người có tính cách nóng nảy nhất trong 4 vị đại yêu, không kìm được cơn thịnh nộ, lập tức hiện ra hình dạng một con mãng xà khổng lồ màu đỏ máu dài ngàn mét. Vị thiên yêu này lộ ra chân thân, rõ ràng đã thực sự nổi giận. Hắn cuộn tròn thân rắn, há cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt phun ra biển lửa máu ngập trời, thiêu đốt về phía Chí Tôn Vương bên dưới. Thạch Tuyên từ xa đã nhìn thấy Thi Liên trong tạo hóa chỉ, tay phải hắn nâng hỗn độn trùng, từ xa tung một đòn nặng nề xuống dưới. Hừ. Chí Tôn Vương bên dưới khẽ gầm lên, vung tay một cái, một thanh cự kiếm trăm mét trong đó bay ra, chính là Thiên Uy kiếm, bay thẳng về phía trúc gầm trên trời. Hắn vung tay lần nữa, chính là Thiên Không kiếm, bay lên chặn hỗn độn trùng đang rơi xuống. Những thanh tiên tinh chi kiếm còn lại tỏa ra năng lượng chấn động, cộng hưởng với hai thanh trường kiếm này, khiến sức mạnh của chúng tương tác lẫn nhau, mỗi thanh kiếm đều có uy lực của 26 thanh kiếm hợp nhất, đáng sợ đến cực điểm. Biển lửa máu mà trúc gầm phun ra vậy mà không thể chống lại Thiên Uy kiếm của Chí Tôn Vương, hắn không khỏi biến sắc, xoay người một cái, đuôi rắn khổng lồ quất mạnh ra. Cùng lúc đó, Khoa Phụ ném cây gậy trong tay, cây gậy đó đồng thời đập mạnh vào đỉnh Thiên Uy kiếm. Hai vị đại yêu liên thủ tấn công, cuối cùng cũng đè được ngọn Thiên Uy kiếm này xuống. Còn hỗn độn chung của Thạch Tuyên thì va chạm với Thiên Không kiếm, phát ra những tiếng ong 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 chấn động. Thạch Tuyên cảm thấy hỗn độn chung vậy mà bị đẩy bay ngược lên trên, dường như không địch lại nổi. Hây! Thạch Tuyên cầm dài, tay trái vung lên, một mảng lớn năng lượng hỗn độn của tới. Hắn đáp xuống hỗn độn chung, hai chân đạp mạnh lên đó, lập tức ổn định được hỗn độn chung, một lần nữa đè thành Thiên Không kiếm kia từ từ hạ xuống. Hades ở bên kia cũng đồng thời ra tay, lấy ra cây đinh ba hai ngạnh, hóa lớn trăm mét, đập ngang một đòn. Bốp một tiếng, cuối cùng cũng đánh bay được Thiên Không kiếm. Còn Thạch Tuyên đã đạp lên hỗn độn trùng, toàn thân bao bọc bởi năng lượng hỗn độn xoay tròn, tạo thành một xoáy nước hỗn độn, triển khai lĩnh vực hỗn độn. Lúc này hắn mới dám tiến sâu vào lĩnh vực của Chí Tôn Vương, chuẩn bị đến cứu Thi Liên. Chí Tôn Vương dù mạnh đến đâu cũng không thể đồng thời chống lại 6 vị thần vương đỉnh cấp. Mấy vị đại yêu liên tục ra tay, không ngừng oanh kích các ngọn kiếm phong. Dù có kiếm vực, Chí Tôn Vương cũng cảm thấy áp lực ngày càng lớn, khó mà chịu được nổi. Chương 1321, ba thần khí kinh hoàng tên này lại là vương yêu của yêu giới, sao lại theo hy vọng chi tử lẻn vào đây được? Chí Tôn Vương cuối cùng cũng nhận ra lai lịch của Khoa Phụ và những người khác, trong lòng không khỏi nghi hoặc bất phần. Chỉ thấy trên không, Khoa Phụ không ngừng ném cây gậy trong tay, Trúc Âm thì liên tục phun ra lửa máu, còn Sa Bị Thi thì tung những cú đấm vào hư không. Những tiếng động kinh hoàng vang lên liên tiếp trên đỉnh kiếm phong. Vương yêu đứng đầu là Ngu Cường thì thả ra vô số độc xà, đôi cánh sau lưng bố mạnh, thổi tung cơn gió âm đáng sợ, quạt thẳng vào trong kiếm vực, khiến Chí Tôn Vương chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, tâm thần chấn động, khó mà tự chủ. Lũ khốn này thật đáng chết, Chí Tôn Vương không ngừng chửi rủa trong lòng, trong khi Thạch Tuyên và Hades đã xông thẳng vào kiếm vực. Trong kiếm vực này, cảm giác như lạc vào dòng chảy thời không hỗn loạn. May mà Thạch Tuyên bây giờ đã biết cách sử dụng hỗn độn lĩnh vực nên không bị ảnh hưởng nhiều, còn Hades thì dùng Minh Vương đấu đồng che thân nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hades phối hợp với Thạch Tuyên, sau khi vào kiếm vực liền cầm song xoa kích tấn công Chí Tôn Vương, còn Thạch Tuyên thì nhắm thẳng vào Thi Liên đang trôi nổi trong tạo hóa trì ở phía xa. Chí Tôn Vương không ngừng gào thét, 36 ngọn kiếm phong điên cuồng tấn công, nhưng lại bị Hades và bốn đại yêu quái là Khoa Phụ liên thủ áp chế cứng rắn, không thể nào chống cự. Hắn chỉ có thể gào thét không dứt, nhưng không tài nào thoát ra để ngăn cản Thạch Tuyên. Phải biết rằng Thi Liên lúc này đang được năng lượng tạo hóa thanh tẩy, chỉ cần bị phá hoại thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Sự kinh hãi và tức giận của Chí Tôn Vương có thể tưởng tượng được, hắn gần như phát điên. Thạch Tuyên đến gần tạo hóa trì, nhưng không thể ngờ được mảnh vỡ tạo hóa trong cơ thể hắn lại tự động bay ra, vút một tiếng lao vào trong hồ. Ngay sau đó, năng lượng tạo hóa trong hồ bắt đầu cuộn trào dữ dội, mảnh vỡ tạo hóa nhỏ bé này lại giống như cá kinh hút nước, điên cuồng hấp thu năng lượng tạo hóa trong hồ. Năng lượng tạo hóa trong hồ tạo thành một xoáy nước, và mực nước bắt đầu giảm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thi Liên cuối cùng cũng bị quấy rầy, tỉnh lại từ trạng thái thiền định, nàng chậm rãi mở mắt ra. Đột nhiên, một bóng người lóe lên trên không, một bóng người nữa xuất hiện. Không nói một lời, người đó vung tay một cái liền có một dải lụa trắng cuộn về phía Thi Liên, định cuốn nàng đi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên cũng giật mình kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng ngoài Chí Tôn Vương, trong bóng tối còn ẩn giấu một sự tồn tại đáng sợ khác. Chỉ cần nhìn cách ra tay cũng biết cảnh giới của người này tuyệt đối không dưới thần vương. Một tiếng gầm vang lên, Thi Liên còn chưa kịp phản ứng, Thạch Tuyên đã lao tới, hai chân đạp mạnh, chiếc hỗn độn trung dưới chân liền bay lên tấn công. Sự tồn tại đột ngột xuất hiện là một nam tử áo trắng tóc dài. Sau lưng người này mang một vầng trăng khuyết, giữa trán cũng có một dấu ấn trăng khuyết. Gương mặt hắn hơi dài, đôi mắt cực nhỏ và dài, bên trong ẩn chứa ánh sáng sâu không lường được. Hắn chính là một trong tam quý thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc Nguyệt Độc Vương, một tồn tại ngang hàng với Thiên Chiếu Nữ Thần. Tương truyền, Thiên Chiếu Nữ Thần sinh ra là mặt trời, còn hắn sinh ra là mặt trăng, vì thế một người là Thiên Chiếu Nữ Thần, một người là Nguyệt Độc Vương, lần lượt nắm giữ sức mạnh của mặt trời và mặt trăng, đều là một trong tam quý thần tôn quý nhất trong 10 đại thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc. Vị Nguyệt Độc Vương này dẫn theo ba vị đại thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc, lén lút theo sau Chí Tôn Vương và Thi Liên đến đây, mai phục sẵn. Hắn chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt khi Chí Tôn Vương chuẩn bị hấp thu sức mạnh của Thi Liên mới ra tay, không chỉ có thể đoạt lấy Thi Liên mà không tốn chút sức lực, mà còn có thể khống chế luôn cả Chí Tôn Vương. Nào ngờ Thạch Tuyên và những người khác đột ngột xuất hiện, phá vỡ kế hoạch. Thấy Thi Liên sắp bị Thạch Tuyên đoạt đi, vị Nguyệt Độc Vương này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền ra tay. Nguyệt Độc Vương vừa ra tay, ba vị đại thần khác của Thiên Chi Ngự Thần tộc đi cùng hắn cũng không còn ẩn mình nữa mà đồng loạt xuất hiện, thề phải đoạt được Thi Liên bằng mọi giá. Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi trông rất thông minh. Chỉ thấy hắn bước liền ba bước, mỗi bước thân hình lại cao thêm 50 mét. Sau ba bước, thân hình hắn đã cao tới 150 mét, sau lưng còn hiện ra 6 lá cờ lớn, chính là 6 lá lôi kỳ thần, thiên, địa, nhân, yêu, ngục. 6 lá lôi kỳ đã thể hiện thân phận của người đến, chính là vị thần tiên phong chiến đấu trong Thiên Chi Ngự Thần tộc, Kiến Ngự Lôi Nam Thần. Tương truyền Kiến Ngự Lôi Nam Thần là một đại thần do mẫu thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc sinh ra từ Hoàng Tuyển, tuy là một lôi thần nhưng cũng có địa vị trở thành quân thần của tộc. sáu lá lôi kỳ điều khiển sáu loại sấm sét trong trời đất, vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn bước ba bước hóa thành người khổng lồ trăm mét, rồi rút lôi kỳ sau lưng ra, vung thẳng về phía Thạch Tuyên. Lôi kỳ phát động, thiên lôi vang rền. Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy sấm sét kinh hoàng giáng kiến trời, đánh thẳng xuống người mình. Theo sau kiến ngự lôi nam thần là thiên thủ lực nam thần trong 10 đại thần của Thiên Chi Ngự thần tộc. Vị nam thần nổi tiếng với sức mạnh vô song này hiện ra bốn cánh tay khổng lồ, lúc này đang vươn thẳng tới Thi Liên đang nửa chìm trong tạo hóa trì. Sau kiến ngự lôi nam thần và thiên thủ lực nam thần còn có một nữ thần. Vị nữ thần này mặc một chiếc váy kỳ lạ dệt từ lá tre xanh, gương mặt cười duyên dáng, tay cầm một cánh tre. Trên cánh tre đó còn có vài chiếc lá. Vị nữ thần này chính là Thiên Vũ Thụ Mại thần trong 10 đại thần của Thiên Chi Ngự thần tộc, cánh tre trong tay nàng được gọi là Thiên Hương Trúc, là một thần khí đỉnh cấp chỉ kém 3 món cổ thần khí của Thiên Chi Ngự thần tộc một chút. Bốn vị thần của Thiên Chi Ngự thần tộc đột ngột xuất hiện, Hades, Chí Tôn Vương và bốn đại yêu quái của khoa phụ đều kinh ngạc. Trước đó, bọn họ quả thực không cảm nhận được trong không gian này còn ẩn giấu bốn vị thần vương của một thần tộc khác. Chí Tôn Vương thấy Thiên Thủ Lực Nam thần định tóm lấy Thi Liên, không khỏi gầm lên giận dữ, hai tay cùng vùng, vút vút vút, trong nháy mắt bốn ngọn thiên tinh kiếm phong dài trăm mét bay lên, chém ngang về phía Thiên Thủ Lực Nam thần. Cùng lúc đó, khoa phụ và bốn đại yêu quái khác cũng từ bỏ Chí Tôn Vương, theo bản năng tấn công về phía Nguyệt Độc Vương và Kiến Ngự Lôi Nam thần vừa xuất hiện để trợ giúp Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, hai tay liên tục vung dậy, hỗn độn lĩnh vực quyết tán vô hạn, năng lượng bên trong cuộn trào mãnh liệt. Hỗn độn trung trong nháy mắt biến lớn trăm mét, bay thẳng về phía Kiến Ngự Lôi Nam thần trên không. Cùng lúc đó, hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, lách qua Nguyệt Độc Vương, lao thẳng tới Thiên Thủ Lực Nam thần để ngăn hắn làm hại Thi Liên. Gào! Thiên Thủ Lực Nam thần vung cả bốn cánh tay, sức mạnh quả nhiên vô song tuyệt thế. Một tay đỡ một kiếm, bốn thanh thiên tinh kiếm do Chí Tôn Vương điều khiển lại bị Thiên Thủ Lực Nam thần đánh bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, Thạch Tuyên đã lao đến trước mặt hắn. Khúc khích. Vị Thiên Vũ Thụ Mại thần ở phía sau cất tiếng cười yêu kiều, thân hình nguyện chuyển như đang múa, lướt đến trước mặt Thiên Thủ Lực Nam thần. Nàng khẽ vẩy cành thiên hương trúc trong tay, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một làn hương thơm ngát, vô số lá tre xanh biết bay lượn. Đầu óc hắn bỗng nặng trĩu, suýt nữa thì ngã nhào. Bất ngờ trúng chiêu của Thiên Vũ Thụ Mại thần, Thiên Thủ Lực Nam thần bên cạnh không hề khách sáo, lập tức tung một cú đấm nặng nề vào người Thạch Tuyên. Một tiếng hừ ép, Thạch Tuyên lập tức rơi xuống, va mạnh vào biển người. Sức mạnh kinh thiên động địa, đôi quyền có lẽ là đáng sợ nhất thế gian ấy đã nện lên người Thạch Tuyên, khiến thân thể hắn vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh thịt vụn. Thạch Tuyên hiện tại không tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Kể từ khi hắn đạt đến trung cực ngũ giai, điểm thuộc tính mà thú thần hợp thể mang lại cho hắn đã trở nên không còn quá quan trọng, vì vậy bây giờ hắn rất ít khi sử dụng nó. Thạch Tuyên với trang bị tinh thể đã tiến hóa đến cảnh giới cực cấp ngũ giai, độ bền cơ bản của hắn đã đạt 1 triệu điểm, cộng thêm trang bị vương miện đế vương 1 và dây chuyền đế vương 2, tổng độ bền của hắn đạt 105 triệu điểm, tổng phòng ngự là 50.000 điểm. Vừa rồi bị Thiên Thủ Lực Nam thần tung một đòn kinh hoàng, thân thể hắn lập tức vỡ nát, độ bền trang bị cũng giảm mạnh xuống còn 935.000 điểm. Phải biết rằng, hắn còn có 50.000 điểm phòng ngự, điều này có nghĩa là uy lực của cú đấm vừa rồi của Thiên Thủ Lực Nam thần đã đạt đến con số kinh người là 200.000 điểm. Thạch Tuyên hiện tại, trong trạng thái không hợp thể, tổng tấn công của hắn cũng chỉ có 155.000 điểm. Vị Thiên Thủ Lực Nam thần này lại mạnh hơn hắn gần 50.000 điểm. Sức mạnh như vậy, gọi là vô song tuyệt thế quả không hoa. Vị đại thần của Thiên Chi Ngự thần tộc này quả không hổ danh là lực thần. Cùng lúc bị đánh thành mảnh vụn, toàn thân Thạch Tuyên tỏa ra ánh sáng đỏ rực và những dòng ánh sáng trắng lưu chuyển. Ánh sáng đỏ chính là sức mạnh của Trích Xích Chi Châu trong cơ thể hắn, còn những dòng ánh sáng trắng kia là do Thạch Tuyên đang thi triển tái sinh thuật. Đạt đến cảnh giới thần vương, với sức mạnh cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại thi triển tái sinh thuật, có thể nói là tái sinh phục hồi trong nháy mắt. Đặc biệt là Thạch Tuyên còn sở hữu sức mạnh của Trích Xích Chi Châu. Chỉ thấy hắn vừa bị đánh nát, gần như chưa đến nửa hơi thở, đã lập tức tái sinh, trở lại thành một Thạch Tuyên hoàn chỉnh, chỉ có điều là toàn thân trần trụi. Hừ. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, lao vút lên trời. Chỉ trong chưa đầy nửa hơi thở, trận chiến trên không đã. Chương 1322, bắt chỉ tính hạ đẹp vung vẩy song xoa kích trong tay, đang giao đấu với một trong tam quý thần của Thiên Chi Ngự thần tộc là Nguyệt Độc Vương. Một người là cường thần từng thuộc thần tộc Olympus, một người là một trong ba vị thần mạnh nhất của Thiên Chi Ngự thần tộc Nguyệt Độc Mệnh. Lúc này, một trận hôn chiến diễn ra, khó phân thắng bại, nhất thời không thể quyết định ai hơn ai. Khoa phụ thì chặn được Kiến Ngự Lôi Nam thần. Vị Lôi thần kiêm quân thần của Thiên Chi Ngự thần tộc này, khi đối mặt với một trong năm yêu quái mạnh nhất của yêu tộc là khoa phụ, đã tỏ ra yếu thế, khó mà chống đỡ. Hắn bị cây gậy gỗ trong tay khoa phụ đánh cho liên tục lảo đảo lùi lại, sáu lá lôi kỳ trong tay cũng không thể chặn nổi cây gậy gỗ của khoa phụ. Còn Thiên Thủ Lực Nam thần vừa mới đánh Thạch Tuyên rơi xuống biển người thì đang hôn chiến với Trúc Âm. Sức mạnh của Thiên Thủ Lực Nam thần vô cùng đáng sợ, còn Trúc Âm thì phun ra lửa ngập trời, thỉnh thoảng lại quật chiếc đuôi rắn khổng lồ màu đỏ máu, sức mạnh cũng vô cùng lớn. Ngu Cường thì chặn được Chí Tôn Vương, còn Sa Bị Thi đã hôn chiến với Thiên Vũ Thụ Mại thần. Thi Liên trong tạo hóa chỉ bị kinh động, lúc này đang ngơ ngác nhìn những luồng năng lượng kinh hoàng dao động khắp không trung, không gian từng mảng vỡ nát. Nàng chỉ biết trố mắt nhìn, không biết phải làm sao. Thạch Tuyên phá nước lao ra, không nói một lời, bay thẳng về phía Thi Liên, tay phải nâng hỗn độn trung lên để phòng bị. Hừ. Thấy hành động của Thạch Tuyên, Chí Tôn Vương và Nguyệt Độc Vương lập tức buộc phát sức mạnh tối đa, bỏ qua đối thủ, đồng thời chia làm hai đường lao về phía Thạch Tuyên. Hét. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, năng lượng hỗn độn được chuyển vào chiếc chuông khổng lồ trong tay, khiến hỗn độn trung lập tức biến lớn trăm mét, mở ra miệng chuông đen ngòm, chụp xuống Chí Tôn Vương và Nguyệt Độc Bệnh. Thi Liên. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên gọi Thi Liên, lao về phía nàng. Đại ác nhân. Thi Liên thấy Thạch Tuyên, không khỏi sợ hãi. Chí Tôn Vương và Nguyệt Độc mệnh gầm lên, Chí Tôn Vương chắp hai tay lại, trong nháy mắt, 36 thanh thiên tinh kiếm cùng bay lên, tiếng vút 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 không dứt, liên tiếp va chạm mạnh vào hỗn độn trung. Trong chốc lát, hỗn độn trung bị đánh cho lảo đảo, bay lệch ra ngoài. Còn Nguyệt Độc mệnh thì rút vầng trăng khuyết sau lưng ra, lao nhanh về phía Thạch Tuyên. Hét. Hades đột nhiên gầm lên, đã đuổi kịp, song xoa kích trong tay phát ra những tia điện đen đáng sợ. Song xoa kích đột nhiên giải ra, chặn đứng trước mặt Nguyệt Độc, đánh mạnh vào vầng trăng khuyết trong tay hắn. Thực lực hai bên tương đương, sau một tiếng ken vang trời, Nguyệt Độc mệnh lùi lại. Thi Liên, nhờ có Hades cả lại, Thạch Tuyên đã áp sát trước mặt Thi Liên, vươn tay ra định tóm lấy nàng. Đại ác nhân, đừng mà. Thi Liên kinh hãi kêu lên, đột nhiên vươn đôi tay nhỏ nhắn ra đẩy một cái. Một tiếng nổ lớn vang lên, đột nhiên, biển cả mênh mông cuộn trào, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh hoàng không thể tả nổi ập tới. A, sự việc xảy ra quá đột ngột, sức mạnh này cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, Thạch Tuyên không thể chống cự, không khỏi phun máu lùi lại. Không chỉ Thạch Tuyên, mà cả Hades, Nguyệt Độc Vương và Chí Tôn Vương đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng, dồn dập ngã văng ra. Mình, Thi Liên nhìn thấy mình một đòn đã đánh lui Thạch Tuyên và những người khác, bản thân cũng ngây người, không khỏi nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn của mình. Nàng cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Hừ. Giữa sự kinh ngạc của các vị thần vương, Khoa Phụ đã gầm lên một tiếng, cây gậy trong tay đột nhiên đập mạnh xuống, chúng ngay sau lưng kiến ngự lôi nam thần, lập tức đánh cho vị quân thần và lôi thần của Thiên Chi Ngự thần tộc này phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống. Sự cường đại của Khoa Phụ quả nhiên không phải là thứ mà vị kiến ngự lôi nam thần này có thể sánh được. Ngay sau đó, Sa Bị Thi cũng thành công, một quyền đánh cho vị Thiên Vũ Thụ Mại thần kia kêu lên một tiếng yêu kiều, phun máu lùi lại. Ở phía xa, Thiên Chiếu Nữ thần đang dẫn theo 5 vị thần khác của Thiên Chi Ngự thần tộc lén lút theo sau Thạch Tuyên và những người khác vào Vạn Thần Điện. Trận chiến này, nàng cũng thấy rõ, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn không ra tay, vì sứ mệnh của nàng là đoạt lấy tứ tử chi lực. Đó mới là mục đích chính của nàng khi vào Vạn Thần Điện lần này, còn Thi Liên chỉ là thứ yếu. Nhưng lúc này, nhìn thấy Kiến Ngự Lôi và Thiên Vũ Thụ Mại thần lần lượt bị thương, ngay cả Nguyệt Độc Vương cũng bị thương lùi lại, cuối cùng vị Thiên Chiếu Nữ thần này cũng không nhịn được nữa. Nàng khẽ ra lệnh, "Lên, trong thời gian ngắn nhất, giải quyết 4 tên yêu quái của yêu tộc và tên hạ đệ kia." Sự đã đến nước này, chi bằng khống chế hy vọng chi tử trước, rồi chúng ta sẽ đưa hy vọng chi tử đi tìm Y Đức Thổ. Trong nháy mắt, Thiên Chiếu Nữ thần thay đổi kế hoạch, rồi cất lên một tiếng huýt sáo trong trẻo và dài. Theo tiếng huýt sáo, ở phía xa, một mặt trời thật sự khổng lồ có đường kính hơn 100 mét mọc lên. Thiên Chiếu Nữ thần đã hiện ra chân thân, nàng đã chuẩn bị thi triển toàn lực, thề phải giải quyết mọi kẻ địch trong thời gian ngắn nhất, đoạt lấy Thạch Tuyên và Thi Liên. Vâng. 5 vị đại thần theo sau nàng cũng lập tức lao ra, hóa thành 5 luồng cầu vồng, mỗi người thi triển sức mạnh tối đa. Đột nhiên, tình hình chiến sự thay đổi so với kế hoạch, Khoa Phụ và 4 đại yêu quái cùng Hạ Đệ lập tức phải chịu đòn tấn công dữ dội nhất. Đột nhiên lại có 6 vị thần vương giáng lâm, Chí Tôn Vương và những người khác không khỏi kinh hãi. Còn Nguyệt Độc Vương thì đã hiểu ý đồ của Thiên Chiếu Nữ thần, cũng không còn giữ lại gì nữa. Hắn gầm lên một tiếng, vươn tay ra, lại móc ra một chiếc gương bát giác từ trong lồng ngực mình. Chiếc gương này chính là một trong 3 thần khí mạnh nhất của Thiên Chi Ngự thần tộc, tên là Bát Chỉ Kính, ngang hàng với Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc của Thiên Chiếu Nữ thần. Bát Chỉ Kính xuất hiện, chứng tỏ Nguyệt Độc Vương đã tung ra chiêu cuối cùng. Chỉ thấy chiếc gương vừa chiếu, một luồng ánh sáng kinh hoàng bắn ra, chiếu thẳng vào người Hades. A! Hades gầm lên một tiếng, lồng ngực đột nhiên thủng một lỗ trong suốt. Sao lại Hades kinh hãi, vận dụng thần lực, định phục hồi cơ thể. Với cảnh giới thần vương của hắn, vết thương như vậy chỉ cần một ý niệm là có thể chữa lành. Nhưng lúc này, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Cái lỗ trên ngực hắn không những không lành lại, mà còn bốc lên một làn khói xanh, ngày càng lớn ra, lan rộng ra xung quanh cơ thể hắn. Đó chính là năng lực của Bát Chỉ Kính, một khi bị tấm gương này chiếu trúng, bất kể là thần hay ma đều sẽ bị hòa tan và biến mất trong vũ trụ. Hades, ta không thể hủy diệt linh hồn của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi hãy ngủ yên trong Bát Chỉ Kính này đi. Giọng của Nguyệt Độc Vương vang như trùng, uy nghiêm vô cùng. Cùng lúc đó, sau lưng hắn hiện ra một vầng trăng khuyết khổng lồ, một nửa chìm trong biển cả, chỉ lộ ra một nửa, nhưng đã che khuất cả bầu trời. Chương 1323, thần vương ngã xuống không thể nào. Hades gầm lên, cầm song xoa kích lao về phía Nguyệt Độc Vương, nhưng lại thấy thân thể mình lảo đảo, cái lỗ trên ngực đã lan rộng đến mức khiến nửa thân trên và nửa thân dưới của hắn bị đứt lìa. Thân thể đứt lìa, không thể phục hồi, quang mang linh hồn của Hades lập tức thoát ra. Hãy ngủ yên trong thế giới của Bát Chỉ Kính đi, Hades. Nguyệt Độc Vương gầm lên. Ở phía bên kia, Thạch Tuyên đã phản ứng lại, thấy tình hình của Hades không ổn, không khỏi vận dụng toàn lực, gầm lên một tiếng dài, hỗn độn chung trong tay phát huy uy lực tối đa, hung hăng tấn công về phía Nguyệt Độc Vương. Hừ. Một tiếng gầm vang lên, đột nhiên một người đàn ông trung niên hói đầu, béo mập xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ di chuyển nhanh đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Chưa kịp phản ứng, vị trung niên hói đầu béo mập này đã cười lớn, vươn hai tay ra, từ trong đôi tay áo béo mập, từng sợi dây thừng đẩy bùa chú phong ấn bay ra. Những sợi dây thừng này bay ra, vừa chạm vào hỗn độn trung liền lập tức cuốn lấy. Thạch Tuyên cảm thấy hỗn độn trung mà mình điều khiển đột nhiên dừng lại, không ngừng rung động, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế. Trong lòng kinh hãi, vị trung niên này đã cười lên, "Ta là đại quốc chủ thần của Thiên Chi Ngự thần tộc, những sợi dây thừng phong ấn này được gọi là khắc tinh của thần khí, bất kể là thánh khí, thần khí hay thậm chí là linh khí, đều không thể thoát khỏi sức mạnh phong ấn của chúng. Vũ khí của ngươi cũng vậy." Thạch Tuyên trợn mắt nhìn hỗn độn trung trong chưa đầy một hơi thở đã bị dây thừng cuốn chặt, bên trong hỗn độn trung không ngừng phát ra tiếng loang loáng, nhưng không thể nào thoát ra được. Trong lúc Thạch Tuyên bị vị trung niên tự xưng là đại quốc chủ thần này cản lại, ở phía bên kia, Hades với tiếng gầm tuyệt vọng, quang mang linh hồn của hắn đã bị bát chỉ kính trong tay Nguyệt Độc Vương hút vào. Nguyệt Độc Vương vừa ra tay đã hủy diệt nhục thể của Hades, thu lấy linh hồn của hắn. Các yêu quái khác và Chí Tôn Vương nhìn thấy, ai nấy đều kinh hãi. Lúc này, các vị thần khác của Thiên Chi Ngự Thần tộc đã bao vây lại, Thiên Chiếu Đại Thần hiện ra chân thân, không nói một lời, liền nhắm vào Sa Bị Thi vừa mới đánh lui Thiên Vũ Thụ Mại Thần mà bay tới. Sa Bị Thi trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn chắp hai tay lại, trên đó bùng nổ những luồng năng lượng màu đen, tạo thành từng vòng tròn lao ra. Xét về sức mạnh, hắn không hề thua kém Thiên Chiếu Nữ Thần. Tuy nhiên, đòn tấn công của chân thân mặt trời của Thiên Chiếu Nữ Thần chỉ là phụ, đòn chí mạng thực sự lại nằm trên chân thân mặt trời này. Một nữ tử tuyệt mỹ, đầy đặn mặc thiên y, đang cầm một viên câu ngọc trong suốt, dài chưa đến ba thước, rồi ném viên câu ngọc đó ra. Viên câu ngọc này chính là một trong ba cổ thần khí Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Viên câu ngọc này sau khi bay ra, lại nối đầu đuôi lại với nhau, tạo thành một vòng tròn. Từ vòng tròn này, những luồng ánh sáng rực rỡ chiếu ra, từng vòng khuyết đại. Khi bay ra xa ngàn mét, Sa Bị Thi mới kinh ngạc nhận ra Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc đã hóa thành một vòng tròn có đường kính ít nhất hơn 3 mét, mỗi viên câu ngọc trên đó đều to như một ngọn đồi. Sa Bị Thi và chân thân mặt trời đột nhiên cùng bị nhốt vào thế giới được bao bọc bởi những viên câu ngọc này. Ngoài ra, Sa Bị Thi không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác, dù là Thạch Tuyên, Khoa Phụ, Chí Tôn Vương hay các đại thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc, tất cả đều biến mất trước mặt Sa Bị Thi vào lúc này. Chuyện gì thế này? Mặc dù xét về sức mạnh, Sa Bị Thi không hề thua kém Thiên Chiếu Đại Thần, nhưng sau khi Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc được Thiên Chiếu Nữ Thần thể hiện sức mạnh thực sự, nó đã hóa thành một thế giới riêng, cưỡng ép cách ly nơi này với thế giới bên ngoài. Trong lúc kinh ngạc, Sa Bị Thi còn muốn phá không mà ra, nhưng lại phát hiện thân thể mình đã bị định trụ ở đây. Sau đó, một luồng tiên quang chiếu xuống, chính là Nguyệt Độc Vương đang cầm bát chỉ kính xuất hiện trên không. Ánh sáng của bát chỉ kính chiếu xuống, vị yêu quái mạnh nhất trong thần yêu tộc là Sa Bị Thi cuối cùng cũng có kết cục giống như Hades, yêu thân bị hủy diệt, linh hồn bị hút vào bát chỉ kính phong ấn lại. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc của Thiên Chiếu Nữ Thần và Bát Chỉ Kính của Nguyệt Độc Mệnh Vương phối hợp lại, quả thực có thể nói là vô song thiên hạ. Chỉ trong nháy mắt, đã liên tiếp thu phục hai vị thần vương. Chương 1324, Thảo Thê Kiếm các thần vương còn lại không khỏi kinh hãi, vị Chí Tôn Vương kia gầm lên một tiếng, vung vẩy 36 thanh Thiên Tinh Chi Kiếm. 36 thanh Thiên Tinh Chi Kiếm dài cả ngàn mét cùng bay lên, điên cuồng lao tới tấn công nữ thần Amaterasu, thủ họ Mị Vương và những người khác, còn bản thân hắn thì lùi lại, lao nhanh về phía Thi Liên, chỉ muốn mang theo nàng bỏ trốn. Đột nhiên, giữa không trung hiện ra một thanh đại đao, dài cả ngàn mét, toàn thân như ngọc, lúc này sẽ toang không gian lao xuống, vừa vặn chặn ngay trước mặt Chí Tôn Vương. Điều kỳ lạ hơn là thanh ngọc đao dài ngàn mét này lại tràn ngập sức mạnh của thần thổ và khí tức linh hồn. Thanh ngọc đao này lại chính là bản thể của một vị thần vương. Đây chính là Bố Đao Ngọc Thần, một trong thập đại thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc, đã giáng lâm. Chí Tôn Vương gầm lên, liên tục đạp bước trong hư không, tung một quyền thật mạnh, nện lên thanh ngọc đao dài ngàn mét này. Lập tức, từng vết nứt hiện ra trên thanh ngọc đao, vị Bố Đao Ngọc Thần có bản thể là một thanh ngọc đao dài ngàn mét này kêu rắc một tiếng rồi vỡ tan thành ngàn vạn mảnh. Chí Tôn Vương bị chặn lại, Tạc Mị Cạ Dụ Triệt Thần ở phía sau đã vung 6 cây lôi kỳ cùng tấn công tới, còn ẩm no tạ gì cạ dạ ổ thần thì vung 4 cánh tay, đập mạnh xuống. Cùng lúc đó, trên đỉnh hư không, từng luồng lửa cháy hừng hực bao la vô tận chút xuống, bao trùm lấy yêu ngu cường, kẻ mạnh nhất của vương yêu tộc. Ngọn lửa vô tận này cho thấy lại có một đại thần mới của Thiên Chi Ngự Thần tộc giáng lâm. Lúc này, Trúc Âm đã rơi vào thế giới của Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc và Bát Chỉ Kính do nữ thần Á Mạ Tệ Giả Sập Vạt Sủ Khó Mỹ Vương cùng thi triển, chịu chung số phận với Hades và Sa Bị Thi. Thạch Tuyên bị vị đại quốc chủ thần kia chặn lại, thấy hỗn độn chúng cũng bị trói trong nháy mắt, bản thân đã hoàn toàn bất lực, chỉ có thể cầu cứu triệu hồi hư ảnh Thạch Tuyên. Theo tiếng triệu hồi của Thạch Tuyên, hư ảnh Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiện hình sau lưng hắn, kêu lên một tiếng, trên đỉnh đầu, đế vương hoàng quan hiện ra, kim quang vạn trượng chói lòa, còn bên ngoài kim quang là vô số sợi dây thường lơ lửng. Hóa ra sau khi phong ấn hỗn độn chúng, đại quốc chủ thần lại một lần nữa tung ra nhiều sợi dây thường đáng sợ hơn, phong ấn cả Thạch Tuyên lẫn không gian trong phạm vi ngàn mét vào trong đó, khiến Thạch Tuyên không còn đường thoát, cách duy nhất là cầu cứu hư ảnh Thạch Tuyên. Ken một tiếng vang trời, Chí Tôn Vương không hổ danh là tồn tại gần với thái cổ chi tổ nhất trong cựu trụ vương, vậy mà vẫn gắng gượng phân thần chặn được một đòn này của Bố Đao Ngọc Thần, chỉ có điều, chặn được một đòn này đã là giới hạn của hắn. Dù sao, đây cũng là đòn tấn công liên thủ của hai vị thần vương đỉnh cấp, Chí Tôn Vương có thể chặn được đã không phụ danh xưng tồn tại gần nhất với thái cổ chi tổ của mình. Ngay lúc Chí Tôn Vương chặn được đòn tấn công này của Bố Đao Ngọc Thần, trên không trung phía trên đầu hắn lại xuất hiện thêm một người nữa. Đó là một người đội mũ giáp che mặt màu đen, toàn thân bao bọc trong bộ giáp đen. Trong tay phải hắn cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm này có sương khói mờ ảo lượn lờ. Khi ánh mắt của người khác nhìn vào nó, chỉ cảm thấy dường như cả linh hồn cũng sẽ bị hút vào, không thể tự thoát ra được. Đây là một thanh kiếm có ma lực không thể tưởng tượng nổi. Thanh kiếm này chính là Thảo Thê Kiếm, đứng đầu trong 3 món cổ thần khí mạnh nhất của Thiên Chi Ngự Thần tộc, ngang danh với Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc và Bát Chỉ Kính. Người cầm thanh Thảo Thê Kiếm, món cổ thần khí mạnh nhất trong 3 món, toàn thân bao bọc trong bộ giáp đen, chính là vị cuối cùng trong Tam Quy Thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc, Hải Thần, Bao Tố Thần và Phá Hoại Thần trong truyền thuyết, Tố Trạm Minh Tôn, còn được gọi là Sở Sạn Đủ hay Tạ Kệ Hạ Sở Sạn Đủ No Mi của tổ. Thậm chí có thể nói, vị phá hoại thần Sở Sạn Đủ này mới là tồn tại đáng sợ nhất trong toàn bộ Thiên Chi Ngự Thần tộc. Trong truyền thuyết thời thượng cổ, nữ thần Á Mạ Tệ Giặt chính là vì tranh chấp với vị Sở Sạn Đủ này mà phải trốn vào Thiên Nham Hộ. Địa vị của Sở Sạn Đủ trong Thiên Chi Ngự Thần tộc tương đương với Hades trong thần tộc Olympus. Tuy hắn không phải là chủ tể tối cao của thần tộc, nhưng lại được công nhận là vị thần mạnh nhất. Hơn nữa, vị sở sản đủ này còn là một vị thần lựa chọn giữ lại trang thực tinh thể giống như Thạch Tuyên, mà những vị thần còn giữ lại trang thực tinh thể, trong một vạn vị thần cũng chưa chắc có một người. Nếu Thạch Tuyên dùng năng lượng quét thì nhất định có thể thấy, thông tin của sở sản đủ hiện tại hiển thị, nghề nghiệp của hắn chính là ma thần sĩ, thuộc tồn tại trung cực ngũ giai hiếm có, kết hợp với thanh thảo thê kiếm đứng đầu tam thần khí mà hắn đang cầm, sức tấn công của sở sản đủ đã đạt đến cảnh giới kinh người 250.000 điểm. Lúc này, Chí Tôn Vương vừa gắng gượng chống đỡ được một đòn của Bố Đao Ngọc Thần, sở sản đủ đã cầm thảo thê kiếm giáng lâm trên đầu hắn, không nói một lời, chỉ cầm thảo thê kiếm đột nhiên chém xuống. Không thể hình dung tốc độ của nó, cũng không thể hình dung sức mạnh của nó, thậm chí vị Chí Tôn Vương được mệnh danh là tồn tại gần nhất với Thái Cổ Chi Tổ này còn không kịp suy nghĩ, đã bị thảo thê kiếm chém làm đôi. Đương nhiên, đây là vì Chí Tôn Vương đã dốc toàn lực chống đỡ đòn tấn công kết hợp của Tắc Mị Cạ Dụ Triệt Thần, Ẩm No Tạ Dị Cạ Dạ Ổ Thần và Bố Đao Ngọc Thần, nên không thể né tránh được nhát kiếm này của Sở Sạn Đủ, nhưng việc Sở Sạn Đủ có thể thành công cũng đã đại diện cho sức mạnh đáng sợ của hắn. À, Chí Tôn Vương gầm hét, còn định thi triển tái sinh thuật để tái tạo cơ thể, Sở Sạn Đủ đã cầm thảo thê kiếm vung qua về lại, năng lượng kinh khủng khuyết tán ra, trong nháy mắt đã nghiền Chí Tôn Vương thành bột mịn. Nhưng cùng lúc đó, chỉ nghe bụp một tiếng, Chí Tôn Vương không hề hiện ra linh hồn quang cầu mà hóa thành một đám xương trắng, hoàn toàn biến mất trong hư không. Chí Tôn Vương giống như lâm dao mà Thạch Tuyên từng gặp, cứ thế biến mất không dấu vết. Sở Sạn Đủ và Tạc Mị Cạ Dụ Triệt Thần sững sờ, nhưng đúng lúc này, đại quốc chủ thần ở phía xa đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình lão đảo rồi rơi thẳng xuống, chìm vào biển cả mênh mông. Sự việc xảy ra bất ngờ, các vị đại thần không khỏi kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy phong ấn dây thừng mà đại quốc chủ thần vừa thi triển đã hoàn toàn sụp đổ, còn Thạch Tuyên đang tay phải nâng Hỗn Độn Trùng, tay trái cầm Đế Vương Hạc Liên, đầu đội Đế Vương Hoàng Quan Kim Quang vạn trượng, ngạo nghễ đứng giữa hư không. Thạch Tuyên cuối cùng đã phá giải được phong ấn dây thừng của đại quốc chủ thần, thoát ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa ra, lại thấy Hades, Khoa Phụ, Sa Bị Thi, Trúc Âm, Vu Cường và Chí Tôn Vương đều đã biến mất, chỉ có Thi Liên đã bị vô số lá tre do Ẩm No Vũ Dụng Thần tung ra bao bọc bắt giữ, không thể động đậy. Ngoài ra, chính là mấy vị đại thần mạnh nhất của Tiên Tri Ngự Thần tộc đang chia ra trên dưới trái phải, vây chặt lấy mình, khiến Thạch Tuyên có mọc cánh cũng khó thoát. Mau thả Thi Liên ra! Thạch Tuyên gầm lên từ cổ họng, hắn biết tình hình không ổn, nhưng vẫn phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Sau đó hỗn độn trùng sáng lên, ném về phía Ẩm No Vũ Dụng Thần ở xa, đồng thời thân hình lao tới. Tắc Mị Cạ Dụ Triệt Thần lấy ra 6 cây lôi kỳ bung lên, lập tức 6 luồng thần lôi, thiên lôi, địa lôi, nhân lôi, yêu lôi và ngục lôi đáng sợ cùng lúc đánh tới. Hư ảnh, tất cả nhờ vào ngươi, dù thế nào ta cũng phải cứu Thi Liên, còn có. Hades bọn họ Thạch Tuyên biết Hades bọn họ có lẽ đã bị bát chỉ kính trong tay sủ họ Mị Vương kia hút mất linh hồn, muốn cứu họ, nhất định phải đoạt được bát chỉ kính. Hư ảnh không đáp lại Thạch Tuyên, chỉ cùng lúc đó, trong Đế Vương Hoàng Quan và Đế Vương Hạc Liên, sức mạnh Đế Vương kinh khủng quần quần không ngừng rót đầy toàn thân Thạch Tuyên, khiến hắn trong khoảnh khắc này trở nên mạnh mẽ vô cùng. Thạch Tuyên bây giờ mới là một tồn tại cấp thần vương thực sự. Tay trái vung lên, Đế Vương chi lực đánh vào trong Hỗn Độn Trung, khiến Hỗn Độn Trung lập tức hóa lớn ngàn mét, bay xa tích tắc. Sau đó tay trái cầm Đế Vương Hạc Liên, thân hình lao ra, đối đầu với 6 luồng lôi quang do Tạc Mị Cạ Dụ Triệt Thần từ trên không đánh xuống, rồi liên tiếp khoác lên người thủ hộ chi khải và thủ hộ thánh thuẫn để phòng ngừa, chân thì đạp long võ bắt bộ, di chuyển trong hư không, chỉ muốn vòng qua các vị thần này, lao thẳng đến chỗ Thi Liên. Hy vọng chi tử, vô dụng thôi, ngươi là chí bảo mà Thiên Chi Ngự Thần tộc chúng ta nhất định phải đoạt được, ngươi chỉ có thể thuộc về Thiên Chi Ngự Thần tộc chúng ta. Trên không, đại thần Á Mã Tệ Giặt phát ra âm thanh đáng sợ, một lần nữa đánh ra câu ngọc trong tay. Lần trước, nữ thần Á Mã Tệ Giặt và Thạch Tuyên đã từng chạm trán, nhưng lúc đó Hades cũng ở đó, nữ thần Á Mã Tệ Giặt không tự tin có thể đối mặt với cả Hades và Thạch Tuyên cùng lúc, nên chỉ muốn rút lui, không hề thể hiện thực lực thật sự, nhưng hôm nay thì khác. Nữ thần Á Mã Tệ Giặt thể hiện sức mạnh thực sự, câu ngọc đánh ra, tức thì hóa thành một thế giới vòng tròn dài vạn mét, từ trên trùng xuống. Ở phía bên kia, dù họ Bỉ Vương đã cầm bắt chỉ kính chuẩn bị sẵn, chỉ cần câu ngọc giữ chân được Thạch Tuyên, bắt chỉ kính có thể hủy diệt nhục thân của hắn, thu lấy linh hồn. Có được linh hồn này, họ có thể đoạt lấy sức mạnh tứ tử của Uy Đức Vương, tái tạo một thiên mệnh hy vọng chi tử thuộc về thần tộc của mình. Chương 1325, trận chiến của hai trang thực giả ngũ giai Thạch Tuyên lúc này đã triệu hồi hư ảnh, có thể nhờ hư ảnh mà sử dụng đế vương chi lực trong hai món đế vương di vật, thực lực tăng lên đến cảnh giới không thể lường được. Đối mặt với bát xích quỳnh câu ngọc đang rơi xuống, hư ảnh cảm nhận được một mối nguy hiểm không tên, không khỏi nhắc nhở, sử dụng đế vương hoàng quan. Thạch Tuyên lập tức lấy đế vương hoàng quan kim quang lấp lánh trên đầu, ném lên trên, vừa vặn đón lấy bát xích quỳnh câu ngọc đang rơi xuống. Một bên là một trong ba cổ thần khí, một bên là di vật của đế vương truyền thuyết thời thái cổ. Lúc này cổ thần khí đối đầu với thái cổ di khí, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa giữa không trung. Sóng khí này mạnh đến nỗi ngay cả thần vương bình thường cũng cảm thấy không chịu nổi. Thạch Tuyên bị sóng khí này xung kích, chỉ cảm thấy hai lớp thủ hộ bên ngoài trong nháy mắt rắc rắc vỡ tan. Ngay sau đó, dù cỏ mỉ trên cao cũng cùng lúc phát huy uy lực của bát chỉ kính, một cột sáng trắng toát đáng sợ chiếu xuống, định đánh Thạch Tuyên một đòn bất ngờ. Đế vương hoàng quan đã bay ra chống lại bát xích quỳnh câu ngọc, lúc này cột sáng của bát chỉ kính lại rơi xuống. Thạch Tuyên đành phải cầm Đế Vương Hạng Liên đang đeo trên cổ lấy ra, Đế Vương chi lực tôn trào, Đế Vương Hạng Liên cũng bắn ra một cột sáng. Cột sáng màu vàng kim này nên đón cột sáng của Bát Chỉ Kính. Hai cột sáng gặp nhau giữa không trung, một lần nữa nổ ra một tiếng vang kinh hoàng. Hai món Đế Vương di vật đã chặn được hai món cổ thần khí, nhưng khi món thứ ba cũng là món mạnh nhất, cổ thần kiếm Thảo Thê kiếm giáng lâm, Thạch Tuyên không còn sức lực và tâm thần để chống đỡ nữa. Thứ duy nhất Thạch Tuyên bắt được là một bóng người toàn thân bao bọc trong bộ giáp đen trên đỉnh đầu, trong trang thực tinh thể lập tức vang lên tiếng bíp bíp, sau đó hiện lên một dòng thông tin. Tên: Phá hoại thần nghề nghiệp, ma thần sĩ cấp bậc, trung cực ngũ giai, tổng độ bền 1.500.000 tổng năng lượng, không tổng tấn công, 250.000 tổng phòng ngự, 150.000 tổng tốc độ, 4 điểm vũ khí, thảo thê kiếm trang bị, ma thần đấu khải, thánh khí sáo trang, khắc, không rõ lòng thạch tuyên lệnh đi. Cuối cùng, trong số những tồn tại đỉnh cao cấp thần vương, hắn đã gặp được một trang thực giả giữ lại trang thực tinh thể giống mình. Chỉ có điều, thuộc tính của trang thực giả trước mắt này khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ riêng phòng ngự đã đạt tới 150.000, chỉ kém tổng tấn công 155.000 của Thạch Tuyên 5.000 điểm, chẳng phải điều này có nghĩa là đòn tấn công của Thạch Tuyên gần như không thể làm tổn thương đến độ bền của hắn sao? Thạch Tuyên chỉ kịp hừ một tiếng, thân hình tức thì bị một kiếm chém làm đôi, chịu chung số phận với Chí Tôn Vương lúc trước. Sức tấn công 250.000 điểm đáng sợ lúc này cũng phát huy tác dụng kinh hoàng. Sau khi chịu một đòn tấn công 200.000 điểm của ẩm nó tạ dị cạ dạ ổ thần, độ bền của Thạch Tuyên đã giảm xuống còn 935.000 điểm, bây giờ lại bị Thảo Thê kiếm chém một nhát, trong mấy mắt, tổng độ bền tụt xuống còn 770.000 điểm. Phòng ngự của Thạch Tuyên chỉ có 50.000 điểm, nên một nhát chém của Thảo Thê kiếm này có thể gây ra sát thương lên đến 165.000 điểm độ bền. Thạch Tuyên bị chém thành hai nửa, toàn thân trên dưới tức thì bùng lên ánh sáng đỏ rực kinh hoàng và những luồng sáng trắng lượn lờ, chính là Trích Xích Chi Châu và tái sinh thuật cùng lúc có hiệu lực. Với cảnh giới chí cao cấp thần vương hiện tại của hắn, chỉ cần một hơi thở là có thể tái tạo cơ bắp, phục hồi như thường. Nhưng vị sở sản đủ này đã phát ra tiếng cười không thành tiếng, đối phó với tồn tại cấp thần vương, hắn tự nhiên cũng đã tính đến khả năng tái sinh của thần vương. Vì vậy, cùng lúc chém Thạch Tuyên làm đôi, Thảo Thê kiếm trong tay đã rung lên, tỏa ra sức mạnh kinh khủng, bắt đầu xoay tròn. Trong nháy mắt, hai nửa cơ thể của Thạch Tuyên bị cuốn vào năng lượng của Thảo Thê kiếm, từng chút một bị xé nát, nghiền vụn, tuyệt đối không cho Thạch Tuyên cơ hội tái tạo thân thể. Trong khi đó, dù họ bị vương đã giơ cao bát chỉ kính, chỉ chờ tiểu nhân linh hồn của Thạch Tuyên bay ra là sẽ hút Thạch Tuyên vào trong bát chỉ kính, phong ấn lại. Đến lúc đó, sở hữu linh hồn của vị thiên mệnh hy vọng chi tử này lại đoạt được sức mạnh tứ tử của Uy Đức Vương, với thần thông của họ, việc tái tạo một hy vọng chi tử thuộc về thiên chi ngự thần tộc của mình không phải là chuyện khó. Bên trong trang thực tinh thể của Thạch Tuyên, phát ra tiếng gầm thét kinh hoàng, độ bền dưới sự xoáy tròn của năng lượng đáng sợ từ Thảo Thê kiếm đang điên cuồng giảm xuống. 770.000, 605.000, 440.000, 275.000. Gần như chưa đến một hơi thở, độ bền của Thạch Tuyên đã tụt dốc không phanh, chỉ còn lại hơn 200.000 điểm. Chỉ cần độ bền về không, lúc đó linh hồn của Thạch Tuyên sẽ thoát ra, rồi bị bắt chỉ kính hút vào, đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong khoảnh khắc này, hư ảnh Thạch Tuyên trong cơ thể hắn cũng gầm lên một tiếng kinh hoàng, hòa cùng tiếng gầm của Thạch Tuyên, đế vương chi lực điên cuồng của trào. Đột nhiên, từ tạo hóa chỉ ở phía xa, toàn bộ năng lượng tạo hóa phóng bút lên trời, như sóng thần cuộn trào ập đến, trong đó còn có một bóng sáng lóe lên. Phút một tiếng, phá hoại thần sở sạn đủ đang cầm Thảo Thê kiếm đột nhiên hừ một tiếng, thân hình lão đảo rồi rơi thẳng xuống, Thảo Thê kiếm trong tay cũng bị băng ra. Sự việc xảy ra đột ngột, các vị thần của Thiên Chi Ngự thần tộc kinh ngạc tột độ, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thạch Tuyên đã gầm lên một tiếng kinh hoàng, Trích Xích Chi Châu hóa thành một luồng huyết quang ngút trời. Trong huyết quang, cơ thể hắn đã hóa thành một quang cầu màu đỏ máu, thân thể vậy mà đã phục hồi như thường trong chưa đầy nửa giây. Hắn duỗi tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã cầm nửa thanh đoạn kiếm. Thanh đoạn kiếm này chính là mảnh vỡ tạo hóa, chỉ là mảnh vỡ tạo hóa đã hấp thụ toàn bộ năng lượng tạo hóa trong tạo hóa chỉ như một cái nồi lớn vào trong cơ thể mình. Mảnh vỡ đã dài ra khoảng 2 thước, những vết rỉ sét ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là ánh sáng trắng dịu dàng lấp lánh. Trên hai chữ cổ hóa chi được khắc trên đó, ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra một luồng khí tức khiến tất cả các đại thần đều cảm thấy tim đập nhanh. Mảnh vỡ tạo hóa này trước đó gặp được tạo hóa chỉ đã tự động bay đi, lúc này vừa vận hấp thụ toàn bộ năng lượng tạo hóa chỉ vào trong mình. Hư ảnh gầm lên như sấm, mảnh vỡ tạo hóa cuối cùng cũng trở về, bán tới. Lúc này, mảnh vỡ tạo hóa cuối cùng cũng lần đầu tiên lộ ra hình dạng của một nửa thanh đoạn kiếm, đột nhiên lóe lên rồi xuất hiện. Chương 1326, đế vương kỹ sở sạn đủ tức thì rơi xuống, thậm chí cả Thảo Thê kiếm trong tay cũng văng ra, uy lực đáng sợ của tạo hóa đoạn kiếm có thể thấy rõ. Thạch Tuyên nhìn nửa thanh đoạn kiếm trong tay phải, lòng kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì, tạo hóa đoạn kiếm sau khi hấp thụ năng lượng của tạo hóa chỉ, vậy mà đã hiển thị thuộc tính, hơn nữa tinh phiến của nó đã tự động gắn vào ô lưu trữ vũ khí trong hỗn độn tinh thể của hắn. Tên: Tạo hóa đoạn kiếm, hàng lỗi, phẩm chất: Thái cổ chi khí nghề nghiệp, thông dụng tấn công: 100.000 điểm khác, không sức tấn công của thanh tạo hóa đoạn kiếm này lại cao tới 100.000 điểm, khiến lòng Thạch Tuyên kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ là một món hàng lỗi mà sức tấn công đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi như vậy, không thể không khiến hắn kinh hãi. Sau khi trang bị thanh tạo hóa đoạn kiếm này, sức tấn công của Thạch Tuyên trong khoảnh khắc này đã lên tới 255.000 điểm, thậm chí còn vượt qua cả sức tấn công của Sở Sạn Đủ khi cầm Thảo Thê kiếm. Trong lúc Thạch Tuyên còn đang kinh ngạc, mặt biển bên dưới ầm một tiếng, một bóng đen phóng bút lên trời. Sở Sạn Đủ mang theo tiếng gầm thét kinh hoàng, một tay triệu hồi lại Thảo Thê kiếm. Vị phá hoại thần trong Thiên Chi Ngự thần tộc này đã nổi giận. Thạch Tuyên tuy không có máy quét, nhưng năng lực đặc biệt của máy quét đã hòa vào trang thực tinh thể của hắn, nên hắn có thể thấy rõ sau đòn tấn công vừa rồi của tạo hóa đoạn kiếm, tổng độ bền của Sở Sạn Đủ đã từ 1.500.000 điểm giảm xuống còn 1.395.000 điểm. Phòng ngự của Sở Sạn Đủ này thật sự quá đáng sợ, chúng một đòn của tạo hóa đoạn kiếm, tuy giáp sau lưng nứt ra một đường, nhưng lúc này hắn bay lên trời đã hoàn toàn hồi phục. Hắn cầm Thảo Thê kiếm, miệng phát ra tiếng gầm kinh hoàng. Trên Thảo Thê kiếm rung động tỏa ra những tia sáng như mây mù, miệng hét lớn, thủ thần, thập, trảm, cùng với tiếng hét kinh hoàng, thảo thê kiếm nổ tung thành một bóng kiếm khổng lồ 100 mét, kiếm này nối tiếp kiếm kia, trong nháy mắt, 10 đạo kiếm ảnh dài 100 mét đã từ trên trời giáng xuống, vây chặt Thạch Tuyên ở giữa, thế phải chém hắn thành một đống thịt nát trong khoảnh khắc này. Tổng độ bền của Thạch Tuyên bây giờ chỉ còn 275.000, căn bản không thể chịu nổi hai nhát chém của thảo thê kiếm. Nhìn 10 đạo kiếm ảnh khổng lồ 100 mét rơi xuống, Thạch Tuyên khẽ hít một hơi, giọng nói của hư ảnh cùng lúc vang lên trong đầu hắn, từng dòng thông tin được truyền vào não Thạch Tuyên. Đây là hai thức đế vương kỹ còn sót lại trên đế vương hoàng quan và đế vương hạng liên, bây giờ ngươi có thể cầm tạo hóa đoạn kiếm, hướng lên trên, dùng đế vương kỹ. Trên không, Chu Khọ Mị Vương cũng đồng thời ra tay, lấy ra vầng trăng khuyết sau lưng ném về phía Thạch Tuyên. Cũng ngay, đột nhiên, vị phá hoại thần sợ xạ đú này lại ngẩng đầu gầm lên với Chu Khọ Mị Vương, hai mắt đã hóa thành một màu đỏ máu, chẳng lẽ ta ngay cả một thằng nhóc cũng không xử lý được? Ai cần ngươi xem bảo? Tay phải cầm thảo thê kiếm thi triển thủ thần thập trạm tấn công Thạch Tuyên, tay trái lại vung ngược lại tạo thành một cơn cuồng phong, cuốn vầng trăng khuyết mà Sủ Quả Mị Vương ném ra vào trong, rồi lại ném ngược về phía Sủ Quả Mị. Cơn báo tố kinh hoàng vù một tiếng, cuồng phong này lại nhắm vào Sủ Quả Mị. Chết tiệt, tên này! Sủ Quả Mị thầm kinh hãi và tức giận, nhưng hắn lại không dám chọc vào vị phá hoại thần này, đành phải thu tay lùi lại, sắc mặt thì tức đến tái xanh. Thấy Sủ Quả Mị bị cản trở, các vị thần khác đều dừng tay, chỉ đứng nhìn trận chiến giữa vị phá hoại thần bá đạo và đáng sợ sợ sạn đủ với Thạch Tuyên. Hư ảnh truyền áo nghĩa của hai thức đế vương kỹ vào trang thực tinh thể của Thạch Tuyên, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy vô số áo nghĩa tuôn chảy, dựa theo chỉ dẫn của hư ảnh, hắn hét dài một tiếng, tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm dài 2 thước, từ dưới nâng lên, đột nhiên hét lớn, "Đế vương kỹ, Khuynh Thiên!" Dầm một tiếng nổ vang, trên thanh tạo hóa đoạn kiếm dài 2 thước, từng đạo hư ảnh có thể thấy bằng mắt thường nổ tung, không gian trong phạm vi vạn mét đột nhiên co lại sụp đổ. Sự việc xảy ra đột ngột, ngay cả các vị thần đang quan chiến xung quanh cũng đều kinh hãi điên cuồng lùi lại. Đây là chiêu gì vậy? Vị ấm no hữu dùng thần không kìm được kêu lên. Bằng mắt thường có thể thấy trong không gian 3 mét, vô số năng lượng tạo hóa đột nhiên co lại sụp đổ. Cùng lúc đó, trên tạo hóa đoạn kiếm mà Thạch Tuyên đang cầm, một vết nứt hình tròn đáng sợ xuất hiện, trời đất quay cuồng. Đột nhiên, phía trên biến thành phía dưới biến thành phía trên, phương hướng trên dưới vậy mà trong khoảnh khắc này đã đảo ngược lại. Đây chính là Khuynh Thiên trong đế vương kỹ, Khuynh Thiên có nghĩa là trời đất cũng đảo lộn. Chiêu này vừa ra, trời đất đảo ngược, thủ thần thập trảm mà sợ sạn đủ chém ra vốn là từ trên xuống, nhưng khi Khuynh Thiên xuất hiện, bây giờ lại biến thành từ dưới chém ngược lên chính mình. Chiêu thức như vậy, bất kể là sợ sạn đủ hay đại thần ạ mạ tệ giặt hoặc các vị thần khác, thậm chí cả chính Thạch Tuyên cũng phải hít một hơi khí lạnh. Chương 1327, thần khí tối cường đại chiến thái cổ chi khí chiêu này quả thực đáng sợ đến mức có thể gọi là vô địch. Bất kể đòn tấn công của đối phương khủng khiếp đến đâu, chỉ cần Khuynh Thiên được tung ra, chiêu thức sẽ bị phản ngược lại lên người kẻ địch. Mức độ đáng sợ của một kỹ năng như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Sơ Sản đủ gầm lên một tiếng, dù là một phá hoại thần cũng không khỏi luống cuống tay chân, đội vàng né tránh và thu chiêu. Cùng lúc đó, tạo hóa đoạn kiếm trong tay Thạch Tuyên đã thuận thế lao tới. Tức khắc đánh trúng mũ giáp của y, chiếc mũ giáp màu đen của Sở Sạn Đủ vỡ tan trong nháy mắt, máu tươi tuôn xối xả, cả cái đầu lập tức bị sức mạnh của tạo hóa đoạn kiếm nghiền nát. Độ bền của y từ 13.950.000 điểm giảm mạnh xuống chỉ còn 1.290.000 điểm. Chiêu Khuynh Thiên tuy không cộng thêm sức tấn công khủng khiếp, nhưng sự đặc dị của nó đã khiến vị phá hoại thần đường đường trong Thiên Chi Ngự thần tộc cũng phải trúng đòn trong chớp mắt. Gầm lên một tiếng, cơ thể Sở Sạn Đủ tức khắc bùng nổ một cột gió cuồng bạo đến đáng sợ. Cái đầu bị hủy diệt đã mọc lại, đôi mắt tựa như hai chiếc đèn lồng đỏ máu, sương mù lượn lờ trên thanh kiếm cỡ xạ nạt trong tay phải. Y thì chập hai tay nắm chuôi kiếm rồi đột nhiên tách ra, một thanh kiếm cỡ xạ nạt hóa thành 2 thanh, mỗi tay cầm 1 thanh. Sở Sạn Đủ liên tục lóe lên trong hư không, hai tay giang rộng thành một đường thẳng. Chỉ thấy 2 thanh kiếm cỡ xạ nạt không ngừng dài ra, nhanh chóng vượt quá 100 mét rồi bắt đầu xoay tròn quanh thân thể Y để một luồng năng lượng hủy diệt quyết tán ra. 2 thanh kiếm cỡ xạ nạt lấy cơ thể Thạch Tuyên làm trung tâm mà xoay tròn, dần dần hình thành một bánh xe kiếm có đường kính hơn 2000 mét. Chiêu thức này có phần tương tự với 36 bánh xe kiếm của Chí Tôn Vương. Thạch Tuyên cảm nhận được luồng năng lượng hủy diệt tỏa ra từ bánh xe kiếm có đường kính hơn 2000 mét này, bất giác nghĩ đến chiêu mạnh nhất của Chí Tôn Vương mà hắn từng thấy hôm đó. Chỉ tiếc là sau đó chiến thần ạ dẹt giáng lâm, Chí Tôn Vương lại không đánh mà rút lui, vì thế Thạch Tuyên vẫn chưa được chứng kiến uy lực chiêu cuối cùng của Chí Tôn Vương. Lúc này, khi Sở Sạn Đủ vừa tung ra chiêu thức, Thạch Tuyên lập tức cảm nhận được một cảm giác gáp bức ý hệt như khi chứng kiến chiêu cuối của Chí Tôn Vương ngày đó. Rõ ràng, Sở Sạn Đủ đã nổi giận và cuối cùng cũng định thi triển chiêu mạnh nhất của mình. Bánh xe kiếm đường kính 2000 mét không ngừng xoay quanh người, cuối cùng hóa thành một quả cầu có đường kính hơn 2000 mét, khổng lồ như một vầng thái dương. Bên trong quả cầu, từng ảo ảnh của kiếm cỡ xa nạt lơ lửng. Trên trời dưới đất, những luồng khí cuồng bạo vô tận cuộn trào, trời đất đảo lộn. Đột nhiên, trên mặt biển mênh mông, từng đợt sóng thần nối tiếp nhau vô mạnh, còn trên bầu trời, mưa lớn bỗng chút xuống như thác đổ. Thần cách hải thần và bao tố chi thần của Sở Sạn Đủ vào lúc này đã được phát huy đến cực hạn. Chiêu mạnh nhất này lại gây ra dị biến đất trời. Các vị thần khác của Thiên Chi Ngự thần tộc xung quanh vội vàng né tránh, nhường lại chiến trường trung tâm. Thiên Vũ Thụ Mại Thần nắm lấy Thi Liên đang hôn mê, từ xa nhìn sóng biển cuồn cuộn không ngừng, bầu trời mưa như chút nước, tựa như ngày tận thế đột nhiên ập đến. Thạch Tuyên cảm nhận được áp lực chưa từng có, lại trở nên hưng phấn, chỉ cảm thấy máu nóng trong người sôi trào, đế vương chi lực lưu chuyển như ý, đế vương hoàng quan trên đầu tỏa ra vạn trượng kim quang, đế vương hạng liên đeo trên cổ tự động bay lên. Thạch Tuyên tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, đứng sừng sững giữa hư không. Giờ phút này, hắn tựa như đế vương của thế giới này. Sở Sản Vũ cuối cùng cũng điều khiển được quả cầu kiếm đường kính hơn 2000m do kiếm cỡ xạ nạt hóa thành một cách thuần thục, miệng phát ra tiếng rít chói tai vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, cơn mưa lớn trên trời chút xuống, hòa cùng những con sóng cao ngàn mét dưới biển, cùng nhau ập về phía Thạch Tuyên. Giữa cơn mưa và sóng biển đó, quả cầu kiếm tựa như mặt trời có đường kính hơn 2000m cuối cùng cũng khóa chặt Thạch Tuyên, từ trên trời giáng xuống. Trong đầu Thạch Tuyên, sự ảo diệu của hai thức đế vương kỹ lưu chuyển như ý chiêu khuynh tiên vừa mới thi triển, giờ đây, Thạch Tuyên nhìn quả cầu kiếm từ trên trời giáng xuống, tay cầm tạo hóa đoạn kiếm, đế vương kỹ thứ hai đã được sử dụng. Tạo hóa đoạn kiếm chém xuyên lên trên, sau đó xoay một vòng ra sau lưng rồi quay lại phía trước, rồi lại chém xuống, tạo thành một vòng cung hoàn mỹ. Cùng với động tác này, đế vương kỹ thứ hai phân hải đã được tung ra. Tạo hóa đoạn kiếm không ngừng ngân vang, theo cú vung chém của Thạch Tuyên, một vòng cung hoàn mỹ hạ xuống. Chỉ thấy trong hư không vang lên một tiếng ầm kỳ quái, mặt biển bên dưới đột nhiên lấy điểm rơi của tạo hóa đoạn kiếm làm trung tâm, cách làm đôi, một vết nứt dài hơn vạn mét hiện ra, đáy biển lập tức lộ rõ. Chỉ một cú vung kiếm giữa không trung mà mặt biển cách Thạch Tuyên cả nghìn mét bên dưới lại nứt ra một khe hở sâu 3 mét, rộng hàng trăm mét. Uy lực của chiêu phân hải này mạnh đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, vì Thạch Tuyên vung kiếm thành một vòng cung hoàn mỹ, nên không chỉ vùng biển bên dưới, mà cả không gian trên cao, phía trước và phía sau đều phải chịu một lực lượng khủng bố tương tự. Đế vương kỹ, phân hải, cộng thêm 100,000 điểm sức tấn công. Cộng với sức tấn công hiện tại của Thạch Tuyên đã lên tới 2.550.000 điểm, chiêu phân hải này vừa ra, uy lực của nó ít nhất cũng vượt quá 350,000 điểm. Sức tấn công 350,000 điểm, uy lực lớn đến mức cả vùng biển sâu vạn mét bên dưới cũng bị chém làm đôi, hư không cũng nứt ra một vết nứt đen ngòm. Lúc này, quả cầu kiếm của Sở Sạn Đủ vừa hay rơi xuống, cú vung kiếm của Thạch Tuyên đã chém trúng ngay vào trung tâm quả cầu. Không thể tưởng tượng được uy lực bùng nổ từ đó. Chỉ thấy quả cầu kiếm nổ tung trong nháy mắt, mà uy lực mạnh nhất và đáng sợ nhất của chiêu thức này chính là sau khi va chạm với kẻ địch, nó sẽ phát nổ, uy lực của vụ nổ cũng không thể tưởng tượng nổi. Trên hư không, một đám mây hình nấm khổng lồ cao đến mấy vạn mét lập tức bốc lên, bên trong còn bùng nổ ánh sáng trắng chói lòa. Ánh sáng trắng tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, không ngừng khuyết tán ra xung quanh. Ngay cả các vị đại thần đã lùi xa mấy vạn mét cũng không chịu nổi, phải lùi lại một lần nữa, đồng thời thi triển thần lực bảo vệ cơ thể mới tránh được sát thương từ dư chấn năng lượng. Mấy hòn đảo và thần điện ở không xa cũng sụp đổ tan cảnh trong vụ nổ năng lượng kinh hoàng này, biến mất trên mặt biển mênh mông. Đám mây hình nấm bốc lên hồi lâu mới tan đi, bên trong còn hiện ra một hang động không gian tối tăm sụp đổ do hư không bị phá vỡ. Dần dần, năng lượng tiêu tán, hố đen không gian này mới từ từ hồi phục và biến mất. Chín vị đại thần còn lại của Thiên Chi Ngự Thần tộc không khỏi tiến lại gần, muốn xem kết quả của trận chiến vừa rồi. Một bên là chiêu mạnh nhất của Sở Sanu, phá hoại thần mạnh nhất của Thiên Chi Ngự Thần tộc, người nắm giữ thần khí đứng đầu. Một bên là đứa con của Hy Vọng do thiên mệnh chọn lựa, còn nắm giữ di vật của Thái Cổ Đế Vương trong truyền thuyết, và thứ hắn sử dụng lại là Đế Vương kỹ cấp bậc Thái Cổ chi tổ. Khi mọi sương mù tan đi, các vị đại thần nhìn thấy Thạch Tuyên tay cầm mảnh vỡ tạo hóa, miệng đầy máu, nửa quỳ lơ lửng trên mặt biển, còn Sở Sanu đã biến mất không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, tất cả các vị thần đều hiểu rằng trong cú va chạm mạnh nhất, Thạch Tuyên đã thắng. Còn Sở Sản Đủ đã bại. Gào. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên hói đầu béo phì xông ra, chính là đại quốc chủ thần trong Thiên Chi Ngự Thần tộc. Sở Sản Đủ tính tình thô bạo, các vị thần khác đều không thích gì, nhưng chỉ có vị đại quốc chủ thần này lại có quan hệ cực tốt với Sở Sản Đủ, hai bên rất hợp nhau. Thấy Sở Sản Đủ biến mất, đại quốc chủ thần gào thét xông lên, lại vung tay áo, vô số sợi dây thường bay ra. Lúc trước đại quốc chủ thần đã giao đấu với Thạch Tuyên và thất bại, còn bị rơi xuống biển. Nhưng lúc này y đã hồi phục, không màng mình có phải là đối thủ của Thạch Tuyên hay không mà gào thét lao lên, chỉ vì y biết chắc chắn sẽ không chỉ có mình y ra tay. Quả nhiên, ngay sau đó, dù họ bị chiếu gương dạ tạ trong tay, ạ mạ tệ giả sơ ngọc dạ xạ cạn đi lên, tạ kệ mỉ cạ rủ chỉa vung 6 cây cờ sấm trong tay, cùng nhau tấn công. Mặc dù Thạch Tuyên đã trở nên vô cùng đáng sợ, ngay cả Sở Sạn Đủ cũng bại trong tay hắn, nhưng điều này không có nghĩa là các vị thần sẽ lùi bước. Dù sao, bây giờ họ có đến 9 vị tồn tại cấp thần vương, cho dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu, chỉ cần chưa đạt đến cấp thái cổ chi tổ, cũng không thể nào địch lại được nhiều thần vương liên thủ như vậy. Đế vương kỹ, Khuynh Thiên, Phân Hải. Thạch Tuyên nửa quỳ giữa hư không, tuy đã thắng, nhưng hắn không hề cảm thấy hưng phấn, chỉ vì ma năng cần thiết cho đế vương kỹ thực sự quá khủng khiếp. Đế vương kỹ này vốn là kỹ năng của Thái Cổ chi tổ, đâu phải là thứ mà cảnh giới thần vương có thể thi triển. Chương 1328, Hỏa Thần Cạ Cổ Sụ chỉ hai thức đế vương kỹ đã tiêu tốn của hắn tới 1 triệu ma năng, mỗi thức cần 500,000 điểm ma năng. Mức tiêu hao ma năng cao như vậy khiến Thạch Tuyên gần như không nói nên lời. Sau khi thi triển hai thức đế vương kỹ này, cũng có nghĩa là ma năng của Thạch Tuyên đã gần cạn kiệt, tạm thời không thể thi triển thêm bất kỳ kỹ năng nào nữa. Nhưng Thạch Tuyên cũng không phải không có thu hoạch, không chỉ đánh bại Sở Sản Đủ, mà Đế Vương Hoàng Quan và Đế Vương Hạng Liên trong người hắn lại một lần nữa đồng cấp thăng giai. Tên: Đế Vương Hoàng Quan thuộc tính cơ bản, độ bền 30000 điểm, ma năng 30000 điểm, tấn công 3000, phòng ngự 3000 điểm, tốc độ 03 điểm. Điểm thí luyện cần để thăng giai: 40000 điểm. Tên: Đế Vương Hạng Liên thuộc tính cơ bản, độ bền 50000 điểm, ma năng 50000 điểm, tấn công 5000, phòng ngự 5000 điểm, tốc độ 05 điểm. Điểm thí luyện cần để thăng giai: 10000 bây giờ, trong trạng thái thuộc tính đầy đủ. Tổng độ bền của Thạch Tuyên đạt 100,000 điểm, tổng ma năng 100,000 điểm, tổng tấn công 250,000 điểm, tổng phòng ngự 100,000 điểm, tổng tốc độ 1.0 điểm. Mặc dù tổng thuộc tính không mạnh hơn Sở Sản Đủ, thậm chí còn có chút thua kém, nhưng đế vương kỹ thực sự quá đáng sợ, cuối cùng cơ thể của Sở Sạn Nụ đã bị cuốn vào cơn bão năng lượng của chiêu phân hải, khiến thân sắc của y tan thành cho bụi trong nháy mắt, biến mất giữa hư không. Chỉ là lúc này Thạch Tuyên cũng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, năng lượng và ma năng cần thiết cho hai thức đế vương kỹ này thực sự quá khủng khiếp. Sau khi thi triển xong, hắn lại cảm thấy toàn thân có cảm giác kiệt sức. Lúc này, Sú Qua Mì, A Mạ Tệ Già, Đại Quốc Chủ Thần và Tạ Kệ Mì Cạ Dụ Triệu cùng nhau tấn công, Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy khó chống đỡ. Tuy nhiên, Thạch Tuyên vẫn đứng dậy, bất kể là vì bản thân hay vì cứu Thi Liên hoặc Hạ Đệ và những người khác. Thạch Tuyên phải đánh bại những vị đại thần trước mắt này, phải chém giết từng người một. Hú! Hắn hét dài một tiếng, những gì hư ảnh có thể dạy cho Thạch Tuyên đều đã dạy cả rồi, tiếp theo tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Nếu Thạch Tuyên không đối phó được, hư ảnh cũng không thể làm gì hơn. Một người, thách đấu 10 vị thần vương, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy mình quá điên cuồng, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cầm tạo hóa đoạn kiếm, nên chiến. Tay trái lật, hỗn độn trung hiện ra, đế vương chi lực truyền vào, hỗn độn trung hóa lớn trăm mét, bay xa, đón lấy Sủ Khọ Mị và Á Mã Tệ Giạt ở phía xa, còn Thạch Tuyên thì lao về phía đại quốc chủ thần đang xông đến gần nhất, chỉ muốn giải quyết một người trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là hỗn độn trung tuy mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với gương dạ tạ và ngọc dạ xạ can nhi, lại bị va chạm một cái liền bay lệch ra ngoài. Sủ Khọ Mị hét dài một tiếng, vầng trăng khuyết sau lưng bay ra, chém thẳng về phía Thạch Tuyên. Á Mã Tệ Giạt hai tay vồ vào hư không, lập tức khắp trời đột nhiên xuất hiện vô số dòng chảy mặt trời, điên cuồng bắn phá về phía Thạch Tuyên. Đại quốc chủ thần càng tung ra những sợi dây thừng như gián giết, chỉ cần Thạch Tuyên bị dây thừng cuốn lấy, lập tức sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công đáng sợ của các vị thần khác. So sánh ra, 6 loại sấm sét do Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chia tung ra, ngược lại không đáng để Thạch Tuyên bận tâm. Lúc này hai thức đế vương kỹ mạnh nhất không thể thi triển, Thạch Tuyên chỉ có thể cầm tạo hóa đoạn kiếm, đột nhiên ném ra, dùng nó như phi kiếm. Bút, một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm hóa thành một dải cầu vồng, khoảnh khắc phá tan những sợi dây thừng đầy trời. Đại quốc chủ thần xông lên thấy không ổn, liền né sang một bên, lại không ngờ tạo hóa đoạn kiếm này lại có khả năng tự động truy tung, theo sát cú né của im mà lóe lên. A! Đại quốc chủ thần hét thảm một tiếng, trên ngực lập tức xuất hiện một lỗ thủng trong suốt. Uy lực của tạo hóa đoạn kiếm không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt đã đục một lỗ thủng trên ngực đại quốc chủ thần, sau đó xoay vòng trở về, tự động rơi vào lòng bàn tay Thạch Tuyên. Đại quốc chủ thần vận chuyển thần lực, với sức mạnh hiện tại của ý, chỉ một ý niệm là có thể chữa lành vết thương trên ngực, lại không ngờ ánh sáng trắng của tái sinh thuật lóe lên, nhưng lỗ thủng trên ngực lại hoàn toàn không có dấu hiệu lành lại. Đặc tính này lại giống hệt dị năng của gương dạ tạ của Sủ Quả Mì. Năng lực này, ngay cả Thạch Tuyên cũng là lần đầu phát hiện, rõ ràng tạo hóa đoạn kiếm này hẳn còn sở hữu nhiều loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này sau khi hấp thu năng lượng tạo hóa, một trong những dị năng cuối cùng đã được kích hoạt, và vị đại quốc chủ thần này đã trở thành nạn nhân của loại dị năng đó. Tạo hóa đoạn kiếm tuy đã đục một lỗ thủng trong suốt trên ngực đại quốc chủ thần, nhưng cùng lúc đó, cô sáng trắng thê lương của gương dạ tạ và ngọc dạ xạ cạn nhỉ từ hư không đã rơi xuống. Ngọc dạ xạ cạn nhỉ hóa thành một thế giới vòng tròn khổng lồ vô song, nhắm vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bất đắc dĩ, không thể né tránh, chỉ có thể lại ném đế vương hoàng quan ra. Đế vương hoàng quan này sau khi rời tay, liền bắn ra vạn trượng ánh sáng, từ dưới lên trên đỡ lấy thế giới khác do ngọc dạ xạ cạn nhỉ hóa thành, còn cột sáng trắng thê lương do gương dạ tạ bắn xuống thì bị đế vương hạng liên trong tay Thạch Tuyên chặn lại. Cùng lúc chống đỡ hai món cổ thần khí này, Thạch Tuyên đã dốc hết toàn lực. 6 đạo sấm sét do Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chĩa bắn tới ngay sau đó, Thạch Tuyên đã không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. A! Thạch Tuyên đồng thời bị 6 đạo sấm sét đánh trúng, bị thiêu đốt đến gầm thét không ngừng, linh hồn cũng đau đớn như bị xé rách. Độ bền trang bị của hắn cũng từ 2.750.000 điểm ban đầu điên cuồng giảm xuống, rất nhanh đã rơi xuống dưới mốc 200.000. Tình hình không ổn, Thạch Tuyên chỉ có thể gắng sức ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra một lần nữa. Tạo hóa đoạn kiếm hút một tiếng bay ra, vị Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chia này chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, theo bản năng giơ 6 cây cờ sấm trong tay ra đỡ. Đột nhiên, cờ sấm lỏng ra, chỉ thấy 6 cây cờ sấm lại đồng loạt gãy đôi. Sự đáng sợ của tạo hóa đoạn kiếm, không thể hình dung. Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chia kinh hãi lùi gấp, ầm no Tạ Dị Cạ Dạ ở phía sau đã đồng thời tấn công tới. Lần này, Thạch Tuyên không thể chống đỡ được nữa, lập tức bị 4 nắm đấm khổng lồ vô cùng đáng sợ đánh trúng, cơ thể lại một lần nữa bị đánh tan thành mảnh vụn, độ bền cũng lập tức giảm mạnh xuống chỉ còn 50.000 điểm. Tình hình không ổn, Thạch Tuyên gầm thét còn muốn tái sinh thân thể, lại không ngờ trên cao lại có một ngọn lửa rơi xuống, lập tức bao trùm lấy Thạch Tuyên. 50.000 điểm độ bền còn lại, nháy mắt về không. Làm tốt lắm. Dù họ bị trên cao vui mừng khôn xiết, lập tức lắp gương giả tạ, định thu linh hồn của Thạch Tuyên. Đạt đến cảnh giới trung cực ngũ giai, linh hồn đã không còn bị hủy diệt. Khi độ bền trang bị về không, nhục thân của Thạch Tuyên coi như bị hủy, không thể hồi phục cơ thể được nữa, quang cầu linh hồn lập tức hiện ra. Chỉ cần gương dạ tạ thu được linh hồn của Thạch Tuyên, lần này coi như đại công cáo thành, tiếp theo chỉ cần đoạt lấy tứ tử chi lực của Uy Đức Vương, rồi tạo ra hy vọng chi tử thuộc về thiên chi ngự thần tộc của bọn họ. Ngọn lửa vừa thiêu đốt 5 vạn điểm độ bền cuối cùng của Thạch Tuyên bốc lên, không ngừng biến ảo, không có hình thể thực sự. Vị này chính là Hỏa Thần Cạ Cổ Sủ chia trong 10 vị thần. Tương truyền, khi bị Hỏa Thần Cạ Cổ Sủ chia này ra đời, thậm chí còn làm bỏng mẫu thần của Thiên Chi Ngự Thần tộc, vì vậy Hỏa Thần Cạ Cổ Sủ Triệt còn có danh xưng là thí mẫu giả, ngọn lửa của y cũng được gọi là thí thần chi diễm. Chương 1329, chân ảo khó phân sủ họ bị thấy quang cầu linh hồn của Thạch Tuyên hiện ra, vui mừng khôn xiết liền dựng gương dạ tạ lên để thu linh hồn của Thạch Tuyên, lại không ngờ sau khi cổ sáng trắng thê lương đó chiếu trúng linh hồn của Thạch Tuyên lại phát ra tiếng rít chói tai vô cùng đáng sợ, cùng lúc đó, trên linh hồn của hắn lại xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nói chung, cho dù đạt đến cảnh giới thần vương, linh hồn của họ cũng chỉ là một quang cầu linh hồn bình thường, hình thể còn nhỏ hơn một chút so với người bình thường. Vừa rồi sau khi trang bị của Thạch Tuyên về không, quang cầu linh hồn hiện ra cũng vậy, nhưng sau khi ánh sáng kỳ quái của gương dạ tạ chiếu xuống, tựa như bị uy hiếp, quang cầu linh hồn của Thạch Tuyên lại xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy quang cầu linh hồn đó trong nháy mắt kéo dài ra, vọt lên trời, trong chớp mắt đã dài ra đến mấy trăm mét. Sau lưng còn vang lên tiếng vụ vụ không dứt, từng đôi cánh khổng lồ mọc ra từ sau lưng quang cầu linh hồn khổng lồ đó, cùng lúc vung quyền tấn công. Dù họ bị không kịp đề phòng, lại bị trúng một quyền. Cú đấm này tuy khí thế hung hãn, nhưng không mạnh, ít nhất đối với một tồn tại như Sủ Qua Mì, còn chưa thể làm ý bị thương, nhưng điều này đã đủ khiến ý cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không thể nào. Dù họ bị cuối cùng cũng hét lên. Sức mạnh linh hồn mạnh đến mức độ này, ngay cả thần vương như Sủ Qua Mì cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là tầng thứ linh hồn chỉ có thái cổ chi tổ mới có thể đạt tới. À mà tệ giặt ngay sau đó cũng kinh hãi kêu lên. Thực lực của Thạch Tuyên chỉ ở cấp thần vương, nhưng sức mạnh mà linh hồn của hắn thể hiện ra lúc này lại là cấp bậc thái cổ chi tổ. Điều này là do Thạch Tuyên từng đến thú hồn giới, nhận được sức mạnh linh hồn của hai vị trí cao thánh linh dung hợp là một. Bây giờ, sức mạnh của Thạch Tuyên đã có thể sánh ngang với cấp bậc thái cổ chi tổ, ngay cả thần vương cũng không bằng hắn. Gương dạ tạ này tuy chuyên thu linh hồn, ngay cả Hades và hai vị đại yêu kia cũng không thoát được, nhưng điều này không có nghĩa là gương dạ tạ có thể thu được linh hồn của thái cổ chi tổ. Linh hồn cấp bậc thái cổ chi tổ thực sự quá mạnh, gương dạ tạ cũng không thu được. Bây giờ, linh hồn của Thạch Tuyên đã đạt đến tầng thứ có thể sánh ngang với linh hồn của thái cổ chi tổ, gương dạ tạ không thu được. Ngay sau đó là một cú đấm, vì là trạng thái linh hồn, tuy làm sủ họ mì giật mình, nhưng lại không thể làm y bị thương. Nhanh lên, cùng nhau tấn công. À mà tệ giặt rất nhanh đã tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc. Mặc dù linh hồn của Thạch Tuyên mạnh mẽ vô song, nhưng chỉ cần bọn họ liên thủ không ngừng tấn công, cho dù là linh hồn mạnh mẽ đến đâu, cũng chắc chắn sẽ bị năng lượng xung kích làm hao tổn. Đợi đến khi năng lượng linh hồn của hắn giảm xuống chỉ còn cấp thần vương, lúc đó gương dạ tạ tự nhiên có thể thu linh hồn của Thạch Tuyên vào trong gương. Được. Các vị thần khác lập tức từ bốn phía vây lại. Tình hình nguy cấp, lúc này ngay cả hư ảnh cũng không có cách nào, dù sao bây giờ đối mặt là gần 10 vị thần vương. Trừ khi là thái cổ chi tổ, nếu không không thể nào một mình địch lại nhiều vị thần vương như vậy. Tạ kệ mỉ cạ dù chia, ờ no tạ gì cạ dạ ổ, hỏa thần cạ gô sủ chia, phu ô đạ mạ, ạ mạ tệ giặt lần lượt ra tay, những đòn tấn công năng lượng khủng khiếp chấn động, cùng nhau đánh mạnh vào linh hồn của Thạch Tuyên. Gào. Linh hồn quang huy khổng lồ dài mấy trăm mét của Thạch Tuyên ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm vang trời dậy đất. Sức mạnh của gần 10 vị thần vương hợp lại làm một đánh vào linh hồn của Thạch Tuyên, năng lượng khủng khiếp cuộn trào tụ lại một chỗ, đột nhiên khiến nơi Thạch Tuyên đang đứng nứt ra thành một vết nứt đen khổng lồ. Thạch Tuyên một bước, lại bước vào trong vết nứt đen đó, rồi biến mất trước mặt đám đại thần của Thiên Chi Ngự Thần Tộc. Vết nứt hư không ngay sau đó khép lại, biến mất, mà quang cầu linh hồn của Thạch Tuyên đã hoàn toàn mất dấu. À mà tê giác, dù họ bị và những người khác đều nhìn nhau, không nói nên lời. Vào giây phút cuối cùng, Thạch Tuyên cảm thấy mình bị chúng đòn tấn công năng lượng khủng khiếp do mấy vị thần vương liên thủ tạo ra. Năng lượng kinh hoàng như vậy đánh vào linh hồn của hắn, khiến hắn không khỏi phát ra tiếng gầm thét đáng sợ. Trong tiếng gầm, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt lại nứt ra một vết nứt đen khổng lồ. Bên trong vết nứt đen sinh ra một lực hút cực mạnh, kéo Thạch Tuyên lao vào trong vết nứt đen đó. Chương 1330, chủ thần điện vừa vào trong khe nứt, cảnh vật trước mắt liền thay đổi, trong đầu Thạch Tuyên nghe thấy xung quanh vang lên âm thanh như tiếng kính vỡ. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng của nữ thần Amaterasu, dù họ bị bừng, Tạ Kệ Mị Cạ Dụ Chia và các vị thần khác vỡ tan, rồi lại thấy hư không và biển người vô tận cũng cùng lúc sụp đổ, hệt như một tấm kính vỡ vụn. Sau khi tất cả vỡ tan, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra thế giới mình đang ở đã biến thành một vùng phế tích. Đây rốt cuộc là Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người, rồi lại nhìn lại bản thân, đâu còn là quang nhân linh hồn khổng lồ nữa, mình vẫn là thân thể bình thường như cũ. Lẽ nào tất cả những gì đã trải qua đều là ảo giác? Cùng lúc đó, hắn cảm thấy thế giới trước mắt vô cùng quen thuộc, vùng phế tích nổn ngang này và hình ảnh những thần điện lớn nhỏ xa xa, còn có cả những bức tường đổ nát của tòa thần điện khổng lồ kia nữa. Đột nhiên, Thạch Tuyên hiểu ra, cảnh tượng trước mắt chính là cảnh tượng thần điện Cửu Trụ Vương sụp đổ mà ngày đó hắn đã thấy sau khi hóa thành Xì Bạ. Lẽ nào, trong khoảnh khắc đó, mình đã từ một thế giới trong gương khác trở về thế giới này? Chỉ là hai thế giới này, rốt cuộc cái nào là thế giới trong gương, cái nào là thế giới bên ngoài gương? Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại, sau đó cảm nhận thế giới trước mắt. Quả nhiên, khi thần thức của hắn dò ra, lập tức phát hiện thế giới này cũng cho hắn cảm giác chân thật. Ta hiểu rồi, thế giới trong gương, Thạch Tuyên trầm ngâm, nếu ta bị nhốt trong thế giới đó, vậy thì thế giới đó chính là thế giới thật, còn thế giới này đối với ta lúc đó lại là thế giới hư ảo trong gương. Tương tự, nếu ta rời khỏi thế giới đó để đến thế giới này, vậy thì đối với ta, thế giới này là thật, còn thế giới vừa rồi chính là thế giới hư ảo trong gương. Ta hiểu rồi, hai thế giới này vừa là thật, lại vừa là ảo. Nếu ta đã ra khỏi thế giới đó, vậy đối với ta bây giờ, mọi chuyện xảy ra ở thế giới đó đều là hư ảo, không phải thật. Thạch Tuyên vừa nghĩ vừa cảm ứng trang bị kết tinh của mình, đột nhiên kinh ngạc nhận ra đế vương hoàng quan của mình vẫn ở trạng thái 2, dây chuyền đế vương đã lên 3, còn có cả tạo hóa đoạn kiếm. Xem ra, tất cả những điều này đều là thật. Không đúng, những thứ này đều xảy ra ở thế giới đó, xem ra chúng đều là thật. Lẽ nào Thạch Tuyên vừa trầm ngâm vừa bắt đầu lẹn về phía những tòa thần điện cao thấp khác nhau đang sừng sững ở phía xa, đồng thời thầm nghĩ, thân thể của ta không bị hủy diệt mà biến thành quang nhân linh hồn, nhưng tạo hóa đoạn kiếm và di vật đế vương lại được nâng cấp thật sự. Lẽ nào những chuyện xảy ra ở thế giới đó đối với thế giới này, có cái là thật, có cái là giả. Nếu đúng là như vậy, thì trong vô số chuyện đã trải qua ở thế giới đó, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Hades và Khoa Phụ bị phong ấn vào trong gương giả tạ, chuyện này là thật hay là giả? Còn Thi Liên và Chí Tôn Vương là thật hay giả? Lâm Giao đột nhiên hóa thành xương khói biến mất ở thế giới đó, chuyện này tự nhiên là giả không còn nghi ngờ gì, nhưng những chuyện khác, Thạch Tuyên lại không thể chắc chắn, thậm chí cả đám đại thần của Thiên Chi Ngự thần tộc rốt cuộc là tồn tại thật hay nào, Thạch Tuyên cũng không biết. Lúc này, vùng phế tích vẫn giữ nguyên cảnh tượng sau trận chiến ở Vạn Thần Điện khi hắn hóa thành Xì Ba. Thần điện Cửu Trụ Vương đều đã sụp đổ, nhưng không biết làm sao để tìm Vi Đức Vương, thậm chí Hades và hai vị yêu nhân cũng đã mất tích, mình nên đi đâu về đâu? Tiếp tục tìm Vi Đức Vương để đoạt lại tứ tử chi lực. Thạch Tuyên trầm ngâm, bây giờ hắn đã có tạo hóa đoạn kiếm và nắm giữ hai thước đế vương kỹ, cho dù đối đầu với Vi Đức Vương cũng có một phần tự tin nhất định. Hơn nữa còn có Thi Liên và Lâm Giao, bất kể thế nào cũng phải đưa các nàng rời khỏi Vạn Thần Điện tà ác này, nhưng tất cả những điều đó đều cần hắn phải có sức mạnh đủ lớn. Bất kể thế nào, ta cũng phải đoạt lại thứ vốn thuộc về ta. Chỉ cần có được tứ tử chi lực, ta sẽ có tư cách thực sự để đối đầu với Vạn Thần Điện, ta mới có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ. Thạch Tuyên nhanh chóng hạ quyết tâm, cho dù chỉ còn lại một mình, nhưng đã đi đến bước này, hắn cũng phải tìm cho được Uy Đức Vương, đoạt lại tứ tử chi lực vốn thuộc về mình. Hơn nữa, hắn còn phải đưa Lâm Giao và Thi Liên rời đi. Sau khi quyết tâm, Thạch Tuyên liền lặng lẽ lẻn về phía một tòa thần điện ở xa gần nhất. Cùng lúc đó, thần thức của hắn quét ra, nhanh chóng nắm bắt được trong phạm vi vạn mét không có một tồn tại cấp thần vương nào. Dĩ nhiên, nếu cường giả cấp thần vương cố ý thu liễm khí tức, Thạch Tuyên hiện tại cũng không thể nắm bắt được. Trong một tòa thần điện hoàn chỉnh gần hắn nhất, Thạch Tuyên nắm bắt được 7 luồng khí tức. 7 luồng khí tức này có mạnh có yếu, Thạch Tuyên cảm ứng được trong đó có 3 luồng chỉ ở cảnh giới địa thần, 2 luồng đạt đến cảnh giới thiên thần, 1 luồng có cảnh giới thượng thần, còn 1 luồng khí tức nữa rất mạnh mẽ, Thạch Tuyên cẩn thận phân biệt, không ngờ đã đạt đến cảnh giới thượng thần. Thạch Tuyên thu liễm khí tức, lặng lẽ tiếp cận, từ xa đã thấy tòa thần điện này rất hùng vĩ, tuy không khổng lồ thông thiên như thần điện Cửu Trụ Vương, nhưng cũng cao trên 500m, chiếm diện tích khoảng 10 mấy mẫu. Trước tòa thần điện cao lớn uy nghi, còn có một người đàn ông mặc áo đen cầm kích đang đứng thẳng tắp. Nhìn dấu ấn hình sao giữa hai hàng lông mày của người đàn ông, Thạch Tuyên liền hiểu ra, người này chính là một chính thống chi thần. Chỉ có điều cảnh giới của hắn chỉ là cấp địa thần thấp nhất. Thạch Tuyên trong lòng khẽ trầm ngâm, đại khái đoán ra tòa thần điện này hẳn là thần điện của một vị chủ thần nào đó trong vạn thần điện. Trong lúc trầm ngâm, thân hình hắn lóe lên, vị chính thống chi thần cấp địa thần đang canh gác ở cổng thần điện chỉ cảm thấy trước mắt có bóng mờ lướt qua, thậm chí còn không nhận ra có người đã vào thần điện, chỉ lắc đầu, không để ý nữa, tiếp tục canh gác. Thạch Tuyên lẻn vào thần điện, thần thức khóa chặt toàn bộ tòa thần điện này, thân hình liên tục lóe lên, rất nhanh đã thấy bên trong thần điện này lại có một khu vườn rất lớn. Trong vườn có một người đàn ông trung niên đang đứng sừng sững, khí tức của người này đã đạt đến cảnh giới thượng thần, lúc này đang khoanh tay đứng hầu một bên. Ngoài ra còn có hai vị chính thống chi thần nữ cấp địa thần đang hầu hạ một gã đàn ông mặt tím mặc áo tròn rộng. Gã đàn ông này có lông mày cực rậm, toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả, chỉ là lúc này lại đang ôm hai vị chính thống chi thần nữ kia, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Gã đàn ông mặt tím mặc áo tròn rộng này chính là chủ thần của tòa thần điện này. Ai? Đột nhiên, người đàn ông trung niên cấp thượng thần đang đứng hầu một bên cảm thấy có điều bất thường, bèn quay phát đầu lại quát lớn. Chỉ là vừa quát lên, hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Gã đàn ông mặt tím đang ôm hai nữ chính thống chi thần tìm vui trong lòng chợt dùng mình, còn định trách mắng, đột nhiên cảm thấy một áp lực kinh khủng không thể tả từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, áp lực này mạnh đến mức khiến hắn không thể thở nổi. Gương mặt của gã đàn ông mặt tím trong nháy mắt căng lên tím ngắt, hai tay bóp chặt cổ họng mình, mặt mày vặn vẹo đau đớn, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể của chảo dường như sắp nổ tung. Cảm giác này kinh khủng đến cực điểm. Người ra tay đột ngột này chính là Thạch Tuyên. Hắn vươn tay, một đòn hạ gục hai nữ thần bên cạnh gã đàn ông mặt tím rồi ném sang một bên, sau đó nhìn gã đàn ông mặt tím đang đau đớn vặn vẹo nhưng không phát ra được một tiếng nào, lạnh nhạt nói, "Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu nào, chắc chắn ta sẽ xóa đi sinh mệnh lạc ấn của ngươi." Gã đàn ông mặt tím liều mạng gật đầu, đột nhiên miệng hự một tiếng, cảm thấy hơi thở thông suốt trở lại, áp lực xung quanh đột nhiên biến mất. Tuy đã khôi phục tự do, nhưng gã đàn ông mặt tím lại không dám manh động chút nào. Phải biết rằng, hắn đường đường là một tồn tại cấp chủ thần, có thể dễ dàng ép hắn đến mức suýt hộc máu bỏ mạng ngay trước mặt. Sự tồn tại của Thạch Tuyên trước mắt, cho dù không phải là thần vương trong truyền thuyết, thì ít nhất cũng là chí thần trên cả chủ thần. Mà đối mặt với chí thần hay thậm chí là thần vương trong truyền thuyết, những tồn tại đứng trên đỉnh vũ trụ, gã đàn ông mặt tím này vẫn chưa ngu đến mức muốn phản kháng. Hắn biết lời Thạch Tuyên nói không phải là dọa xuông, với thủ đoạn kinh khủng của hắn, xóa đi sinh mệnh lạc ấn quả thực dễ như trở bàn tay. "Ngươi là ai?" Thạch Tuyên thu lại năng lượng vừa phóng ra, đột nhiên hỏi. Gã đàn ông mặt tím này đứng dậy, cung kính nói, "Tại hạ Sazi, thiên thần trưởng thứ 6 của quân đoàn thứ 9 vạn thần điện." Thạch Tuyên khẽ cười, ngồi xuống một chiếc ghế trước mặt, đột nhiên trở nên rất ung dung. Vị thiên thần trưởng thứ 6 của quân đoàn thứ 9, Sazi, có vẻ hơi gò bó, khoanh tay đứng một bên. Thấy Thạch Tuyên ung dung như vậy, hắn không nhịn được hỏi lại, không biết đại nhân muốn hỏi gì, Sazi nhất định biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Chương 1331, thượng điện nơi thần tổ an giấc. Thạch Tuyên nhàn nhạt cười, nói, hiện tại thần điện Cửu Trụ Vương đã bị phá hủy, vậy chín vị vương đó giờ đang ở đâu? Gã đàn ông mặt tím Sazi nghe Thạch Tuyên hỏi đến Cửu Trụ Vương, không khỏi hít một hơi lạnh. Phỏng đoán của hắn quả nhiên không sai, người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này quả nhiên đã đạt đến cảnh giới thần vương trong truyền thuyết, chỉ có tồn tại cùng là thần vương mới có tư cách liên quan đến Cửu Trụ Vương. Sazi có vẻ hơi do dự, rồi mới nói, thần điện Cửu Trụ Vương đã bị phá hủy trong một trận đại chiến cách đây không lâu, vẫn chưa được sửa chữa. Ta nghĩ bây giờ có lẽ cựu trụ vương đang tạm thời ở thượng điện. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta.
Thượng điện.
Thạch Tuyên nhìn Sa Dịch, rõ ràng đang chờ hắn giải thích. Sa Dịch lập tức cung kính cúi người nói, Vạn Thần Điện được chia thành hạ điện và thượng điện. 10 vạn thần quân và cựu trụ vương chúng ta, nơi ở thường ngày đều là hạ điện, cũng chính là thế giới mà đại nhân ngài đang ở đây. Nhưng vì thần điện cựu trụ vương bị phá hủy, nên 9 vị đại nhân đó hẳn là đã tạm trú ở thượng điện.
Thượng điện vậy sao?
Nghe tên thì nơi này dường như tôn quý hơn hạ điện, tại sao cựu trụ vương thường ngày lại không ở thượng điện mà lại ở hạ điện?
Chỉ đến khi không có nơi nào để ở mới đến thượng điện.
Thạch Tuyên trầm ngâm hỏi.
Sa Dịch vội nói, thượng điện là nơi nào? Tiểu nhân thực ra cũng không rõ lắm, chỉ nghe đồn thượng điện là một nơi thần thánh, tổ tiên của các vị thần trong thần quốc chúng ta, thần tổ chính là đang an giấc trong thượng điện. Do đó, thượng điện thực ra cũng là một cấm điện. Lần này nếu không phải thần điện cựu trụ vương bị phá hủy, ta nghĩ cựu trụ vương cũng sẽ không vào thượng điện tạm trú.
Thạch Tuyên trong lòng khẽ rùng mình, thượng điện lại là nơi an giấc của thần tổ thần bí trong truyền thuyết. Điều này không khỏi khiến Thạch Tuyên dấy lên vài phần kiêng dè.
Làm sao để vào thượng điện?
Thạch Tuyên không quan tâm gã đàn ông mặt tím nói thật hay giả, hơn nữa hắn có hơn nửa phần chắc chắn rằng gã đàn ông mặt tím này không dám nói dối trước mặt mình. Khi cảnh giới đã đạt đến tầng thứ của bọn họ, sẽ không ai dùng tiểu xảo để lừa gạt tồn tại mạnh hơn. Đối với thần linh có sinh mệnh vĩnh hằng, họ lại càng sợ chết hơn cả con người. Đối với họ, chỉ cần không chết, mọi thứ đều có thể. Ngược lại, nếu sinh mệnh lạc ấn bị xóa đi, vậy thì thật sự chẳng còn gì nữa. Do đó, gã đàn ông mặt tím này chưa chắc đã dám mạo hiểm nói dối để lừa gạt Thạch Tuyên. Huống hồ gã đàn ông mặt tím này chỉ là đối tượng đầu tiên hắn định hỏi.
Nghe đồn ở trung tâm do thần điện cựu trụ vương chấn giữ có lối đi đến thượng điện, nhưng những điều này ta cũng chỉ nghe nói, không thể hoàn toàn chắc chắn.
Thạch Tuyên gật đầu nói, nếu ngươi có một lời nói dối, ta nhất định sẽ xóa đi sinh mệnh lạc ấn của ngươi.
Ngược lại, ta tự sẽ tha cho ngươi một mạng.
Ta còn phải đi hỏi mấy vị chủ thần hoặc chí thần như ngươi nữa, ta không sợ các ngươi có thể nói dối lừa ta.
Vậy nên, Sa Dịch, ngươi còn có gì cần bổ sung không?
Chỉ cần hỏi thêm vài người, đối chiếu với nhau, ai nói dối sẽ lộ ra ngay.
Gã đàn ông mặt tím nghe Thạch Tuyên nói vậy, không khỏi trong lòng rẽ run, nhưng vẫn gật đầu cung kính nói, đại nhân xin yên tâm, tiểu thần nói câu nào cũng là thật. Ta tuy là thiên thần trưởng, nhưng hiểu biết về thượng điện thực sự không nhiều, chỉ nghe đồn rằng thống trị thượng điện có một tộc hộ vệ chuyên bảo vệ thần tổ, cho dù là cựu trụ vương cũng không có tư cách chính thức ở trong thượng điện. Lần này cũng chỉ vì tình huống đặc biệt nên mới tạm trú mà thôi.
Ngoài ra, tiểu thần thật sự không biết gì nữa.
Thạch Tuyên mỉm cười gật đầu, ta cũng hy vọng những gì ngươi nói đều là thật, như vậy chúng ta sẽ không cần gặp lại nữa.
Ngược lại Thạch Tuyên không nói tiếp, mà đột nhiên vung trưởng đánh ra.
Gã đàn ông mặt tím trúng trưởng ngã xuống, tức khắc bất tỉnh.
Đối mặt với thần vương, chí thần còn có thể chống đỡ được một chút, còn chủ thần dưới chí thần thì hoàn toàn không có khả năng chống cự, thực sự trở thành tồn tại như run rế.
Thạch Tuyên rời khỏi tòa thần điện này, thần thức quét xa ra, rất nhanh lại khóa chặt một tòa thần điện khác. Trong tòa thần điện này cũng có một tồn tại cấp chủ thần.
Thạch Tuyên lại dùng thủ đoạn tương tự, lặng lẽ lẻn vào khống chế rồi hỏi, câu trả lời nhận được cũng tương tự như của gã đàn ông mặt tím Sa Dịch.
Thạch Tuyên thầm gật đầu, xem ra sự tình đại khái là như vậy.
Không ngờ bạn thần điện lại được chia thành thượng điện và hạ điện. Hóa ra cựu trụ vương chỉ là 9 vị vương có tồn tại cao nhất quản lý hạ điện trong vạn thần điện, mà trên hạ điện còn có thượng điện với địa vị cao hơn và thần bí hơn.
Tin tức này, e rằng ngay cả Hades cũng chưa chắc đã biết.
Thạch Tuyên còn đặc biệt tìm một vị thần linh cấp thượng thần để hỏi, quả nhiên, ngay cả vị thượng thần này cũng không biết đến sự tồn tại của thượng điện.
Xem ra bí mật này chỉ lưu truyền giữa các tồn tại cao cấp từ chủ thần trở lên.
Thạch Tuyên liên tiếp hỏi 5 vị chủ thần, đều nhận được câu trả lời giống nhau, hơn nữa còn có thu hoạch khác. Hóa ra hạ điện được chia thành 2 điện thật và ảo, còn được gọi là ngoại điện và lý điện. Hai điện này là thật ảo của nhau, do đó còn được gọi là thế giới trong gương.
Giữa thật và ảo là sự lưu truyền không ngừng, chứ không cố định.
Thạch Tuyên nghe đến đây, không khỏi gật đầu, có chút hiểu ra.
Thế giới 9 tầng mà mình vừa trải qua và thế giới này, hẳn chính là ngoại điện và lý điện trong hạ điện, là thật ảo của nhau.
Do đó, những gì trải qua trong thế giới ngoại điện đó, có cái là thật, có cái là giả, chỉ là Thạch Tuyên hiện tại không thể phán đoán được cái nào là thật, cái nào là giả mà thôi.
Liên tiếp hỏi 5 vị chủ thần, đều nhận được câu trả lời gần như giống nhau. Thạch Tuyên cuối cùng có thể khẳng định sự tồn tại của thượng điện là thật và cựu trụ vương hiện đang tạm trú ở thượng điện.
Vậy thì Uy Đức Vương hẳn cũng không ngoại lệ.
Điều duy nhất đáng lo ngại là thượng điện rốt cuộc là một tồn tại như thế nào, tộc bảo vệ thần tổ là gì.
Đáng sợ hơn là thần tổ đang an giấc ở thượng điện, nếu kinh động đến ngài thì mọi chuyện đều xong.
Chỉ là, bất kể thượng điện là Long Đàm hay Hổ Huyệt, Thạch Tuyên đã đi đến bước này, hắn phải xông vào một phen.
Không còn do dự, Thạch Tuyên quay trở lại, bay về phía trung tâm phế tích của thần điện cựu trụ vương trước đây, tìm kiếm lối vào thượng điện.
Thần điện cựu trụ vương tuy đã sụp đổ, nhưng di tích vẫn còn đó, tìm lại nơi cũ vẫn rất dễ dàng.
Thạch Tuyên nhanh chóng tìm đến địa điểm trung tâm này, chỉ thấy nơi đây đâu đâu cũng là phế tích đổ nát, xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người.
Xem ra đối với vùng phế tích hoang tàn rộng lớn này, cho dù là thần linh cũng không muốn đến nhiều.
Mà Thạch Tuyên lại phát hiện ra một thứ kỳ lạ trong đống phế tích này.
Chương 1332, Hoàng Kim Thần Vực. Thạch Tuyên đến trung tâm phế tích của thần điện cựu trụ vương, lại thấy trong đống phế tích này có một hoa văn hình sao màu đen khổng lồ, được khắc trong phế tích, hệt như một pháp trận khổng lồ. Đối chiếu với lời của mấy vị chủ thần đã hỏi trước đó, nơi trung tâm này chính là lối vào thượng điện, vậy thì lối vào này chắc chắn có liên quan đến hoa văn hình sao này.
Nếu nói hoa văn hình sao này là một pháp trận di chuyển, vậy thì phải khởi động nó như thế nào?
Thạch Tuyên nhíu mày, hắn cũng đã hỏi mấy vị chủ thần đó, những vị chủ thần đó cũng chỉ biết ở trung tâm có lối vào thượng điện, còn cụ thể làm sao để vào thì không biết. Dù sao, người có thể vào thượng điện trong toàn bộ vạn thần điện cũng chỉ có cựu trụ vương mà thôi. Thạch Tuyên trong lòng trầm ngâm, dùng thần thức cảm nhận khí tức của hoa văn hình sao dưới đất, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên cũng chỉ cảm nhận được trong hoa văn hình sao này có khí tức của pháp trận di chuyển, nhưng về cách khởi động thì không thu được gì. Thế này thì phải làm sao? Hư ảnh, ngươi có cách nào không? Thạch Tuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu cứu hư ảnh Thạch Tuyên. Hư ảnh Thạch Tuyên trầm ngâm, từ từ xuất hiện bên ngoài thân thể Thạch Tuyên, sau đó vươn tay ra, sờ vào hoa văn hình sao này, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Một lúc lâu sau, hư ảnh Thạch Tuyên mới nói, đây đúng là một pháp trận không gian, muốn khởi động pháp trận này cũng rất đơn giản, chỉ cần đủ năng lượng là có thể khởi động. Nói đến đây, hư ảnh đứng dậy nói, sức mạnh của ngươi là đủ rồi, pháp trận không gian này phải cần đến sức mạnh của thần vương mới có thể khởi động. Thạch Tuyên gật đầu, hiểu ra, khởi động trang bị, sau đó khẽ ngưng thần, vung tay, năng lượng hỗn độn của trảo, rồi vươn tay phải ấn vào trung tâm của hoa văn hình sao, năng lượng khổng lồ điên cuồng rót vào bên trong hoa văn. Lập tức, từng luồng năng lượng đen huyền lấy lòng bàn tay Thạch Tuyên làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng, khiến hoa văn hình sao dần dần nổi lên. Khi năng lượng Thạch Tuyên truyền vào đạt đến cực hạn, đột nhiên, hoa văn hình sao bay vút lên trời, tạo thành một cột sáng hình sao. Thạch Tuyên đang đứng trong cột sáng này, lập tức cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn dâng trào. Trong luồng năng lượng, Thạch Tuyên thấy thân thể mình bay lên, men theo cột sáng hình sao này bay thẳng lên trên. Trên đỉnh cột sáng hiện ra một hố đen sâu không thấy đáy. Khi Thạch Tuyên bay lên đến đỉnh, vào trong hố đen, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó, bầu trời sao xung quanh lấp lánh trôi nổi, trước mặt Thạch Tuyên lại xuất hiện những bậc thang màu vàng. Bậc thang vàng lóe ánh, chiếu rọi khiến Thạch Tuyên không khỏi khẽ nhíu mắt, thần thức trong khoảnh khắc này nâng lên cảnh giác cao nhất, toàn thân sức mạnh hỗn độn lượn lờ xoay chuyển, vạn nhất có nguy hiểm, Thạch Tuyên sẽ ra tay trong nháy mắt. Nào ngờ bước lên bậc thang vàng này, từng bước đi lên, lại không gặp phải một kẻ địch nào, thậm chí xung quanh cũng không có một chút khí tức sinh linh nào. Thạch Tuyên trong lòng nghi hoặc, từ từ đi đến cuối bậc thang vàng, rồi trước mắt sáng bừng, đột nhiên đã đến một vương quốc màu vàng. Đây chính là thượng điện sao? Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn, hắn thấy những dãy núi màu vàng, mặt đất màu vàng, thấy những cụm kiến trúc màu vàng ở chân trời xa xôi, thậm chí còn thấy cả bầu trời màu vàng và những đám mây màu vàng, cùng với những loài chim thần kỳ màu vàng đang bay lượn giữa bầu trời và mây vàng đó. Đây là một thế giới hoàn toàn màu vàng, hoa lệ đến mức Thạch Tuyên cũng không khỏi khẽ nhíu mắt, một lúc lâu sau mới có thể thích ứng được. Thạch Tuyên rời khỏi bậc thang vàng vừa rồi, nơi xuất hiện là một sườn núi màu vàng. Giữa sườn núi có một con đường nhỏ màu vàng, con đường này uốn lượn quanh co, khúc hữu dẫn đến cụm kiến trúc ở xa. Mà xung quanh, Thạch Tuyên không thấy một bóng người hay thậm chí là sinh linh nào. Đột nhiên đến một thế giới xa lạ, Thạch Tuyên theo bản năng triển khai thần thức dò xét, nào ngờ vừa dò xét, đột nhiên cảm thấy trong đầu đau nhói, lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng không gì sánh được dội ngược trở lại. Thần thức lại không thể triển khai được. Thạch Tuyên giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn một phía, bầu trời vẫn vàng óng ánh, không có gì khác thường, chỉ là trong không khí lại trôi nổi một luồng sức mạnh sâu không lường được, ngay cả thần thức cấp thần vương cũng bị nhiễu loạn. Đây là sức mạnh ý thức của thần tổ. Dưới thái cổ chi tổ đều sẽ bị ảnh hưởng. Hư ảnh Thạch Tuyên đột nhiên lên tiếng. Chương 1333, Hắc Ám Thành tấn công. Thạch Tuyên lừ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Hắn nhớ lại mấy vị chủ thần mình từng hỏi đã nói rằng, thế giới Bạc Điện này vốn là nơi thần tổ ngủ say. Sự tồn tại chủ yếu của thượng điện chính là gia tộc bảo vệ giấc ngủ cho thần tổ, ngay cả cựu trụ vương cũng không có tư cách sống ở thượng điện. Lần này chỉ vì cung điện của cựu trụ vương bị phá hủy nên mới tạm thời rời đến thượng điện mà thôi. Từ đây có thể thấy thượng điện là một nơi tôn quý đến nhường nào. Chỉ là sau khi Thạch Tuyên tiến vào đây lại phát hiện nơi này rất lạnh lẽo, yên tĩnh, không giống với vùng đất thần bí, uy nghiêm trong tưởng tượng của hắn. Nhíu mày, Thạch Tuyên do dự rồi lặng lẽ tiến về phía cụm kiến trúc đằng xa. Tự mình bước vào đây, hắn mới phát hiện mình bị ảnh hưởng bởi năng lượng ý thức của thần tổ trong không khí. Không chỉ thần thức không thể sử dụng, mà ngay cả tốc độ cũng bị ảnh hưởng, thực lực giảm đi đáng kể. Thạch Tuyên đoán rằng mình chỉ có thể phát huy được khoảng 6, 7 phần thực lực so với bình thường. Men theo con đường nhỏ, Thạch Tuyên nhanh chóng lẻn đến khu kiến trúc màu vàng kim. Tới nơi, hắn mới kinh ngạc nhận ra đây lại là một ngôi làng nhỏ. Bên trong, những sinh linh có làn da vàng kim đang hoạt động. Vẻ ngoài của họ giống hệt con người, khí tức cũng không mạnh mẽ. Thậm chí Thạch Tuyên còn không cảm nhận được sự tồn tại nào đạt đến cấp thượng thần, đa số đều ở cảnh giới địa thần, một số ít đạt đến cảnh giới thiên thần. Kỳ lạ, những người này là ai? Thạch Tuyên ẩn đi thân hình, lặng lẽ nấp sang một bên, quan sát đám người da vàng sống một cuộc sống nhàn nhã. Dưới một gốc cây màu vàng, có một ông lão trông mặt đầy nếp nhăn đang ngồi kể chuyện. Xung quanh ông lão là một đám trẻ con cũng có làn da vàng kim, đang chăm chú lắng nghe. Thảo nào khí tức đều không mạnh, ngôi làng này toàn là người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Ngay cả một người tộc vàng trai trắng cũng không có. Lần đầu tiên đến thế giới kỳ lạ này, trong không khí còn có khí tức đáng sợ của thần tổ đè nén. Thạch Tuyên trầm ngâm, quan sát từ xa. Trong tình huống không làm kinh động đến cựu trụ vương, hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải quan sát nhiều hơn rồi mới hành động, tốt nhất là tìm được uy đức thổ trước, tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ bể. Sau vụ nổ sinh mệnh, tất cả sinh linh thái cổ đều ngã xuống. Thần tổ của chúng ta đã ra đời vào lúc đó. Thạch Tuyên vốn chỉ định quan sát một chút, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Đó là câu chuyện mà ông lão da vàng đang kể. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của Thạch Tuyên, khiến hắn bất giác động lòng, tập trung lắng nghe. Tiên gia gia, sinh linh thái cổ đều chết hết rồi, vậy thần tổ của chúng ta là mạnh nhất ạ? Một đứa trẻ tò mò hỏi. Ông lão da vàng khẽ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng trách mắng, sinh linh thái cổ là tổ tiên của tất cả chúng ta, không được nói là chết, phải nói là ngã xuống, hiểu chưa?
Vâng ạ.
Đám trẻ xung quanh đồng thanh đáp. Một đứa trẻ khác nói, tiên gia gia, hôm qua người kể chuyện cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối mới được một nửa, phần sau thì sao ạ? Ánh sáng thắng hay bóng tối thắng? Một đứa trẻ khác khinh thường nói, đồ ngốc, ta không thắng chính, dĩ nhiên là ánh sáng thắng rồi. Ông lão được gọi là tiên gia gia khẽ lắc đầu thở dài, hoàn toàn ngược lại. Lần đó, Hắc Ám Thành đã đánh bại các chiến sĩ ánh sáng, bóng tối đã chiến thắng. Sinh linh của bóng tối đã xây dựng thành trì, âm mưu dùng tà ác và bóng tối để thống trị tất cả sinh linh trong vũ trụ. Một đứa trẻ kinh ngạc nói, vậy phải làm sao ạ? Bóng tối lợi hại như vậy sao?
Đúng vậy, bóng tối ở khắp mọi nơi.
Sau đó, thần tổ đã ra tay, cùng đối phương khởi động một cuộc chiến tranh kéo dài, chúng ta gọi đó là vạn niên thánh chiến. Theo tính toán, một vòng vạn niên thánh chiến mới lại sắp đến rồi.
Tiên gia gia, vậy hoàng kim thần tộc chúng ta có tham gia vạn niên thánh chiến không ạ?
Không, nhiệm vụ của hoàng kim thần tộc chúng ta là bảo vệ thần tổ. Trong thời kỳ suy yếu của ngài, chúng ta phải bảo vệ ngài khỏi bị quấy rầy. Vạn niên thánh chiến hiện nay chủ yếu do trăm tộc trong vũ trụ dưới sự thống lĩnh của vạn thần điện làm chủ lực. Tuy nhiên, hoàng kim thần tộc chúng ta là tộc được thần tổ tin tưởng nhất trong số các thần linh, vì vậy nhiệm vụ bảo vệ thần tổ đã được giao cho tứ đại thần tộc chúng ta.
Tiên gia gia nói đến đây không giấu được vẻ tự hào.
Thạch Tuyên nghe mà lòng chấn động. Vạn niên thánh chiến, thời kỳ suy yếu của thần tổ,
hoàng kim thần tộc.
Những người có làn da vàng kim trước mắt này chính là hoàng kim thần tộc sao?
Hơn nữa, có tổng cộng 4 tộc bảo vệ thần tổ.
Ngoài hoàng kim thần tộc này, còn 3 tộc nào nữa?
Thạch Tuyên cũng từng nghe nói thế lực chủ yếu trong chư thần chi quốc là Vạn Thần Điện và Lục Đại Thần Tộc, nhưng trong Lục Đại Thần Tộc đó lại không có hoàng kim thần tộc nào cả.
Thạch Tuyên cảm thấy những đứa trẻ này ít nhất cũng có cảnh giới địa thần, chỉ cần tưởng tượng một chút là biết hoàng kim thần trưởng thành sẽ mạnh đến mức nào, hoàng kim thần tộc này đáng sợ đến mức nào.
Chỉ là, thời kỳ suy yếu của thần tổ lại là gì?
Lẽ nào vị thần tổ, thái cổ chi tổ trong truyền thuyết này cũng có thời kỳ suy yếu?
Để ngăn chặn việc bị tổn thương trong thời kỳ suy yếu, nên mới có tứ đại thần tộc bảo vệ như hoàng kim thần tộc và sự xuất hiện của thượng điện này.
Trong lúc Thạch Tuyên còn đang kinh ngạc, ông lão tiên gia gia vẫn tiếp tục kể chuyện cho đám trẻ, đang nói đến cuộc chiến giữa bóng tối và thần tổ thì đột nhiên, phía xa của ngôi làng vang lên một giọng nói, tin lớn.
Tin lớn.
Mọi người ơi, có tin lớn đây.
Cùng với giọng nói, một thiếu niên da vàng chạy tới từ cổng làng.
A Nặc, có tin gì vậy?
Ông lão không kìm được đứng dậy.
Thạch Tuyên khẽ nhíu mày, phát hiện thiếu niên trông khoảng 15, 16 tuổi này thực lực đã đạt đến cảnh giới thượng thần.
Tiên gia gia, con vừa nhận được tin, nghe nói lần này Hắc Ám Thành đã phái những kẻ địch đáng sợ đến xâm nhập Vạn Thần Điện, có ý đồ bất lợi với thần tổ.
Cái gì?
Ông lão giật mình, nói, ngươi nghe ở đâu vậy?
Tin này có chính xác không?
Sao lại không chính xác được ạ?
Con nghe từ người của y phu nhân trong bát thần tướng nói.
Lúc đó y phu nhân vừa nhận được thông báo từ cấp trên, con vì chơi cùng tiểu thư của y phu nhân nên mới vô tình nghe được.
Tiên gia gia nghe đến đây, không kìm được lẩm bẩm, không ngờ vừa nhắc đến Hắc Ám Thành, Hắc Ám Thành lại thật sự hành động.
Không phải còn một thời gian nữa mới đến Vạn Niên Thánh Chiến sao?
Sao lại hành động sớm như vậy?
Thật không hợp lẽ thường.
Thiếu niên nói, hình như nghe nói Hắc Ám Thành hành động như vậy là vì một người tên là Hy Vọng Chi Tử.
Bây giờ Hắc Ám Thành có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận thì hơn.
Tiên gia gia ừ một tiếng, rồi bắt đầu giải tán bọn trẻ, bảo mọi người trốn vào trong nhà để phòng trường hợp có kẻ địch đáng sợ nào đó giáng xuống mà gặp phải độc thủ.
Thạch Tuyên ẩn mình trong bóng tối khẽ nhíu mày.
Hắc Ám Thành,
cái tên này hắn dường như đã từng nghe qua.
Đó là khi hắn gặp Hắc Long Thủy Tổ, một trong ngũ đại Long Thủy Tổ ở Long Giới.
Hắc Long Thủy Tổ tự xưng là đại tướng dưới trướng tứ thiên vương của Hắc Ám Thành, thậm chí còn gào thét rằng nếu Thạch Tuyên giết hắn, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi sự truy sát của Hắc Ám Thành.
Bây giờ, Thạch Tuyên lại nghe thấy danh xưng Hắc Ám Thành.
Theo lời thiếu niên của Hoàng Kim Thần Tộc, Hắc Ám Thành dường như đã phái cường giả đáng sợ lẻn vào thượng điện để gây bất lợi cho thần tổ, thậm chí còn nói có liên quan đến mình.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu, Thạch Tuyên không khỏi lắc đầu, lặng lẽ tránh khỏi ngôi làng màu vàng kim, rồi tiếp tục men theo con đường mòn trên sườn núi tiến nhanh về phía trước.
Không lâu sau khi Thạch Tuyên rời khỏi ngôi làng, 10 bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ giáng xuống.
Hê hê hê, kẻ dẫn đầu là một người mặc áo choàng đen, thân hình cao ráo.
Giữa hai hàng lông mày của hắn thấp thoáng một biểu tượng hình sấm sét, đôi mày rậm xiết lên trông uy nghiêm cốt tả. Hắn chính là chủ tể của Phệ Đà Thần Tộc, Lôi Đế Ẩn Giờ Ra. Chương 1334, chư thần tụ tập Hoàng Kim Thành, bên cạnh hắn có một bóng người kỳ quái bọc trong áo choàng đen, không ngừng ngọng ngậy. Vốn dĩ bóng người này chỉ cao 1 mét, nhưng lúc này đã cao lên, đạt tới khoảng 1m2.
Theo lệnh của Ẩn Giờ Ra, Tử Thần Diêm Ma, Thái Dương Thần Sư Dạ của Phệ Đà Thần Tộc lần lượt tản ra.
Trong nháy mắt, khí tức mạnh mẽ lan tỏa, bao trùm cả ngôi làng.
Bất kể là âm thanh hay thần linh, không ai có thể thoát khỏi màn năng lượng do các thần vương này hợp lực tạo ra.
Sau khi mấy người vây khốn ngôi làng, từ bên trong thứ đang ngạo nghễ cao khoảng 1m2 bên cạnh Ẩn Giờ Ra, vô số xúc tu thịt màu đen mọc ra. Trên mỗi xúc tu đều có một cái đầu giống như ác thú, há cái miệng máu, điên cuồng lao về phía các tòa nhà xung quanh.
Ngay lập tức, những tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Những người già yếu, phụ nữ và trẻ em của Hoàng Kim Thần Tộc đang trốn trong nhà cuối cùng cũng cầm vũ khí lao ra.
Họ quyết không chịu bị tàn sát như vậy, mà chọn cách phản kháng.
Đế Thích Tiên.
Trong số những người Hoàng Kim Thần này, có cả vị tiên gia già kia.
Ông lão nhìn thấy Ẩn Giờ Ra, không kìm được kinh hãi kêu lên.
Ông đã từng gặp Đế Thích Thiên một lần.
Các ngươi lẽ nào đã quy hàng Hắc Ám Thành?
Ông lão cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Vừa nhận được tin có thể có kẻ địch đáng sợ của Hắc Ám Thành lẻn vào Vạn Thần Điện, bây giờ lại gặp phải sự tàn sát của Đế Thích Thiên, ông lão tự nhiên cho rằng Đế Thích Thiên đã quy thuận Hắc Ám Thành. In Giờ Dạ cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng cười gằn, "Lão giả, Hắc Ám Thành là cái thá gì? Ta, In Giờ Dạ, là kẻ sẽ làm chủ Vạn Thần Điện. Hắc Ám Thành có tư cách gì để chúng ta quy thuận? Lên đi, bảo bối yêu quý của ta, những người hoàng kim thần này sẽ là món bồi bổ tốt nhất cho ngươi." Hắn nhẹ nhàng vỗ vào bóng đen bên cạnh, rồi từ dưới lớp áo tròn đen, vô số xúc tu thịt màu đen điên cuồng tu ra. "A!" Từng người hoàng kim thần một bị những xúc tu đen đáng sợ này xuyên thủng. Đầu lâu giống ác quỷ của chúng nuốt chửng máu thịt. Từng người hoàng kim thần một bị nuốt sạch máu thịt, biến thành những cái xác không ngã xuống. Toàn bộ tinh khí huyết nục của họ đều bị những xúc tu này hút sạch. Sau khi nuốt chửng một lượng lớn người hoàng kim thần, bóng người mặc áo choàng đen mà In Giờ Dạ gọi là bảo bối lại từ từ cao lên từ khoảng 1m2. Dường như vô số tinh khí huyết nục đã cung cấp cho nó năng lượng khổng lồ, khiến nó tiếp tục phát triển. Mỗi lần hình thể lớn lên, khí tức tỏa ra từ dưới lớp áo choàng đen lại càng đáng sợ hơn. Dần dần, nó đã gần đạt đến cảnh giới thần vương. Nửa khắc sau, trong ngôi làng này không còn một người hoàng kim thần nào sống sót, khắp nơi là những cái xác khô của họ. Hay đột nhiên, bóng người dưới lớp áo choàng đen chuyển động, dường như rất phấn khích, phát ra một tiếng cười âm u đáng sợ. Xúc tu của nó chuyển động, đột nhiên lao về phía Ái Thần Ạ Phlơ Ô Đệt trong số các vị thần Olympus ở bên cạnh, há cái miệng máu định cắn. Lúc này, đôi mắt của Ái Thần Ạ Phlơ Ô Đệt đờ đẫn, đối mặt với xúc tu đáng sợ đang lao tới mà không hề có phản ứng. Ngay khi sắp bị cắn, một bóng người đột nhiên lóe lên. Đó là In Giờ Dạ, hắn giơ tay, lòng bàn tay khẽ rung lên, sức mạnh lôi đế chấn văng xúc tu ra, miệng cười nói, "Bà bối, năng lượng ngươi cần, trong hoàng kim thần tộc này còn rất nhiều rất nhiều. Năng lượng cảnh giới thần vương mà ngươi khao khát cũng sắp có rồi. Nhưng vị nữ thần này lại có công dụng khác, lúc này chưa thể cho ngươi được." Bà bối ngoan nào nghe lời In Giờ Dạ, sinh vật dưới áo choàng đen tu lại xúc tu, nhưng lại phát ra những tiếng rít rít. "Bà bối ngươi cũng đang phấn khích sao?" "Đúng vậy, thật khiến người ta phấn khích." In Giờ Dạ lẩm bẩm một mình, "Nếu ta đoán không sai, cựu trụ vương không phải vì thần điện bị phá hủy mà chuyển đến thượng điện, mà là do ý chỉ của thần tổ triệu đến." "He he he, vạn thần điện bị phá hủy mà không được sửa chữa, rõ ràng là sức mạnh của thần tổ đã suy kiệt. Thần tổ chắc chắn đã bước vào thời kỳ suy yếu, nên mới triệu cựu trụ vương đến thượng điện để bảo vệ an nguy cho mình. He, đây thật là một cơ hội ngàn năm có một. Nếu bảo bối ngươi có thể nuốt chửng được sức mạnh của thần tổ, he he he, thời đại của vệ đà thần tộc chúng ta sẽ thật sự đến." In Giờ Dạ bật ra tiếng cười gần ghê rợn, trong đó ẩn chứa thâm ý khó dò. Thạch Tuyên đi sâu vào trong, dọc đường lại thấy không ít những ngôi làng rải rác như vậy. Trong làng đa số là những thôn dân bình thường của hoàng kim thần tộc, thực lực phần lớn không cao, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới thượng thần. Với cảnh giới thần vương của Thạch Tuyên, việc đi qua đây quả thực là thần không biết quỷ không hay. Cứ thế đi một mạch không bị cản trở, hắn bất chi bất giác đã đi sâu vào vùng trung tâm nơi ở của hoàng kim thần tộc. Và ở phía xa trước mắt hắn, cuối cùng cũng xuất hiện một thành trì khổng lồ, hùng vĩ được xây bằng vàng. Đây mới thực sự là hoàng kim thành. Thạch Tuyên nhìn từ xa, ánh vàng chói lọi, không kìm được ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Tòa hoàng kim thành này thực sự quá hùng vĩ. Hoàng kim thành, đây mới là hoàng kim thành thực sự, Thạch Tuyên lẩm bẩm, trầm ngâm một lúc, cuối cùng bắt đầu lặng lẽ lẻn về phía hoàng kim thành. Khi đến gần, khí tức đáng sợ tỏa ra từ hoàng kim thành khiến ngay cả Thạch Tuyên cũng phải chú ý, bởi vì đó là khí tức hỗn hợp của vô số cường giả tỏa ra. Xem ra trong thành này có không ít cường giả, Thạch Tuyên trầm ngâm. Vốn dĩ hắn định trà trộn vào thành để xem xét tình hình, nhưng bây giờ đột nhiên cảm nhận được nhiều khí tức đáng sợ như vậy, xem ra việc lẻn vào thành một cách thuận lợi là không thể. Thạch Tuyên nhíu mày, kế hoạch ban đầu của hắn là bắt một người tương đối mạnh trong hoàng kim thành, hỏi rõ tình hình về thượng điện và cựu trụ vương rồi mới quyết định. Nào ngờ dọc đường đi qua các ngôi làng toàn là những thần linh bình thường, biết không được bao nhiêu, mà khó khăn lắm mới gặp được những tồn tại mạnh mẽ thì họ lại tập trung trong một thành trì, khiến Thạch Tuyên không thể ra tay. Chương 1335, Hoàng Kim Đấu Phật trầm ngâm một lúc, Thạch Tuyên ngẩng đầu, cuối cùng quyết định bay lên tầng mây trên cao trước. Một là để ẩn thân, hai là có thể lợi dụng địa thế để quan sát rõ tình hình của thượng điện bên dưới. Nào ngờ vừa bay lên chưa được 1000m, hắn đột nhiên cảm thấy một tầng sức mạnh vô hình trên không trung chặn lại, khiến hắn không thể bay lên cao hơn nữa. Mà trong phạm vi 1000m, với hai mắt của các thần linh bên dưới, tự nhiên rất dễ dàng phát hiện ra. Điều này chẳng phải có nghĩa là muốn lẻn vào sâu trong hoàng kim thần vực từ trên không là hoàn toàn không thể sao? Thạch Tuyên không ngờ bầu trời trong khu vực này lại thấp đến vậy, hơn nữa sức mạnh này lại vô cùng kỳ dị, ngay cả hắn cũng không thể chống lại, buộc phải ngoan ngoãn hạ xuống. Nếu đã vậy, xem ra bây giờ chỉ có thể thử vận may thôi. Thạch Tuyên nhíu mày, rồi cố gắng thu liễm khí tức. Làn da của hắn cũng dần biến thành màu vàng kim, toàn thân lấp lánh những tia sáng, dần dần biến thành một hoàng kim thần của hoàng kim thần tộc. Biến thành hoàng kim thần, Thạch Tuyên sải bước, cứng rắn đi thẳng vào hoàng kim thành ở phía xa. Lúc này, chỉ cần bị ai đó hỏi một câu là thân phận thật của hắn sẽ bị vạch trần ngay lập tức, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác. Quả nhiên, vừa đến cổng hoàng kim thành, ở lối vào đã có 4 vệ binh hoàng kim thần có làn da vàng óng, đạt đến cảnh giới chủ thần, đang canh gác. Thấy Thạch Tuyên, họ lập tức giơ tay chặn lại, một trong số đó trầm giọng nói, "Thẻ bài, thông lệnh." Thạch Tuyên sững sờ, lờ mờ đoán ra đây là một loại phương pháp hoặc chứng minh để xác minh thân phận, nhưng hắn lại không có cách nào, chỉ có thể cười gượng, rồi nghĩ đến việc dùng thân thủ của mình để khống chế 4 vị chủ thần này trong nháy mắt rồi xông vào. Ngay khi Thạch Tuyên chuẩn bị ra tay, trên bầu trời phía xa, ở độ cao khoảng 1000m, 4 bóng người nhanh như chớp giật, lao đến với tốc độ kinh người, định bay vượt qua hoàng kim thành. Cùng lúc đó, trong hoàng kim thành vang lên tiếng quát lớn và tiếng cười ngạo nghễ, "Lũ ngại danh vô tri, các ngươi không đi hỏi thăm xem, trên đời này có ai có thể bay qua hoàng kim thần vực từ trên không như vậy không? Các ngươi thật sự coi tứ đại thần vực chúng ta không là gì sao?" Cùng với tiếng cười đáng sợ, trong hoàng kim thành bỗng dâng lên một bức tường ánh sáng màu vàng, vừa vặn chặn lại mấy bóng người đang lao tới từ xa. Bức tường màu vàng kim giống như một bức màn vàng. Tốc độ lao tới của mấy bóng người này thực sự quá nhanh, trong khoảnh khắc đó, tất cả đều đâm sầm vào bức tường ánh sáng màu vàng cao ngất, phát ra những tiếng va chạm kinh hoàng, sau đó mấy bóng đen lộn nhào rơi xuống. Phải biết rằng hoàng kim thần vực này vô cùng kỳ lạ, bầu trời chỉ cao khoảng 1000m, cao hơn nữa là một sức mạnh kỳ lạ, ngay cả với cảnh giới thần vương của Thạch Tuyên cũng không thể phá vỡ. Vì vậy, mấy bóng người này bay từ xa định lướt qua hoàng kim thành, nào ngờ trong thành đột nhiên dâng lên một bức tường ánh sáng màu vàng cao đúng 1000m, kết hợp với trần trời bên trên, hoàn toàn chặn đứng đường đi của họ. Thạch Tuyên nhìn thấy mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cũng từng có ý định dựa vào tốc độ để bay qua. E rằng nếu mình cũng bay lướt qua như mấy bóng đen kia, kết cục cũng sẽ giống như họ. Từ tốc độ vừa rồi, Thạch Tuyên biết mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện này ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới thần vương, tốc độ của họ tuyệt đối không thua kém mình. Sự việc xảy ra đột ngột, bốn hoàng kim thần canh cổng cũng không kìm được ngẩng đầu nhìn. Thạch Tuyên đã nhân cơ hội đó lách người, thoáng cái đã vào trong thành. Đợi bốn vệ binh hoàn hồn lại, họ mới kinh ngạc nhận ra Thạch Tuyên trước mắt đã biến mất không tăm tích. Bên trong hoàng kim thành, quy cách không khác nhiều so với thành trì của loài người, chỉ có điều tất cả đều là kiến trúc màu vàng kim. Thạch Tuyên liên tục di chuyển, đã trà trộn vào đám đông hoàng kim thần trong thành. Dường như vì sự cố vừa xảy ra, trên đường phố hoàng kim thành bây giờ đâu đâu cũng là những nhóm hoàng kim thần, và không có ai có cảnh giới thấp hơn chủ thần, thậm chí còn có không ít tồn tại cấp chí thần. Phải biết rằng, tồn tại cấp chí thần trong thần quân của Vạn Thần Điện đều là những tồn tại cấp quân đoàn trưởng, mà ở hoàng kim thành của hoàng kim thần vực này lại có thể thấy ở khắp nơi. Sức mạnh đáng sợ của hoàng kim thần tộc, từ đây có thể thấy được phần nào. Mấy bóng đen vừa bay qua từ xa bị chặn lại, lộn nhào rơi xuống, nhưng đã nhanh chóng ổn định lại thân hình. Mấy tiếng gầm thét đáng sợ vang lên, rồi chia thành nhiều hướng, lao về phía tòa tháp vàng cao nhất ở trung tâm hoàng kim thành. Bởi vì bức tường ánh sáng vàng cản đường họ chính là từ tòa tháp vàng này bắn ra. Hừ, kẻ nào đến đây, dám đến hoàng kim thần vực gây sự? Trong tòa tháp vàng cũng có tiếng quát giận dữ. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên còn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chỉ thấy trên đỉnh tòa tháp vàng đã có 5 bóng người đứng sừng sững. Một trong số đó là một người phụ nữ, chính là thánh nữ vương trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện. Lúc này, hình thể của thánh nữ vương chỉ bằng người thường, nhưng dung mạo thì y hệt, vì vậy Thạch Tuyên trà trộn trong đám hoàng kim thần đã nhận ra ngay. Bên cạnh thánh nữ vương toàn là những thần linh hoàng kim có làn da vàng, cũng mặc áo choàng vàng. Trong số đó, điều khiến Thạch Tuyên chú ý nhất là có một người toàn thân được bao bọc bởi một bộ giáp vàng. Tinh thể trong đầu Thạch Tuyên lập tức vang lên những tiếng bíp bíp, rồi một dòng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Tên gọi: Hoàng kim Phật cấp bậc, trung cực bậc 3 tổng độ bền, 1.200.000 điểm tổng năng lượng, 900.000 điểm tổng tấn công, 200.000 điểm tổng phòng ngự, 160.000 điểm tổng tốc độ, 10 điểm khác, không rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong 4 vị hoàng kim thần xuất hiện bên cạnh thánh nữ vương, 3 vị là thân thể thần linh, còn 1 vị, giống như Thạch Tuyên, đã lựa chọn giữ lại tinh thể trang bị, và cũng giống như Thạch Tuyên, đã đạt đến trang bị bậc 5. Thực lực của người này có thể sánh ngang với cảnh giới thần vương. Còn 3 vị hoàng kim thần kia, cũng là những tồn tại cấp thần vương. 4 vị hoàng kim thần này cùng với thánh nữ vương trong cựu trụ vương, chính là 5 đại thần vương. Lúc này họ cùng xuất hiện trên tòa tháp vàng, mà những bóng đen đang lao tới từ xa chỉ có 4 người. Chương 1336, chấn động hắc ám tứ thiên vương. 4 bóng đen này toàn thân lượn lờ trong sương mù đen kịt, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể nhìn rõ dung mạo thật của chúng. Điều duy nhất có thể chắc chắn là đây cũng là 4 vị thần vương, và tuyệt đối cũng là những thần vương từ bên ngoài lẻn vào giống như Thạch Tuyên. 4 gã này không biết là ai. Thạch Tuyên trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn từ xa, chỉ thấy 4 bóng đen mang theo sương đen đáng sợ quần quật lao về phía tháp vàng. Trong làn sương đen kéo dài phía sau, thấp thoáng có thể thấy những hình hài xương trắng quỷ dị, kèm theo đó là tiếng quỷ khóc sói tru khiến người ta sợ hãi, giận cả tóc gáy. To gan. 5 vị thần vương trên tháp vàng đối mặt với cảnh này không khỏi tức giận, cùng nhau lao lên. Trong đó, thánh nữ vương bước ra mấy bước, hóa thành hình người khổng lồ cao 100m, hai tay chắp lại, tỏa ra ánh sáng chói lòa như muốn làm mù mắt người khác. Nàng cùng một hoàng kim thần khác hợp sức tấn công một bóng đen, còn 3 vị hoàng kim thần kia thì mỗi người đối đầu với một bóng đen. Cuộc tấn công của 9 vị thần vương khiến trên tháp vàng vang lên những tiếng nổ kinh hoàng. Dưới sự chấn động năng lượng, vô số chủ thần bên dưới không khỏi phải vội vàng tháo chạy, chỉ có chí thần mới miễn cưỡng chống lại được dư chấn năng lượng đáng sợ này. Hê hê hê, 9 vị thần vương giao chiến, khuấy động nên một cơn bão năng lượng kinh hoàng. Ngay sau đó, một tiếng cười âm u đáng sợ vang lên. Cùng lúc đó là một tiếng hét thảm thiết. Thạch Tuyên là thần vương, ánh mắt sắc bén vô song, hắn tận mắt chứng kiến trong làn xương đen vô tận, một vị hoàng kim thần đã bị đối thủ của mình phong lấy, xương cốt vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe khắp trời. Kèm theo tiếng hét thảm, một linh hồn quang nhân bay ra. Thần vương chiến với thần vương, chỉ một chiêu đã hủy đi nhục thân của đối phương. Thực lực như vậy khiến Thạch Tuyên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhưng điều làm hắn kinh hãi hơn là trong cuộc giao tranh giữa hai bên, liên tiếp vang lên mấy tiếng hét thảm. Trong số các hoàng kim thần, ngoại trừ vị hoàng kim đấu Phật và thánh nữ vương ra, 3 vị hoàng kim thần còn lại đều lần lượt bị trúng đòn, thân thể nổ tung thành từng mảnh, linh hồn quang nhân vừa bay ra đã bị xương đen cuốn vào. Sau một tiếng hét thảm khốc, linh hồn quang nhân đó bị nhuộm thành màu đen kịt, rồi dần dần tan chảy như nước, biến mất trong không khí. Bên dưới, hàng vạn thượng thần và chí thần đều kinh ngạc đến sững sờ, tất cả hoàng kim thần gần như không thể tin vào mắt mình. 3 vị thần vương của tộc hoàng kim thần lại bỏ mạng chỉ trong một chiêu. 2 người còn sống sót là vì hoàng kim đấu Phật và thánh nữ vương đã liên thủ tấn công một bóng đen, do đó mới miễn cưỡng chặn được đòn tấn công của đối phương, chưa bị hạ độc thủ. Hắc ám thành. Đột nhiên, hoàng kim đấu Phật phát ra tiếng gào kinh hãi, toàn thân lùi nhanh. Thánh nữ vương cũng hét lên một tiếng kinh hoàng, tứ thiên vương của Hắc Ám Thành, Hắc Ám tứ thiên vương. Nàng điên cuồng lùi lại. Giờ phút này, vị thánh nữ vương, một trong cựu trụ vương đường đường, đôi mắt và gương mặt lại tràn ngập vẻ kinh hoàng và méo mó, dường như đã gặp phải sự tồn tại đáng sợ nhất trên đời. Hê! Trong xương đen vang lên tiếng cười như có như không, rồi một vuốt bị đèn kỵ khổng lồ tóm về phía thánh nữ vương đang lùi lại. Cùng lúc đó, thân thể thánh nữ vương nổ tung, máu thịt văng khắp trời, linh hồn quang nhân bay ra liền bị xương đen cuốn vào. Trong số cựu trụ vương, sau Kim Cương Vương, vị thứ hai là thánh nữ vương cuối cùng cũng đã bỏ mạng. Trong đám hoàng kim thần, Thạch Tuyên đã chứng kiến tất cả, sự chấn động trong lòng đã lên đến cực điểm. Hắc Ám tứ thiên vương, lẽ nào bốn bóng đen mơ hồ trên cao kia chính là tứ thiên vương của Hắc Ám Thành mà Hắc Long Thủy Tổ đã nhắc đến ngày đó? Kinh khủng, mạnh mẽ. Thạch Tuyên không thể tưởng tượng nổi, trong số các thần vương lại có kẻ mạnh đến cảnh giới như vậy. Thực lực này, e rằng so với Thái Cổ Chi Tổ cũng không kém bao nhiêu. Chí Tôn Vương được mệnh danh là kẻ gần với Thái Cổ Chi Tổ nhất, nhưng so sánh ra, Thạch Tuyên cảm thấy bốn bóng đen trên không kia mới là những kẻ gần với Thái Cổ Chi Tổ một cách vô hạn. Thánh nữ vương đã chết, còn vị hoàng kim đấu Phật kia đã điên cuồng lùi xa vài mét. Trong số bốn bóng đen, chỉ có một kẻ vừa giải quyết thánh nữ vương đuổi theo, ba bóng đen mơ hồ còn lại đều dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Đại Hắc Vương, ngươi lại không thể giải quyết cùng lúc hai thần vương bình thường như vậy, xem ra Đại Hắc Thiên Thủ ấn của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong ba bóng đen mơ hồ dừng lại, một giọng cười quái đản vang lên. Vị được gọi là Đại Hắc Vương đang đuổi theo khẽ hừ lạnh, trong làn xương đen quần quần của hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra một đuốt quỷ đen kịt đáng sợ tựa như ngọn đồi. Đuốt quỷ tông tới, hoàng kim đấu Phật đã chạy xa vạn mét thấy không thể thoát, chỉ có thể gầm lên giận dữ, quay người lại, toàn thân đột nhiên bùng nổ ánh sáng hoàng kim đáng sợ. Trong ánh sáng hoàng kim đó lại ngưng tụ thành hình ảnh một pho tượng Phật vàng. Pho tượng Phật vàng này khẽ gầm nhẹ, bước ra mấy bước, mỗi bước dài ra 100 mét, sau 3 bước đã hóa thành một pho tượng cao đến 300 mét sừng sững giữa trời đất. Hai tay giơ lên, một tay đón lấy đuốt quỷ đen kịt tựa như ngọn đồi, tay kia lại từ hư không giáng xuống, đánh về phía bóng đen trong sương mù. Đòn phản công lần này của hoàng kim Phật lại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên nghĩ đến lực tấn công cao tới 200.000 điểm trong thuộc tính của hắn, xem ra thực lực của gã này không thể xem thường, ít nhất trong số 5 vị thần vương xuất hiện trên đỉnh tháp vàng, hắn là kẻ mạnh nhất. Kẻ toàn thân bao phủ trong xương đen, được gọi là Đại Hắc Vương, khẽ cười trầm, trang thực giả bậc năm, có thể đạt đến cảnh giới này, thật đáng quý. Hay là ngươi quy thuận bản tiên vương, sau này khi Hắc Ám Thành quân lâm toàn vũ trụ, cũng có công lao của ngươi, thế nào? Vị Đại Hắc Vương này sau khi thấy hoàng kim đấu Phật lại nảy sinh lòng yêu tài, mở lời chiêu mộ ngay trước trận. Hắc Ám Thành đáng ghét. Vị hoàng kim đấu Phật này gầm lên, càng dốc toàn bộ sức lực, thề một đòn giết chết kẻ địch. Hừ, không biết điều, nếu đã vậy, thì tiễn ngươi và bạn bè ngươi cùng nhau chìm đắm vĩnh viễn trong biển Hắc Ám đi. Vị Đại Hắc Vương này khẽ gầm nhẹ, một đuốt quỷ đen đột nhiên rũ ra, tóm lấy bàn tay vàng của hoàng kim đấu Phật đang chặn lại. Rắc một tiếng giòn tan, bàn tay vàng vỡ nát. Ngay sau đó, một đuốt quỷ đen thứ hai xuất hiện, đánh mạnh vào ngực của pho tượng hoàng kim Phật. Thạch Tuyên tận mắt thấy, sau cú đánh đó, tổng độ bền của hoàng kim đấu Phật từ 1.200.000 giảm mạnh xuống còn 1.060.000, tổng cộng giảm 140.000. Phải biết rằng vị hoàng kim đấu Phật này còn có 160.000 điểm phòng ngự, điều này chẳng phải có nghĩa là một đòn của đuốt quỷ đen này có lực tấn công cao tới 300.000 sao? Uy lực kinh khủng như vậy, ngay cả Thạch Tuyên cũng chỉ có thể sánh được khi thi triển Đế Vương Kỹ Phân Hải. Thạch Tuyên nhìn vị hoàng kim đấu Phật, dưới sự công kích liên tục của hai đuốt quỷ đen, thân thể hoàng kim dài 300 mét từng mảng sụp đổ, độ bền cũng giảm điên cuồng. 1.200.000, 1.060.000, 920.000, 780.000, 640.000, 500.000, 360.000. Một đòn, hai đòn, ba đòn, bốn đòn. Sau đòn thứ 9, độ bền cuối cùng chỉ còn chưa đến 80.000. Cùng với đòn thứ 10 của vị Đại Hắc Vương, hoàng kim đấu Phật cuối cùng hoàn toàn sụp đổ và bị hủy diệt, linh hồn quang nhân bay ra. Vị hoàng kim đấu Phật có độ bền cao tới 1.200.000 điểm, sau đòn thứ 10, cuối cùng cũng bị xương đen cuốn lấy, linh hồn quang nhân lập tức bị cuốn vào trong xương đen và biến mất không thấy tăm hơi. Chương 1337, Đại Hắc Thiên Vương cùng với cú cuốn của xương đen từ Đại Hắc Vương, linh hồn của vị hoàng kim đấu Phật trong nháy mắt đã bị xương đen nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Đến đây, 5 vị thần vương của hoàng kim thành ban đầu đã toàn bộ bỏ mạng. Trong hoàng kim thành, vô số chủ thần và các chí thần đều kinh ngạc đến sững sờ, ngây người nhìn bốn bóng đen trên không. Giờ phút này, bốn bóng đen đó trong mắt bọn họ, quả thực là những ma thần đáng sợ nhất thế gian. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, thu liễm toàn bộ khí tức của mình, không dám để lộ ra một tia nào, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Điểm thuộc tính của vị hoàng kim đấu Phật kia không kém hắn là bao, nhưng khi đối mặt với Hắc Ám Tứ Thiên Vương này, lại yếu ớt đến vậy. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy, nếu đổi lại là mình, có lẽ sẽ khá hơn vị hoàng kim đấu Phật một chút, nhưng chắc chắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Bốn bóng đen này, thực sự đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng. Lẽ nào những tồn tại trong Hắc Ám Thành trong truyền thuyết đều kinh khủng đến vậy? Đại Hắc Vương, không ngờ ngươi giải quyết hai thần vương tầm thường này cũng tốn sức đến thế, xem ra Đại Hắc Thiên Vương ngươi, kẻ trấn giữ phương Bắc, lại là kẻ yếu nhất trong chúng ta. Trong ba bóng đen còn lại đang lơ lửng trên không, một bóng đen vừa phát ra tiếng cười quái đản vừa nói với vẻ chế giễu. Hừ. Bóng đen Đại Hắc Thiên vừa giải quyết xong hoàng kim đấu Phật đột ngột quay người lại, gầm lên, "Bằng Tích Thiên, lẽ nào ngươi muốn nếm thử lục thần pháp khí của bản vương ngay tại đây?" Ha ha, kẻ được gọi là Bằng Tích Thiên cười âm hiểm, còn định nói tiếp, đột nhiên một bóng đen khác trầm giọng nói, "Các ngươi đã quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao?" Rồi xương đen cuộn, đột nhiên nhắm thẳng vào tháp vàng bên dưới mà đánh tới. Ánh sáng trắng bệnh đáng sợ giáng xuống, trong tháp vàng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nổ vang trời, tòa tháp vàng khổng lồ từng tầng sụp đổ, và màn sáng màu vàng vốn chắn trước mặt bọn họ cuối cùng cũng dần dần biến mất.
Hừ, nhìn lướt qua vô số thần linh trong Hoàng Kim Thành, bốn bóng đen liền lóe lên, một lần nữa lao vút đi, hướng về nơi sâu thẳm của Hoàng Kim Thần Bực.
Còn Hoàng Kim Thành này, tuy có vô số chủ thần và các chí thần, nhưng đã không còn lọt vào mắt bọn họ nữa. Thạch Tuyên nhìn Hắc Ám Tứ Thiên Vương biến mất, mình cũng lập tức khởi động trang thực, tăng tốc đuổi theo từ xa. Các Hoàng Kim Thần trong Hoàng Kim Thành vẫn còn đang ngây người, chưa tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi. Thánh Nữ Vương chết rồi. Tại một nơi nào đó trong thượng điện của Vạn Thần Điện, có một cung điện bằng ngọc hình bát giác. Trong cung điện, lúc này đang có mấy bóng người ngồi. Trong đó, đột nhiên có một giọng nói thở dài. Người phát ra tiếng thở dài đó chính là thủ lĩnh của Cửu Trụ Vương, cũng là tổng thống soái thống lĩnh toàn bộ hạ điện của Vạn Thần Điện Vạn Thần Vương. Vạn Thần Vương vẫn khoác chiếc áo choàng đen hoa lệ, cổ áo dựng đứng che đi nửa khuôn mặt, tay phải cầm cây quyền trượng dài khoảng 2 thước tượng trưng cho sự tôn quý và quyền lực, chậm rãi thở dài. Ngay khoảnh khắc Thánh Nữ Vương bỏ mạng, Vạn Thần Vương, người đứng đầu Cửu Trụ Vương, đã cảm ứng được. Một người đàn ông trung niên uy mãnh ngồi bên cạnh hắn biến sắc nói, "Thánh Nữ Vương chết rồi. Ta nhớ nàng đang trấn giữ tòa Hoàng Kim Thành đó mà, còn có 4 vị thần vương của tộc Hoàng Kim Thần nữa, sao lại có thể?" Hắn chính là Chí Cao Vương, lúc này, ngay cả hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ vì Thứ Thiên Vương của Hắc Ám Thành đã tự mình ra tay. Thực lực của Thánh Nữ Vương chỉ ở cấp thần vương bình thường, làm sao có thể chống lại được những thần vương cấp bậc như Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Chí Cao Vương im lặng một lúc, cuối cùng đứng dậy, nói: "Vạn Thần Vương, đã đến lúc chúng ta ra tay rồi phải không? Nếu Tứ Thiên Vương của Hắc Ám Thành đã đến, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết." Vạn Thần Vương khẽ thở dài, trước là Kim Cương Vương, giờ là Thánh Nữ Vương. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, trong Cửu Trụ Vương chúng ta đã mất đi 2 người. Bây giờ thần tổ đã bước vào kỳ suy yếu, cũng là thời khắc nguy cấp nhất của Vạn Thần Điện chúng ta. Lũ người của Hắc Ám Thành quả nhiên không bỏ qua cơ hội này. Chí Cao Vương, ngươi nghĩ rằng bọn họ chỉ có Hắc Ám Tứ Thiên Vương lẻn vào thôi sao? Chí Cao Vương biến sắc, một lúc lâu sau mới nói, nhưng ta đã triệu tập Chí Tôn Vương và Nhân Ứng Vương Hoàng Long trở về rồi, hay là chúng ta triệu tập thêm các đại thần tộc và thập giáp Chí Tôn trong Bách Tộc? Chỉ cần viện binh của họ đến, tin rằng dù có thêm một Hắc Ám Tứ Thiên Vương nữa cũng không đáng sợ. Vạn Thần Vương nhìn Chí Cao Vương, lắc đầu nói, khi thần tổ còn ở đây, bất kể là các thần tộc, Bách Tộc hay thập giáp Chí Tôn, tự nhiên không có dị tâm. Nhưng bây giờ thần tổ đã bước vào kỳ suy yếu, nếu tin tức này bị bọn họ biết được, ngươi nghĩ bọn họ còn đáng tin cậy không? Sự tồn tại của thượng điện này là để làm gì? Chính là để đối phó với tình huống như hiện tại. Chí Cao Vương lại chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, trầm giọng nói, vậy thì Hắc Ám Tứ Thiên Vương phải làm sao? Lẽ nào cứ để đối phương xông đến trước mặt chúng ta mới ra tay? Vạn Thần Vương mỉm cười nói, cũng không đến mức đó, ngươi cũng quá coi thường lực lượng phòng thủ trong thượng điện này rồi. Chí Cao Vương có chút bất mãn nói, trong Cửu Trụ Vương chúng ta chỉ có ngươi mới có tư cách tùy ý ra vào thượng điện, các vương khác chúng ta đều bị nghiêm cấm vào. Lần này cũng là tình huống đặc biệt mới được vào đây, đối với nơi này ta tự nhiên không quen thuộc, ngươi cũng chưa từng giới thiệu cho ta. Vạn Thần Vương nói vậy thì là lỗi của ta sao? Rồi chậm rãi nói, lực lượng phòng thủ ở đây chủ yếu được chia thành tứ đại tộc, 4 tộc này bảo vệ 4 thánh trụ, đó mới là gốc rễ của Vạn Thần Điện chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại chính là bảo vệ tốt nơi này, những chuyện khác cứ giao cho tứ đại tộc lo liệu đi. Chí Cao Vương hơi ngạc nhiên nói, tứ đại tộc mạnh đến vậy sao? Ngươi không phải nói 4 thần vương của tộc Hoàng Kim Thần cùng với Thánh Nữ Vương chỉ trong chốc lát đã bỏ mạng dưới tay Tứ Thiên Vương của Hắc Ám Thành sao? Vậy thì trong tộc Hoàng Kim Thần còn có cường giả nào có thể chống lại Hắc Ám Tứ Thiên Vương? Hừ, 4 thần tộc này là lực lượng cuối cùng mà thần tổ sắp xếp để bảo vệ mình, tự nhiên không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chú ý đến những kẻ đục nước béo cò. Ý ngươi là? Chí Cao Vương mở ra. Chương 1338, Tứ Thánh Trụ sau khi Vạn Thần Vương, người vốn luôn ôn hòa, phát ra tiếng cười lạnh, ngay cả Chí Cao Vương cũng không dám xem vào, chỉ vì Vạn Thần Vương lúc này tỏa ra khí tức quá đáng sợ đến mức ngay cả Chí Cao Vương cũng không dám nói nhiều trước mặt hắn. Đây mới là khí thế vô thượng của một vị vương giả thực sự. Thạch Tuyên bám theo Tứ Thiên Vương của thành Hắc Ám từ xa, một mạch bay vút điên cuồng. Nhưng 4 vị Thiên Vương kia lại bay vút trên không trung cao gợi, còn Thạch Tuyên thì lại bay sát mặt đất, lại còn phải liên tục để phòng bị 4 vị Thiên Vương đó phát hiện. Thế nên, việc Thạch Tuyên muốn theo dõi họ trở nên cực kỳ vất vả. Thạch Tuyên bám theo Hắc Ám Tứ Thiên Vương từ xa, điên cuồng bay lượn suốt một đường. Tuy nhiên, 4 vị Thiên Vương này bay trên bầu trời cao, còn Thạch Tuyên lại bay sát mặt đất, hơn nữa còn phải luôn để phòng bị 4 vị Thiên Vương phát hiện. Cứ như vậy, việc theo dõi 4 vị Thiên Vương trở nên vô cùng vất vả. Vượt qua Hoàng Kim Thành, cũng đồng nghĩa với việc chính thức tiến vào trung tâm của Hoàng Kim Thần Vực. Hiện ra trước mắt Thạch Tuyên là những tòa Hoàng Kim Thành có quy mô tương tự nhau, nối tiếp nhau. Mỗi tòa Hoàng Kim Thành ít thì có 1-2 vị, nhiều thì có 4-5 vị Hoàng Kim Thần cấp thần vương. Có ngoại địch xâm nhập, những Hoàng Kim Thần Vương này tự nhiên xuất hiện ngăn cản. Chỉ là Hắc Ám Tứ Thiên Vương thực sự đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng, gần như những thần vương bình thường chỉ cần một chiêu đã bỏ mạng trước mặt bọn họ, ngay cả linh hồn bất diệt cấp thần vương cũng bị xương đen của chúng cuốn đi không còn tăm tích. Thạch Tuyên chứng kiến, càng xem càng kinh hãi. Hắc Ám Tứ Thiên Vương xông vào đây, thực sự là một đường như trẻ tre, đánh chiếm hết thành này đến thành khác. Cuối cùng, những Hoàng Kim Thành phía sau dường như đã nhận được tin tức mới nhất từ các Hoàng Kim Thành phía trước, ngay cả thần vương trong thành cũng ẩn mình không động, không dám chọc vào Hắc Ám Tứ Thiên Vương, dứt khoát đứng ngoài cuộc, để cho 4 vị Thiên Vương đi qua. Lãnh thổ của Hoàng Kim Thần vực rộng lớn vô biên, những tòa Hoàng Kim Thành như vậy nối tiếp nhau. Đi suốt một đường, Thạch Tuyên ít nhất đã đi qua hàng trăm tòa Hoàng Kim Thành. Nếu không có Hắc Ám Tứ Thiên Vương mở đường phía trước, chỉ một mình Thạch Tuyên muốn vượt qua trăm tòa Hoàng Kim Thành này, quả thực là kẻ si nói mộng. Vượt qua trăm tòa Hoàng Kim Thành, tự nhiên cũng làm chấn động toàn bộ Hoàng Kim Thần Vực. Tin tức Hắc Ám Tứ Thiên Vương xâm nhập cũng như mọc thêm cánh, lan truyền khắp nơi trong thượng điện. Rất nhanh, gần như tất cả sinh linh trong thượng điện đều biết được tin này. Muốn tiêu diệt lão quỷ thần tổ đó, nhất định phải chiếm được bốn thánh trụ, rồi kéo thượng điện này ra khỏi không gian kỳ lạ này. Chỉ cần rời khỏi không gian này, chúng ta mới có thể thực sự tiêu diệt ý thức của lão quỷ thần tổ. Từ đó về sau, chư thần chi quốc không còn năng lực chống lại Hắc Ám Thành chúng ta, sau này trong lục quốc, Hắc Ám Thành chúng ta sẽ là tôn chủ. Bàng Tích Thiên Vương trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương vừa cười quái đản vừa nói. Sau khi vượt qua trăm tòa Hoàng Kim Thành, xuất hiện trước mặt bọn họ là bốn vòng xoáy vết nứt tối tăm khổng lồ, tựa như hố đen hư không. Ngoài ra, phía trước không còn lối đi nào khác. Ừm, phía trước này hẳn là nơi có Đông Phương Thánh Trụ mà tộc Hoàng Kim Thần bảo vệ, nhưng lại có bốn lối vào, thế này thì phải làm sao? Bàng Tích Thiên Vương nhíu mày nói. Hiện tại thật giả khó phân, chúng ta chỉ có thể chia làm bốn đường tiến vào, chắc chắn có một lối vào dẫn thẳng đến nơi của Đông Phương Thánh Trụ. Đi thôi, chúng ta mỗi người chọn một lối vào. Một trong những bóng đen trầm giọng nói, rồi lao vào một hố đen gần đó. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói, bốn lối vào này rõ ràng là có ý đồ chia rẽ bốn người chúng ta, lẽ nào bọn họ muốn đánh bại từng người một? Nếu thật sự như vậy, thì lũ người của Vạn Thần Điện này thật sự quá coi thường sức mạnh hắc ám của chúng ta rồi. Bốn vị thiên vương, mỗi người chọn một hố đen không gian để tiến vào, nhưng lại không tiếp tục đi sâu, mà cùng nhau phát ra tiếng gầm rít kinh hoàng. Trong tiếng gầm, xương đen vô tận lan tỏa, hội tụ lại là một. Bốn hố đen đó cũng dần dần di chuyển, cuối cùng tập trung lại một chỗ, bốn hố đen hợp thành một hố đen còn khổng lồ hơn. Thạch Tuyên trốn ở xa chứng kiến không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hành động này của các thiên vương hắc ám có thể nói là người tiên, bọn họ lại liên thủ hợp nhất bốn lối ra không gian thành một lối ra duy nhất. Thần thông như vậy, e rằng đã là thủ đoạn của Thái Cổ Chi Tổ. Thạch Tuyên dừng lại bên ngoài hố đen, chờ một lát, ước tính bốn vị thiên vương đã đi vào khá xa rồi mới tiến vào hố đen không gian này. Vừa vào hố đen không gian, Thạch Tuyên mới giật mình kinh ngạc, phát hiện tuy đã hợp nhất từ bốn hố đen thành một lối vào duy nhất, nhưng cấu trúc không gian bên trong hố đen này lại vô cùng phức tạp, khắp nơi đều là những cửa động nối tiếp nhau, hoàn toàn không biết thật giả, ngay cả bốn vị thiên vương đã vào cửa động nào, Thạch Tuyên cũng không biết. Bởi vì bên trong hố đen này tựa như một tổ ong hình tròn, trong hố đen chi chít những lỗ hổng không gian màu đen, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, ngay cả vừa vào từ cửa động nào, Thạch Tuyên cũng không biết nữa. Thế này thì phải làm sao? Thạch Tuyên bị lạc trong đây, trầm ngâm một lúc, thấy đã không thể bắt được khí tức của Hắc Ám Tứ Thiên Vương, chỉ có thể chọn một cửa động màu đen mà mình cảm thấy ổn rồi chui vào. Sau khi chui vào, lại đến một hố đen khổng lồ khác. Trên vách của hố đen này cũng là những lỗ hổng màu đen nối tiếp nhau, lập tức khiến Thạch Tuyên cảm thấy đau đầu. Sự đã đến nước này, Thạch Tuyên chỉ có thể chọn bừa. Cứ như vậy, xuyên qua hết hố đen không gian này đến hố đen không gian khác, Thạch Tuyên đã hoàn toàn lạc lối trong không gian kỳ dị như một tổ ong này, bây giờ dù có muốn quay lại cũng không tìm được đường về. Khi Thạch Tuyên một lần nữa chui ra từ một hố đen, trước mắt hiện ra một luồng sáng dịu nhẹ. Sau khi ánh sáng dần tan đi, Thạch Tuyên phát hiện mình đã rời khỏi hố đen không gian lúc nãy, xuất hiện trong một không gian yên tĩnh và mang lại cho người ta cảm giác thư thái. Trước mặt là một vùng hoa cỏ, thậm chí Thạch Tuyên còn thấy những cành lá xanh mướt như một thác nước màu xanh đổ xuống, trông đẹp không tả xiết, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một hàng cây cổ thụ cao chọc trời trông giống như liễu rủ, bên cạnh hàng cây này là một cái ao rộng lớn, trong ao có những phiến lá sen, giữa những lá sen là những đóa sen đang nở rộ, thơm thoang thoảng.